Chương 48, giao dịch hội chương 48, giao dịch hội Thái Thanh Tông gần nhất là Thượng Thành Tiên Thành, La Tác dự định phục khắc kinh nghiệm trước kia, thế nhưng hắn đã không còn phụ tiền. Ai, xem ra cần phải kiếm chút tiền mới được. La Tác đếm số phụ tiền còn lại, trong lòng suy tính những thủ đoạn kiếm tiền mà hắn có. Thứ nhất, đương nhiên là chế tác linh kiếm, linh khí vốn có giá trị phi thường cao trong tu tiên giới, nhưng thủ đoạn đúc kiếm của La Tác quá mức cực đoan, thuộc loại ngộ nhưng bất khả cầu. Với tuổi thọ của La Tác, tự nhiên sẽ có một ngày tiến vào trạng thái kia, nhưng thời gian hao tổn quá dài dằng dặc. Hơn nữa, La Tác tính toán học tập luyện khí thuật của tu tiên giới, lấy thừa bù thiếu, như vậy chú kiếm thuật của hắn sẽ tiến vào một tầng cao hơn. Thứ hai, thủ đoạn chính là buôn bán nguyên cổ cổ dược. Nguyên cổ cổ dược có thể so sánh với linh đan, có thể bán ra giá cao, nhưng phần lớn tu sĩ trong tu tiên giới lại không biết hàng. Bởi vì thế giới này nguyên cổ cổ dược không nhiều, bình quân mấy chục năm mới có một phần, thường bị cho là một loại linh dược khác. Mà đại đa số cổ dược thời hạn sử dụng không dài, bình thường chỉ 1 đến 2 năm, thường không tìm được người biết hàng liền quá hạn. Bởi vậy, đại đa số nguyên cổ tu sĩ sẽ mau chóng phục dụng. Thứ ba, thủ đoạn chính là giết người cướp của. Tổng hợp lại, La Tắc vẫn có thủ đoạn này, chỉ là công kích của hắn quá đơn nhất, chính là năng lực ăn mòn kiềm tu vi võ học. Một khi bị người khám phá, tỷ lệ bị phản sát rất cao. Đương nhiên, La Tắc cũng có thể làm mua bán nguyên rủa, dạng này cũng kiếm được không ít. Nhưng sinh ý nguyên rủa nguy hiểm lớn, rất nhiều tu sĩ vì giải chú mà truy sát người hạ chú. Thứ tư là thu thập tình báo, sử dụng máy thu âm của hắn, nhưng thời gian lại quá dài. Bốn biện pháp này đều không hợp ý, khiến La Tắc 10 phần bối rối. Nghĩ tới nghĩ lui, La Tắc lựa chọn buôn bán nguyên cổ cổ dược, nguyên nhân là trên đầu ngón tay hắn vừa vặn có một phần cổ dược. Nguyên cổ cổ dược trên đầu ngón tay hắn bắt nguồn từ hàn thạch nguyên cổ. Nó đình chỉ vận động, hóa thành hình thái đá khi gặp không khí rất lạnh, thuộc hiện hóa nguyên cổ. Thứ này vốn không ít, chỉ là rất ít xuất hiện tại thế giới loài người. La Tắc phát hiện 5 khối trên một đỉnh núi nào đó. Để đạt được cổ dược, La Tắc chuẩn bị sẵn, đem chúng thả vào một bình nhỏ, giấu ở sơn đỉnh kia. Bởi vì hàn thạch có sinh mệnh chu kỳ rất dài, nên đến nay La Tắc chỉ lấy được một phần. Hàn thạch có tính chất cực kỳ đặc thù. Nếu nó ký túc nhân thể, mọi người sẽ nhanh chóng mất nhiệt độ, thân thể bằng cương, nhưng túc chủ không chết, mà cùng hàn thạch cùng tồn tại, cho đến khi hàn thạch tử vong mới tỉnh lại. Quá trình này 10 phần dài dằng dặc, trăm năm đến mấy ngàn năm không giống nhau. Bởi vậy, hàn thạch bị định thành một trong những nguyên cổ không thể đồng hóa. Bởi vì nếu ngủ say, người đó có khả năng tu luyện đến chút cơ cảnh, nhưng tỉnh lại, hàn thạch lại biến mất, huống chi tu luyện. Chỉ cần túc chủ tỉnh lại, tất cả thương hoạn, ốm đau trong thân thể đều biến mất, nên trong truyền thuyết nó được xưng là thần dược. Hàn thạch cổ dược có hiệu quả chống phân hủy, băng phong và sống lại, nên giá cả hẳn là không hề rẻ. La Tắc tìm một người dẫn đường, hỏi thăm sự tình lớn nhỏ của tiên thành, còn tới mấy cửa hàng giao dịch chuyên môn. Nhưng khiến hắn thất vọng là đối phương không biết hàng, cho giá quá thấp. Không thể làm gì, La Tắc lại nhờ người dẫn đường nghe ngóng mấy địa điểm giao dịch, trong đó có một giao dịch hội cỡ nhỏ. Giao dịch hội cỡ nhỏ này cứ 7 ngày cử hành một lần, tu sĩ tham dự đều là trúc cơ cảnh, rất thích hợp loại tu sĩ như La Tắc. 5 ngày sau, La Tắc tiến về giao dịch hội cỡ nhỏ. Giao dịch này diễn ra trong một căn nhà hết sức bình thường, bên trong có một tầng hầm, giao dịch chính là tiến hành dưới tầng hầm này. Trong tầng hầm ngầm có 7 trận pháp, có thể che đậy hoạt động trong phòng, còn có thể ẩn giấu bề ngoài đặc thù của người tham dự. Tiến vào giao dịch hội chỉ cần nộp một tấm phù tiền, nên lợi nhuận của giao dịch hội cực cao. Mỗi người tham dự đều ngụy trang. La Tắc cũng dùng ngụy niệm thảo để ngụy trang và đeo thêm mặt nạ đầu mèo. Người chủ trì là một nam tử đeo mặt nạ thanh long, nhìn không ra tu vi, nhưng hẳn là cao hơn những người ở đây. Số người hiện trường không ít, ước chừng hơn 30 người. 7 ngày một lần, giao dịch hội chính thức bắt đầu. Thanh long nam tử nói: "Các vị cứ thỏa thích giao dịch, quỷ niệm các chúng ta sẽ bảo đảm giao dịch công bằng, xác định thân gia tài sản của mỗi tu sĩ, xin các vị yên tâm." Quỷ niệm các. La Tắc lần đầu nghe được tổ chức này, nhưng từ hiện trường và lời giới thiệu của hướng đạo, quỷ niệm các hẳn là một tổ chức tương đối có tín dụng. Đương nhiên, đây là tương đối, tu tiên giới không tồn tại chân chính thành tín. Nếu quỷ niệm các thật sự muốn có được thứ gì, bọn họ không từ thủ đoạn đoạt được cũng là bình thường. Ta có luyện ngục hỏa trùng, muốn đổi lôi kiếp mục. Nếu không có lôi kiếp mục, cựu phẩm linh đan và linh khí cũng được. Một nam tử đeo mặt nạ khỉ nói. Luyện ngục hỏa trùng. Đám người nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên 10 phần tâm động, nhưng đại đa số không có lôi kiếp mục. Ta có bổ dương đan, ngươi đổi không? Một người đeo mặt nạ hoẹn ngô nói. Ngươi có mấy phẩm bổ dương đan? Bát phẩm bổ dương đan tương đương với cựu phẩm linh đan thông thường. Bổ dương đan công dụng đơn nhất, chủ yếu dùng bổ dương khí, mà ta lại không thiếu dương khí. Hầu tử mặt nạ đáp lời. Người đeo mặt nạ hoẹn ngô không nói gì thêm, rõ ràng hắn có bát phẩm bổ dương đan. Ta dùng pháp khí và phụ tiền đổi với ngươi thì sao? Một nữ tử đeo mặt nạ thỏ nói. Không đổi, nhất định phải linh khí hoặc linh đan. Kia của ngươi chỉ là hỏa chủng, đâu đáng giá như vậy? Thỏ mặt nạ nữ phản bác. Luyện ngục hỏa là một trong top 100 linh hỏa, sao lại không đáng giá này? Tu luyện thành công, có thể khắc chế thiên hạ quỷ quái. Điều kiện tiên quyết là tu luyện thành công, tu luyện luyện ngục hỏa, 10 người thì 9 chết, huống chi ngươi chỉ có hỏa chủng, nuôi lớn cũng không biết phải mất bao nhiêu năm. Muốn đổi thì đổi, không đổi thì ngậm miệng. Hầu tử mặt nạ bất mãn nói. Hừ. Thỏ nữ thú âm thanh. Cuộc giao dịch này chấm dứt trong thất bại. Ta có chấn sơn pháp khí tạm sân phủ, đổi lạc sa thảo. Một nam tử đeo mặt nạ cũng nói. Lạc sa thảo có thể luyện chế lạc sa đan, thứ chấn sơn pháp khí của ngươi sao so được? Một người đeo mặt nạ mặt ngựa nói. Sao không so được? Chấn sơn pháp khí của ta có thể chấn áp một ngọn núi, chỉ kém 300 năm nữa là có thể lên cấp linh khí, uy lực viễn siêu pháp khí bình thường. Lạc Sa thảo tuy chân quý, nhưng muốn luyện chế Lạc Sa đan còn cần nhiều loại linh dược khác, sao so được với Chấn Sơn pháp khí của ta? Ai biết có thật sự có uy lực đó không? Mặt ngựa mặt nạ tỏ vẻ quan tâm. Có thể thấy hắn đến từ một tông môn lớn, loại tông môn này chú ý nhất loại pháp khí Chấn Sơn có thể thăng cấp. Có thể gọi Thanh Long các hạ giám định. Lão hổ mặt nạ nói, giám định cần một tấm phụ tiền. Thanh Long mặt nạ đáp, cái này, được, nếu thật là như thế, ta dùng Lạc Sa thảo đổi. Mặt ngựa mặt nạ nói, tốt, Thanh Long các hạ, mời giám định. Lão hổ mặt nạ nộp phụ tiền. Thanh Long mặt nạ cầm thanh rượu, cẩn thận giám định rồi nói, đích xác uy lực mạnh mẽ, linh tính phi phàm, nếu không phải linh tính tổn thương, lười búa này đã sớm lên cấp linh khí. Lão hổ mặt nạ nghe vậy, cực kỳ khó chịu, điều này gợi lại hồi ức đau lòng của hắn. Mặt ngựa mặt nạ hết sức cao hứng, tại chỗ giao dịch. Chương 49, biết hàng chương 49, biết hàng giao dịch vừa thành, lập tức có người chen chân bảo. Ta cũng cần hồng nhan đan, ta nguyện dùng hàng linh hoa sắp nợ để trao đổi. Một nữ tử mang mặt nạ hồ ly lên tiếng. Lời này vừa thốt, những người xung quanh không khỏi kinh ngạc, ngay cả Thanh Long mặt nạ nam tử sắc mặt cũng có chút biến đổi. Hồng nhan đan, La Tắc cũng từng nghe qua, nó được mệnh danh là vương giả trong các loại linh đan dưỡng nhan. Tương truyền, dù dung mạo xấu xí đến đâu, dùng nó đều có thể cải biến thành tuyệt phẩm, nhưng vì chỉ có tác dụng thay đổi dung mạo, không có hiệu quả khác, nên bị coi là linh đan vô dụng nhất. Còn hàng linh hoa là một loại linh thực hiếm có khả năng triệu hồi sinh linh mạnh mẽ, chỉ sinh trưởng ở một số tự địa. Ngay cả hạt giống của nó cũng vô cùng quý hiếm, thật không biết nữ tử mặt nạ hồ ly kia làm cách nào mà có được. Tiểu cô nương, muốn hồng nhan đan làm gì? Đan dược ấy vốn đã ít đòi, ta dùng bản dịch dung biến thân pháp này để đổi, chỉ cần tu luyện thành công, muốn trở nên xinh đẹp đến đâu cũng có thể. Một lão đầu mang mặt nạ rồng cười ha hà nói, dịch dung công pháp một khi mất pháp lực sẽ trở về nguyên hình, tuyệt không tự nhiên. Ta muốn vẻ đẹp chân chính. Hồ ly mặt nạ nữ đáp, A Di Đà Phật, bên ngoài chỉ là hư ảo, thí chủ hà tất để ý? Vị hòa thượng duy nhất lên tiếng, Vần Tăng có Phật môn vấn tâm chú, chỉ cần ngày đêm khổ luyện, chẳng mấy chốc sẽ phá tan được hư ảo, thật sự là lựa chọn không hai để đổi hàng linh hoa. Vị tỷ tỷ này, ta có một viên về nhan đan, có thể khiến dung mạo trở lại thời kỳ xinh đẹp nhất của mỗi người, dùng để đổi hàng linh hoa, tỷ thấy thế nào? Một nữ tử mang mặt nạ ác quỷ nói. Các tu sĩ đều đem ra những vật chân quý nhất của mình, nhưng nữ tử mặt nạ hồ ly vẫn không hề lay động. Thấy hồ ly nữ tử không mảy may rung động, mặt nạ ác quỷ nữ tử không khỏi lẩm bẩm, lão thái bà này có phải quá xấu rồi, mới nhất định phải có hồng nhan đan. Ngươi nói cái gì? Hồ ly mặt nạ nữ lập tức tản mát ra khí thế ngất trời, cố khí thế kia cực kỳ kinh người, khiến mọi người không thể động đậy. Không, ta không nói gì. Mặt nạ ác quỷ nữ tử biết mình lỡ lời, yếu ớt nói. Chết đi. Hồ ly mặt nạ nữ vung tay, một đạo lưỡi đao màu trắng cường đại chém về phía mặt nạ ác quỷ nữ. Nhát chém này quá nhanh, mặt nạ ác quỷ nữ căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao màu trắng kia tiến gần mình. Nhưng ngay lúc lưỡi đao sắp chém trúng ác quỷ nữ tử, một đạo thanh quang đột nhiên va chạm vào lưỡi đao. Cả hai chạm vào nhau, quang mang tiêu tán, tất cả trở lại bình tĩnh. Nguyên lai là Thanh Long người đeo mặt nạ ra tay. Bạch đạo hữu, đây là quỷ niệm các tổ chức giao dịch hội, không cho phép giết người. Thanh Long người đeo mặt nạ giọng điệu bình tĩnh mà nghiêm túc. Hừ. Hồ ly mặt nạ nữ tuy bất mãn, nhưng hiển nhiên kiêng kỵ thế lực của quỷ niệm các, bèn thu tay lại nói, tiểu cô đương, ta nhớ kỹ ngươi rồi, giao dịch hội sau khi kết thúc, ngươi tốt nhất nên chạy nhanh lên. Mặt nạ ác quỷ nữ ý thức được nguy hiểm đến tính mạng, vội vàng lấy ra một đạo lệnh bài, run giọng nói, gia gia của ta là Thái Thanh Tông trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Lệnh bài này vẫn là tương đối có lực uy hiếp. Hồ ly mặt nạ nữ cùng Thanh Long người đeo mặt nạ đều hơi kinh ngạc. Hồ ly mặt nạ nữ không còn cách nào khác ngoài hừ một tiếng, bỏ qua việc này. Mặt nạ ác quỷ nữ tử lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trải qua sự việc này, mọi người đều không khỏi bắt đầu quan sát hai nữ tử này. Một người thực lực cường đại khiến người khác kiêng kỵ, một người bối cảnh thâm hậu đến khiến người ta thán phục. Trang diện vì vậy trở nên có chút quặng cũ é, bầu không khí cũng ngưng trọng hơn nhiều. Đặc biệt là chỗ rửa của mặt nạ ác quỷ nữ, Thái Thanh Tông trưởng lão là tồn tại mà những người trong giao dịch hội không thể tiếp xúc tới. Bậc tiên nhị đại như vậy, vậy mà lại đến loại giao dịch hội này. Thừa cơ hội này, La Tắc tranh thủ thời gian lấy ra cổ dược của mình, nói, cổ tu linh dược, có tác dụng chống phân hủy, băng phong cùng sống lại, đổi phụ tiền. Cổ tu tại tu tiên giới vẫn còn hiếm, bởi vì đặc tính nuôi cổ tu tại tu tiên giới càng giống tà tu. Đương nhiên, có cổ dược không nhất định là cổ tu, cũng có thể là chiến lợi phẩm giết cổ tu mà có được. Đạo hữu, cho ta xem một chút. Có một tu sĩ mặt nạ đầu trâu vô cùng hứng thú nói. La Tắc đưa bình cổ dược cho hắn, tu sĩ mặt nạ đầu trâu nhìn màu xanh của dược bột, lại ngửi, kinh hỉ vạn phần nói, ta ra hai tấm phụ tiền. La Tắc thất vọng, lắc đầu, giá khởi điểm của hắn là 200 tấm phù tiền, đáng tiếc không có ai biết hàng. Hai tấm phù tiền không phải là ít. Tu sĩ mặt nạ đầu châu nói, thấy La Tắc không lay chuyện, cắn răng nói, ba tấm phù tiền, ta chỉ có thể ra nhiều như vậy. La Tắc không nói nhiều, thu hồi cổ dược. Tiếp đó lại có mấy tu sĩ đến xem xét cổ dược, nhưng ra giá đều từ 2 đến 5 tấm phù tiền. Cuối cùng có một nữ tu mặt nạ phượng hoàng nói, đạo hữu, đây là nguyên cổ dược. La Tắc kinh ngạc nhìn nữ tu mặt nạ phượng hoàng một chút, nói, đúng vậy, có thể cho ta nhìn một chút không? Giọng của nữ tu mặt nạ phượng hoàng để lộ vẻ mong đợi. Mời. La Tắc đưa cổ dược cho nàng. Phượng hoàng mặt nạ tiếp nhận cổ dược, dường như cô thật sự biết nguyên cổ dược là gì, nghiêm túc kiểm tra. Mọi người nhao nhao đối với nguyên cổ dược sinh ra nghi vấn, nhưng không một ai biết nguyên cổ là cái gì. Một lát sau, nữ tu mặt nạ phượng hoàng vui mừng nói, tốt, ta ra 50 tấm phụ tiền. La Tắc cũng không lập tức đồng ý, mà tò mò hỏi, đạo hữu làm sao biết nguyên cổ cổ dược? Ta ngẫu nhiên có được một quyển sách giới thiệu về nguyên cổ, nên mới biết được sự tồn tại của cổ dược. Nữ tu mặt nạ phượng hoàng giải thích. Đã như vậy, ngươi hẳn phải biết giá trị của nguyên cổ cổ dược, ngươi không cảm thấy cho phụ tiền quá ít sao? Bởi vì đạo hữu đang cần gấp phụ tiền, mà lại ngươi rất khó tìm được người biết nhìn hàng như ta. Nữ tu mặt nạ phượng hoàng ngạo kiểu nói, không hề che giấu ý định muốn gài bẫy La Tác. Ngươi trả thêm chút phụ tiền nữa, ta chỉ bán cho ngươi. Không, chỉ có thể nhiều như vậy thôi. Nữ tu mặt nạ phượng hoàng nắm tóc La Tác. Vậy thì thêm cả quyển ghi chép về nguyên cổ kia. La Tác bất đắc dĩ nói. Nữ tu mặt nạ phượng hoàng nghe vậy, lập tức mừng rỡ, mắt sáng lên, tốt. Trong lòng nàng kỳ thật sớm đã đoán được La Tác là một gã nguyên cổ tu sĩ, bằng không hắn không thể nào sở hữu nguyên cổ cổ dược chân quý như vậy. Thế là, trong sự nghi hoặc của mọi người, giao dịch lớn này đã hoàn thành. Giao dịch này là giao dịch lớn nhất trong ngày hôm đó. Về sau ngươi có cổ dược, có thể đến Thiên Viêm Thương hội tìm ta, ta thu mua hết. Nữ tu mặt nạ phượng hoàng vung tay lên nói, đây là tín vật. Ha ha, cổ dược nào có dễ dàng mà có được như vậy. La Tác nhức nhối tiếp nhận tín vật, lắc đầu nói. Mọi người lần nữa đưa mắt về phía nữ tu mặt nạ phượng hoàng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hôm nay là thế nào? Sao liên tiếp gặp được những nhân vật của đại thế lực này? Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của nữ tu mặt nạ phượng hoàng cùng vẻ mặt đau khổ của La Tác, mọi người đều hiểu rằng nữ tu mặt nạ phượng hoàng lần này tuyệt đối đã kiếm được món hời lớn. Giao dịch hội tiếp tục diễn ra, La Tác có phù tiền, cũng xuất thủ một quyển ghi chép linh phù và một quyển sách về đan đạo. Cuối cùng, giao dịch hội kết thúc. Lúc La Tác chuẩn bị rời khỏi tầng hầm, Thanh Long mặt nạ nam tử đưa cho La Tác một tấm lệnh bài và nói La Tác có tư cách tham gia hoàng cấp giao dịch hội. Rất rõ ràng đây là do La Tác được đại tiểu thư của Thiên Viêm Thương hội coi trọng. Chương 50, ủy thác chương 50, ủy thác có phù tiền trong tay, La Tác lập tức thực thi kế hoạch của mình. Thế nhưng, điều khiến hắn thất vọng là, đệ tử chân truyền của Thái Thanh Tông cũng không thể tùy tiện ra vào tàng kinh các. Hơn nữa, muốn mượn kinh thư, lại càng cần tông môn công vân. Mà tông môn công vân của Thái Thanh Tông so với mấy đồng phù tiền của La Tác còn quý giá hơn nhiều. Kế hoạch thất bại, La Tác đành phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội, vừa tu luyện chân kinh, vừa tu luyện phù pháp. Trong quá trình tu luyện phù pháp, La Tác phát hiện một điều kinh người. Hắn vậy mà có thể dùng phù pháp ghi chép năng lực của mình, sáng tạo ra linh phù đặc biệt thuộc về mình. Trải qua 2 tháng cố gắng, La Tác cuối cùng cũng thành công vẽ chế được tấm linh phù đầu tiên của mình, vận rủi phù. Tấm linh phù này là hắn lợi dụng năng lực ẩn thực để chế tạo thành, bởi vậy khi luyện chế không cần hao phí pháp lực, cực kỳ tiện lợi. Mặc dù tỷ lệ thành công không cao, 1000 tấm chỉ có 1 tấm thành công, nhưng La Tác vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Chi phí vẫn hơi lớn. La Tác có chút xót xa nói, bởi vì tu sĩ cấp thấp vẽ bùa nhất định phải dùng giấy và mực thiêng, mà chúng đều rất đắt đỏ. Hắn muốn có 57 lá phù tiền, hiện tại chỉ còn lại 10 lá. Sau khi linh phù thành công, La Tác lại dự định tham gia giao dịch hội. Lần này hắn muốn tham gia một giao dịch hội cao cấp hơn, liền sử dụng lệnh bài. Trên lệnh bài này viết chữ vàng, đại biểu cho việc có thể tham gia hoàng cấp giao dịch hội. Ngoài ra, còn có thiên cấp, địa cấp, huyền cấp. Địa điểm giao dịch hoàng cấp càng thêm bí ẩn, chu kỳ cũng dài hơn, thường thì 1 tháng một lần, và phải dựa vào truyền tống trận để tiến vào. Số lượng người tham gia cũng giảm đi một nửa, chỉ còn hơn 10 người, trong đó có mấy người La Tác đã từng gặp mặt. Ví dụ như nữ tu đeo mặt nạ phượng hoàng và nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ. La Tác từng tốn không ít thời gian để tìm kiếm nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ, nhưng không ngờ nàng đã sớm tham gia hoàng cấp giao dịch hội. Đạo hữu, lại gặp mặt, có phải lại có cổ dược? Nữ tu đeo mặt nạ phượng hoàng thấy La Tác, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Nhưng La Tác lại không để ý đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ. Nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ cảm nhận được ánh mắt của La Tác, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu. Nàng và La Tác chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng không biết vì sao hắn lại dò xét mình như vậy. Rất nhanh, nam tử đeo mặt nạ Thanh Long xuất hiện. Nam tử này rõ ràng không phải là người trước kia, thanh âm và hình thể đều khác biệt. Hắn nói vài câu dạo đầu đơn giản, sau đó giao dịch hội chính thức bắt đầu. Lần này khác với lần trước, không đơn thuần chỉ là một hội giao dịch vật phẩm. Ta có một ý thác, giúp ta giết chết Phùng Kiếm Tâm, đệ tử chân truyền của Thái Thanh Tông. Một nam tử đeo mặt nạ đầu báo vừa mở miệng đã là một ý thác giết người, thù lao là cái này thật hư bàn. Hắn đặt một cái la bàn lên bàn, nói, thật hư bàn là pháp khí cao cấp, tự mang thật hư trận pháp, là vật không hai để phá giải trận pháp. Trong việc phá giải huyễn trận, nó thậm chí còn mạnh hơn một chút linh khí thông thường. Mọi người không khỏi động tâm. Còn nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ thì kinh hoàng không thôi. Là tôn nữ của Tam trưởng lão Thái Thanh Tông, nàng lại nghe được có người công khai ủy thác ám sát đồng môn của mình. Đạo hữu, ngươi lần đầu tiên tới hoàng cấp giao dịch hội sao? Không biết ở đây có một đệ tử Thái Thanh Tông. Một người đeo mặt nạ đầu heo nói. Đương nhiên biết, nhưng tu tiên giới đại đạo vô tình, ta ủy thác này, đệ tử Thái Thanh Tông cũng có thể tiếp nhận. Không, ngược lại đệ tử Thái Thanh Tông ra tay lại càng dễ dàng hơn. Nam tử đầu bạc nói. Phùng Kiếm Tâm là thiên tài mới của Thái Thanh Tông, thế nhân gọi là thiên tiêu, không dễ giết đâu. Một nam tử đeo mặt nạ đầu rắn nghiêm túc nói. Kiệt kiệt kiệt, thiên tiêu gì chứ, thiên tiêu thật sự là những tu sĩ đỉnh cấp kia. Tu tiên giới ai mà chẳng như chuột gặm chân mèo, nghịch thiên mà đi, không cẩn thận là đầu rơi xuống đất. Đã tất cả mọi người đều nghịch thiên mà đi, thì còn phân chia thiên tiêu dùng tiêu làm gì? Hơn 30 năm trước, Phản Hồn Tông chẳng phải có một diệp thiên tiêu sao, vừa xuất thế đã hoành động tu tiên giới, cuối cùng còn không phải rơi xuống phàm trần sao? Một nam tử đeo mặt nạ tà ma cười ra nói. Lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ liền bật cười. La Tác đã sớm mở ra không gian tính lực. Trong hoàn cảnh này, hắn rất quen thuộc với việc sử dụng loại năng lực này. Đột nhiên, một âm thanh nghiến răng nghiến lợi thu hút sự chú ý của hắn. đó là một nam tử đeo mặt nạ đen trắng, trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. La Tắc khẽ động tâm, nghĩ đến một khả năng, không lẽ trùng hợp vậy sao? Hắc hắc, cái Diệp Vinh kia thất thế rồi, ngay cả Hồng Nhan Chi Kỷ cũng rời bỏ hắn mà đi, thảm, thật là thảm, tu tiên giới quá thực tế. Một nam tử đeo mặt nạ quái dị cười nói, ngay cả nữ nhân của mình cũng giữ không được, còn xưng là thiên kiêu gì chứ? Trong lời nói của hắn tràn đầy trào phúng và chế giễu. Nam tử đeo mặt nạ đen trắng nắm chặt tay thành một đoàn, nổi gân xanh, mắt nhìn chằm chằm vào nam tử đeo mặt nạ quái dị. Đừng nói vậy, Diệp Vinh vẫn còn tương đối cường đại, sau này hắn cũng có chút kỳ ngộ, Đông Sơn tái khởi, còn diệt cả tộc của bạn gái hắn. Bạn gái hắn vì thế mà tự sát. Một nam tử đeo mặt nạ màu đen thở dài nói, chỉ là sát hại không ít người vô tội, có ý nghĩa gì sao? Chỉ là chút giận mà thôi. Tu tiên giới là như vậy, không có thực lực thì đáng chết. Nam tử đeo mặt nạ tà ma cười quái dị nói, đừng thảo luận về cái tên nhàm chán đó nữa. Một nữ tu đeo mặt nạ hoa thảo không vui nói. Nam tử đeo mặt nạ đen trắng nắm tay càng chặt hơn. Được rồi, đám người không bàn luận gì thêm về thiên kiêu của hơn 30 năm trước. Người đeo mặt nạ đầu báo tiếp tục nói, vậy thì ai nguyện ý tiếp nhận ủy thác này, đi ám sát Phùng Kiếm Tông? Một nam tử đeo mặt nạ Trảm Yêu Trừ Ma liền ám chỉ nói, Phùng Kiếm Tông cả ngày trốn trong Thái Thanh Tông, chúng ta làm sao có cơ hội ra tay? Chi bằng ở đây có vị đạo hữu nào là đệ tử Thái Thanh Tông nguyện ý tự thân xuất mã? Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ. La Tắc cảm thấy nữ tử này thật thất bại, lại để lộ thân phận của mình ở hoàng cấp giao dịch hội này. Trên thực tế, ngay từ đầu, nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ đã từng cân nhắc đến việc thay đổi ngụy trang, nhưng sau đó phát hiện mọi người đã nhớ kỹ đặc điểm của nàng, cộng thêm bản thân nàng cũng không giỏi ngụy trang, nên đã bỏ qua ý định này. Đừng có gài ta sẽ không bán đứng đồng môn. Nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ nói. Không bằng như vậy đi, ngươi giúp ta giám thị Phùng Kiếm Tâm, một khi hắn rời khỏi tông môn, ngươi lập tức báo cho ta biết. Sau khi ta có được thật hư bản, sẽ cho ngươi phủ tiền coi như bù đắp, thế nào? Người đeo mặt nạ quái dị cười nói. Đừng hỏng. Ta không chỉ không giúp các ngươi, mà còn sẽ đem chuyện này nói cho Phùng sư minh. Nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ quả quyết nói. Kiệt kiệt kiệt, ngươi còn không biết ai muốn giết Phùng sư minh của ngươi, nói ra có ích gì không? Người đeo mặt nạ tà ma cười ra nói. Nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ nghe vậy thì tức giận không thôi. Nam tử đầu bào nói, hai tháng sau, Phùng Kiếm Tâm sẽ tham gia địa cung thí luyện, các ngươi có thể thừa cơ hành động. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi là đệ tử Thái Thanh Tông? Sắc mặt nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ biến đổi lớn, tin tức này chỉ có đệ tử chân truyền của Thái Thanh Tông mới biết được. Người đeo mặt nạ đầu báo không trả lời. Hắc hắc, thật thú vị. Người đeo mặt nạ quái dị cười nói. Kiệt kiệt kiệt, dĩ nhiên là đồng môn tương tàn. Người đeo mặt nạ tà ma cười nói. Kỳ hỉ, ta thích nhất chuyện như vậy. Một nữ tu đeo mặt nạ nện cười nói. Ha ha ha, nhân loại thật thú vị. Một nam tử đeo mặt nạ tiếu diện vật nói. Các loại tiếng cười, như là quần ma loạn vũ. Lúc này La Tắc mới ý thức được, hoàng cấp giao dịch hội này chỉ sợ là hội giao dịch ngầm trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tiên thành vẫn luôn tồn tại các loại hội giao dịch ngầm, người tham dự vô cùng phức tạp, có tà tu, yêu tu, quỷ tu, thậm chí cả tinh quái. Bởi vì những hội giao dịch này vô cùng bí ẩn, nên rất ít người biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng ở những hội giao dịch này, lại có thể tìm thấy rất nhiều đồ vật phi pháp, tỉ như huyết tinh được tạo thành từ vô số sinh mạng, những bí mật mà các đại tông môn không muốn ai biết, hay những vật phẩm tà ma không thể kiểm soát. Ta nhận. Nam tử đeo mặt nạ đen trắng lên tiếng đầu tiên. Ta cũng nhận. Người đeo mặt nạ tà ma nói. Ta cũng tiếp. Đã có nhiều người nhận như vậy, vậy thì ai giết được Phùng Kiếm Tâm, người đó sẽ có được thật hư bản. Nam tử đầu bào nói, để đảm bảo thỏa thuận, chúng ta phải ký kết đạo khế. Sau khi tất cả những người nhận nhiệm vụ đều ký kết đạo khế, nữ tử đeo mặt nạ ác quỷ hung tợn trừng mắt nhìn nam tử đầu bào nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Người đeo mặt nạ đầu báo im lặng không nói. Chương 51, suy đoán chương 51, suy đoán tiếp theo đó, các vị lại trao đổi thêm vài món vật phẩm, cuối cùng cũng đến lượt La Tắc. Ta có chuyện ủy thác gã quỷ đạo hữu. La Tắc trực tiếp điểm danh nữ nhân đeo mặt nạ ác quỷ, à ta vẫn còn đắm chìm trong cơn giận dữ với gã đầu báo. Nàng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ủy thác gì? Ta nghe nói Thái Thanh Tông có một quyển kinh thư cổ gọi là Thanh Tịnh Vô Vi Kinh, muốn ủy thác đạo hữu mượn cho ta xem xét. Ta sẽ trả một tấm phụ tiền. Thanh Tịnh Vô Vi Kinh. Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp, đích xác là có, kinh thư này dùng để khu trừ tâm ma, quả thật có hiệu quả đặc dị. Chẳng lẽ đạo hữu bị tâm ma quấy nhiễu? Có một chút dấu hiệu. La Tắc cố ý nói, đạo hữu, ta có linh dược khu trừ tâm ma, chi bằng ngươi dùng phụ tiền đổi với ta, thế nào? Một lão phụ nhân đeo mặt nạ long trung lên tiếng, việc tranh giành mối làm ăn ở giao dịch hội này là chuyện thường tình. Không cần, ta chỉ cần Thanh Tịnh Vô Vi Kinh. Vì sao? Lão thái bà thăm dò. La Tắc biết những kẻ này chỉ như lũ rồi nhặng, hễ thấy trứng gà có vết nứt là lập tức bu vào. Chẳng lẽ kinh thư này có gì đặc biệt? Phượng Hoàng mặt nạ nữ tỏ ra hứng thú với La Tắc hơn cả. Thứ không dám dâu dếm, ta tu luyện công pháp Thanh Tịnh Vô Vi, nghe nói Thái Thanh Tông có kinh thư tên Thanh Tịnh Vô Vi Kinh nên muốn xem cả hai có liên hệ gì chăng. La Tắc đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích. Thanh Tịnh Vô Vi Công chẳng ai trong đám người từng nghe qua. Nào có sự trùng hợp đến vậy, tin hắn mới là lạ. Ác quỷ mặt nạ nữ cũng nghĩ như vậy, nàng ra sức dò xét La Tắc, mèo đạo hữu, tàng kinh cấp của Thái Thanh Tông ta rất khó bảo, một tấm phù tiền là quá ít. Vậy hai tấm phù tiền, ác quỷ đạo hữu, đây đâu phải là công pháp. 10 tấm phù tiền. Ác quỷ mặt nạ nữ nói. 3 tấm phù tiền. La Tắc đáp. 9 tấm phù tiền. Ác quỷ mặt nạ nữ không chịu thua. 4 tấm phù tiền. La Tắc kiên quyết. Cả hai có kẻ mặc cả mãi, đến 4 tấm phù tiền thì không ai chịu nhường ai. Thấy La Tắc nhất quyết không tăng giá, ác quỷ mặt nạ nữ bèn từ bỏ ý định. Nàng chợt nảy ra một ý, quay sang gã đầu báo, chi bằng ta tặng ủy thác này cho báo đạo hữu, báo đạo hữu thấy sao? Đầu báo nam nào ngờ ác quỷ này lại muốn nhân cơ hội tìm đến mình, hắn không chút khách khí từ chối. Cuối cùng, La Tắc cùng ác quỷ mặt nạ nữ ký đạo khế, hẹn lần giao dịch sau sẽ gặp mặt để trao đổi. Ác quỷ đạo hữu, ta cũng trả 4 tấm phù tiền, vậy Thanh Tịnh Vô Vi tinh kia cũng cho ta xem một chút. Đợi hai người ký đạo khế xong, Phượng Hoàng mặt nạ nữ đột nhiên lên tiếng. Không được, ngươi muốn thì 8 tấm phù tiền. Ác quỷ mặt nạ nữ không chút do dự từ chối yêu cầu của nàng. Vì sao chứ, chúng ta quen biết nhau mà. Phượng Hoàng mặt nạ nữ khó hiểu hỏi. Ai quen ngươi? Bởi vì ta ghét ngươi. Ác quỷ mặt nạ nữ không chút khách khí đáp. Xem ra hai người này có quen biết nhau. 8 tấm thì 8 tấm đổ vô lương tâm, nữ nhân thay lòng đổi dạng. Phượng Hoàng mặt nạ nữ tức giận nói. Mượn đọc một quyển kinh thư mà kiếm được 4 tấm phù tiền, không, là 12 tấm phù tiền. Ác quỷ mặt nạ nữ vô cùng cao hứng. Nàng tuy là cháu gái của trưởng lão, nhưng gia gia của nàng rất nghèo, nên nàng mới phải tự mình kiếm tiền. Giao dịch hội thuận lợi kết thúc, La Tắc cũng bán được tấm vận rủi phù kiếm được 3 tấm phù tiền. Ác quỷ mặt nạ nữ rời khỏi giao dịch hội, tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp. Nàng dùng pháp khí bay về Thái Thanh Tông. Vừa về đến Thái Thanh Tông, một lão đầu lo lắng tiến lên đón, "Cháu gái ngoan, con cuối cùng cũng về rồi, gia gia lo lắng muốn chết." Lão đầu này chính là tam trưởng lão Giang Sử Hải của Thái Thanh Tông. Sắc mặt hắn tái nhợt, như người bệnh nặng. "Gia gia, con đâu còn là trẻ con nữa." Giang Độc Tuyết hờn dỗi, "Đây là tên thật của thiếu nữ đeo mặt nạ ác quỷ. Con cứ đi tham gia mấy cái giao dịch lần đó, bên trong không biết có bao nhiêu kẻ liều mạng, gia gia đâu thể lúc nào cũng bảo vệ con được." Giang lão đầu bất đắc dĩ thở dài. "Gia gia, bây giờ gia gia cần phải khôi phục thương thế, không thể để người khác biết gia gia bị trọng thương. Hôm nay con đổi được chút phù tiền." Giang Độc Tuyết an ủi, "Ai khổ cho con rồi. Tóm lại con phải cẩn thận, nếu không tìm được tử phách quả thì thôi, thân thể gia gia không đáng gì, tính mạng của con mới là quan trọng. Con biết chừng mực mà." "Đúng rồi, gia gia có biết Thanh Tịnh Vô Vi kinh không?" Giang Độc Tuyết tò mò hỏi. "Đương nhiên biết, ta trực ban ở Tàng Kinh Các cũng hơn 200 năm rồi, Tàng Kinh Các có gì mà ta không biết?" Giang lão đầu tự tin đáp. "Vậy kinh thư này có gì đặc biệt không?" Giang Độc Tuyết truy vấn. "Đặc biệt ư? Nó có tác dụng khắc chế tâm ma, đối với việc tu luyện đạo tâm cũng có lợi ích nhất định." Giang lão đầu suy nghĩ rồi nói. "Còn gì khác nữa không?" Giang Độc Tuyết có vẻ chưa hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của Giang lão đầu, nàng tiếp tục hỏi. "Dù sao đó cũng là quyển kinh thư mượn đọc mà đáng giá 12 tấm phù tiền." "Hết rồi. Hôm nay có chuyện gì sao?" "Là như vậy." Giang Độc Tuyết kể lại chi tiết những chuyện xảy ra ở giao dịch hội, rồi nói thêm, "Tu sĩ kia rất được đại tiểu thư của Thiên Viêm Thương hội ưu ái, còn nói hắn là nguyên cổ tu sĩ gì đó." "Nguyên cổ tu sĩ? Hình như ta đã nghe ở đâu rồi." Giang lão đầu trầm ngâm nói, "Đại tiểu thư của Thiên Viêm Thương hội coi trọng tu sĩ đó, lại muốn xem Thanh Tịnh Vô Vi kinh xem ra thật sự có bí mật gì." "Đúng rồi, Khai Tông tổ sư của Thái Thanh Tông ta từng dặn dò hậu nhân phải bảo vệ kinh thư trong tàng kinh các, không được để thất truyền. Chẳng lẽ đạo huấn này là vì muốn bảo vệ Thanh Tịnh Vô Vi kinh?" "Nhất định là vậy." Giang Độc Tuyết cảm giác như mình đã biết được một bí mật lớn, nàng hưng phấn nói. "Không nhất định, tàng kinh các của chúng ta có nhiều kinh thư như vậy không? Kinh thư cổ nhất cũng chỉ có mấy quyển, còn lại đều là thêm vào sau này. Hậu bối chúng ta cũng dựa theo tổ huấn mà bảo vệ." Giang lão đầu lấy ra một tờ mục lục thư tịch, xem xét rồi kinh ngạc nói, "Thế mà lại thật, Thanh Tịnh Vô Vi kinh này là một trong 3 quyển kinh thư do Khai Tông tổ sư lưu truyền lại. Xem ra thật sự có bí mật gì." Giang Độc Tuyết kích động nói. "Nếu có bí mật trọng đại, vậy tại sao tổ sư không nói cho chúng ta biết?" Giang lão đầu nghi hoặc hỏi. "Nhất định là thần công chọn chủ." Giang Độc Tuyết ngây ngô nói. "Thần công gì chứ, Thái Thanh Tông ta không giống các tông môn khác, Khai Tông tổ sư không để lại cơ nghiệp đồ sổ gì. Lúc Khai Tông, Thái Thanh Tông cũng chỉ là tông môn tam lưu, hoàn toàn dựa vào hậu bối gian khổ lập nghiệp, vượt mọi chông gai mới có được thành tựu như ngày nay. Tu vi cao nhất cũng không phải Khai Tông tổ sư, mà là đời thứ 10 tông chủ. Tính ra, tu vi của Khai Tông tổ sư còn kém xa bản trưởng lão, nên cho dù có bí mật cũng không nhất định là đại bí mật." Giang lão đầu cười nói. "Vậy tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn có người tìm đến? Tu sĩ kia vì sao lại chỉ định tìm Thanh Tịnh Vô Vi kinh?" Giang Độc Tuyết hỏi. "Cái này..." Giang lão đầu nhất thời cũng không nghĩ ra lý do. "Nhất định là có đại bí mật, nói không chừng đời thứ 10 tông chủ cường đại như vậy cũng là nhờ Thanh Tịnh Vô Vi kinh." Giang Độc Tuyết càng thêm khẳng định. "Sao có thể, nếu là như vậy, vì sao tổ sư không nói?" Giang lão đầu càng thêm hoài nghi. "Gia gia, có những chuyện không thể nói, có nhiều thứ nói ra sẽ không linh. Vậy con có nên giao dịch với bọn họ không? Thanh Tịnh Vô Vi kinh là chí bảo của Thái Thanh Tông ta mà." "Chưa tìm được chứng cứ gì, Giang Độc Tuyết đã xem Thanh Tịnh Vô Vi kinh là bảo vật rồi." "Bảo vật gì chứ? Những kinh thư này đã sớm lưu truyền ra ngoài rồi. Mấy năm gần đây, cứ mấy chục năm lại xảy ra một vụ tàng kinh các thất thoát tạp thư. Những tạp thư ở tầng thứ nhất đó sớm đã bị đám đệ tử bất tài mang ra ngoài kiếm phụ tiền rồi. Chuyện này con vẫn phải giao dịch với bọn họ, bởi vì đã ký kết đạo khế. Mặc dù gia gia có thể phá hủy đạo khế, nhưng sẽ gây tổn thương cho con mà lại, nếu Thanh Tịnh Vô Vi kinh có dấu bí mật thì cũng phải giấu trong bản gốc, chứ không phải bản sao." Giang lão đầu nói, "Con mang theo bản gốc đi, cho bọn họ phục chế một lần là được. Chỉ cần bản gốc không mất, cơ duyên cũng chỉ thuộc về Thái Thanh Tông ta." "Ừ, cứ làm như vậy." Giang Độc Tuyết gật đầu. Chương 52, gặp mặt chương 52, gặp mặt Giang Độc Tuyết cùng Giang lão đầu bàn bạc xong xuôi, nàng bèn nhắc đến chuyện có kẻ muốn mua giết người Phùng Kiếm Tâm tại giao dịch hội. Giang lão đầu nghe vậy cho mày, hiển nhiên việc này khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Chuyện này rất khó xử lý. Giang lão đầu trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, ngươi hãy đi báo cho Phùng Kiếm Tâm, để hắn 2 tháng sau cẩn thận là được. Vậy tên phản đồ thì sao? Giang Độc Tuyết lại hỏi, nàng muốn biết gia có ý kiến gì về kẻ tiết lộ tin tức kia. Hắn biết rõ ngươi đang ở đó, còn không kiêng dè nói ra loại sự tình này, rõ ràng hắn giấu rất sâu, không dễ dàng phát hiện. Giang lão đầu phân tích, ngươi nói cho Phùng Kiếm Tâm chuyện này, tiện thể nghe ngóng chút tình hình, nhưng đừng tham gia quá sâu. Việc này xử lý không tốt, tại Thái Thanh Tông, Phùng Kiếm Tâm quá mức nổi bật, kẻ ghen ghét hắn rất nhiều. Giang Độc Tuyết nghe xong lời ra, trong lòng tuy có chút không cam tâm, nhưng nàng cũng hiểu rõ nỗi lo lắng và khổ tâm của ông. Nàng khẽ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Đợi Giang Độc Tuyết rời đi, Giang lão đầu lại nghĩ tới Nguyên Cổ Tu Sĩ, một tồn tại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nguyên Cổ Tu Sĩ, ta đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Ô Đạo Hưu từng đề cập qua, ta phải hỏi thăm một chút. Giang lão đầu lấy ra một tờ thông tin linh phủ, hướng lão bằng Hưu hỏi thăm. Sau khi trò chuyện kết thúc, hắn kích động bản phần. Một tháng sau, lại đến kỳ giao dịch hội, vẫn là đám người lần trước. Giang Độc Tuyết lấy ra Thanh Tịnh Vô Vi Kinh La Tác là người đầu tiên tiếp nhận kinh thư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phục chế nội dung, sợ xảy ra bất kỳ sai sót nào. Phục chế xong, hắn còn từng chữ thẩm tra đối chiếu, bảo đảm không có bất kỳ thiếu sót nào. Cử động của hắn khiến mọi người thấy rõ mức độ coi trọng kinh thư này. Sau đó, Phượng Hoàng mặt nạ nữ cũng phục chế xong kinh thư, giao trả phụ tiền. Nhưng khi đọc kinh thư, nàng ta dường như có chút không vừa ý Mèo Đạo Hữu, ta muốn biết bí mật của bản Thanh Tịnh Vô Vi Kinh này, hãy ra giá đi. Phượng Hoàng mặt nạ nữ nói, không thể trả lời. La Tắc tuyệt đối sẽ không nói cho nàng, hơn nữa hắn cũng không biết bí mật của Thanh Tịnh Vô Vi Kinh. Mỗi loại chân kinh đều đại diện cho một phương thức tu luyện mới, sở dĩ trở thành chân kinh là bởi vì chúng không thể thay thế phương thức tu luyện hiện tại của tu tiên giới, cũng không thể phổ cập. Quả nhiên có bí mật, mọi người thầm nghĩ. Giải quyết xong chuyện này, La Tắc không mấy để tâm đến giao dịch hội. Chờ giao dịch hội sắp kết thúc, hắn nghe Giang Độc Tuyết nói, "Mèo Đạo Hữu, ta có chuyện quan trọng cần nhờ, có thể gặp mặt một lần trong thành này được không?" "Chuyện gì vậy? Không thể nói ở đây sao?" La Tắc hiếu kỳ hỏi. "Không thể, việc này can hệ trọng đại, Đạo Hữu có thể cải trang đến gặp ta, thù lao tuyệt đối khiến Đạo Hữu hài lòng." "Được thôi." La Tắc đáp ứng, hắn vừa giải quyết xong đại sự trong lòng, tâm tình đang rất tốt. Nếu như đối phương yêu cầu sự tình hắn có thể làm được, thù lao đầy đủ, hắn cũng không ngại ra tay. Hai người ước định cẩn thận thời gian gặp mặt. Ngày hôm sau, tại Thiên Tiên lâu trong tiên hành, La Tắc gặp được Giang Độc Tuyết. Giang Độc Tuyết so với hắn tưởng tượng còn nhỏ tuổi hơn, 15-16 tuổi, tóc đuôi ngựa đơn, tản ra khí tức thanh xuân. La Tắc trong lòng có một cỗ cảm giác kinh diễm, bởi vì dung mạo của Giang Độc Tuyết là người kiệt xuất nhất mà hắn từng gặp kể từ khi bước chân lên con đường tầm tiên, sánh ngang với tuyệt sắc hoa khôi mà hắn từng thấy tại Thanh lâu khi còn trà trộn giang hồ. Chỉ là tuổi còn quá nhỏ, chưa nảy nở mà thôi. Nếu như Giang Độc Tuyết có độc tâm thuật, biết La Tắc đem nàng so sánh với hoa khôi Thanh lâu, chắc chắn sẽ không chút do dự đánh cho hắn một trận. Điều khiến La Tắc chú ý nhất chính là, nàng ta mới 15-16 tuổi, lại đã là trúc cơ cảnh, pháp lực lượng viễn siêu La Tắc. Quả nhiên đầu thai mới là học vấn lớn nhất, La Tắc trong lòng ước ao ghen tị. Mà Giang Độc Tuyết nhìn La Tắc, cảm thấy khuôn mặt hắn bình thường, 10 phần cứng nhắc, không biết là vốn dĩ như vậy hay là ngụy trang, tu vi thì nhìn không thấu. Nàng đem thần thức hơi vươn về phía La Tắc, đột nhiên thần thức như bị lỗ đen hút đi. Điều này khiến nàng trong lòng run sợ, bởi vì ra ra nàng cũng không làm được điều này. Ngươi là Mèo Đạo Hữu sao? Giang Độc Tuyết đoan chính thái độ hỏi. Tại hạ La Nghèo. La Tắc tiếp tục dùng giả danh. Ta gọi Giang Độc Tuyết. Ngươi có việc bị thắc ta, không ở giao dịch hội, lại muốn ở đây, bởi vì sao? Bởi vì không muốn bị người ta biết. Vậy ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Đạo Hữu là nguyên cổ tu sĩ. Đúng vậy. Vậy Đạo Hữu có cổ dược chữa trị hồn phách không? Giang Độc Tuyết khẩn trương hỏi. Không có. La Tắc nói, cổ dược khó tìm. Tại sao có thể như vậy? Giang Độc Tuyết mất mắt nói. Nhưng ta biết nơi nào có. Nơi nào có? Lần trước tại Thiên Viêm Thương Hội, Phượng Hoàng Đạo Hữu không phải đã mua cổ dược của ta sao? Cổ dược đó có thể chữa trị hồn phách. La Tắc nói. Cái gì? Lần trước chính là nó. Tại sao ngươi không nói sớm? Linh dược chữa trị hồn phách mà ngươi lại chỉ bán 50 tấm phụ tiền, ngươi thật là. Giang Độc Tuyết áo nào nói. Ai bảo người biết nhìn hàng ít như vậy? La Tắc bất đắc dĩ nói, dược tính của cổ dược khác với linh dược của tu tiên giới, đại đa số giám định thuật của tu tiên giới cũng không nhìn ra được. Ngươi không phải quen biết vị đại tiểu thư kia sao? Ngươi tìm nàng mua không được sao? La Tắc lại nói. Ừ, là như vậy không sai. Nhưng như vậy chẳng phải là ta nợ nàng, nàng nhất định sẽ mượn cơ hội nghiền ép ta. Giang Độc Tuyết khổ não nói. Vậy đó là phiền não của ngươi rồi. La Tắc nói, tin tức này ta muốn thù lao. Ngươi lại không có cổ dược. Ta cho ngươi phương hướng tìm cổ dược, bằng không ngươi muốn đến khi nào mới tìm được loại linh dược này. Nếu không cho, ta sẽ không nói cho ngươi biết phương pháp phát huy hiệu quả của cổ dược này lớn nhất. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Giang Độc Tuyết có chút bất mãn nói. 12 tấm phụ tiền. La Tắc ra giá trên trời, hắn muốn lấy lại số phụ tiền cho mượn đọc kinh thư. Ngươi. Giang Độc Tuyết hết sức tức giận, nàng cũng nghĩ đến con số này là số phụ tiền mà trước kia nàng đã kiếm được. Thế nhưng, rõ ràng nàng chỉ kiếm của La Tắc 4 tờ phụ tiền, 8 tấm tiền là của đại tiểu thư Thiên Viêm Thương Hội. Ngươi không đồng ý? La Tắc nhíu mày hỏi. Hắn cũng sẽ không vì đối phương là tuyệt sắc mỹ nữ mà chịu theo, dù sao chỉ có thể nhìn chứ không ăn được. Huống chi nha đầu này còn chưa nảy nở, đã không có ngực cũng không nông, có gì để nhịn. Đồng ý. Giang Độc Tuyết cắn răng nói, việc quan hệ đến thương thế của gia gia nàng, nàng chỉ có thể hao tổn lớn. Nàng đếm phù tiền cho La Tác, La Tác nhìn lén túi tiền của nàng, cảm thấy có chút keo kiệt. Rõ ràng là một tiên nhị đại, vậy mà còn nghèo hơn cả hắn. Hắn không biết rằng đây chỉ là túi tiền riêng của Giang Độc Tuyết, nàng còn mang theo túi tiền của gia gia, dùng để mua cổ dược. Đây cũng là chuyện tốt, nếu như La Tác biết được số lượng phù tiền trong túi tiền kia, có lẽ sẽ sinh ra tham niệm, cuối cùng cướp bóc không thành mà hóa thành cho tàn. Mặt khác, người đã biết đến nguyên cổ tu sĩ, vậy hẳn là đã thấy ghi chép về nguyên cổ trong cổ tịch, ta còn muốn bản cổ tịch đó. Một bản phòng chế thư tịch không có giá trị quá lớn đối với các ngươi, mà các ngươi cũng không phải nguyên cổ tu sĩ. La Tác nghĩ đến chuyện gấp gáp này. Được. Giang Độc Tuyết nghĩ ngợi rồi đáp ứng, gia gia nàng muốn định bảo nàng dùng thư tịch nguyên cổ để làm thẻ đánh bạc. Nói cho ta phương pháp sử dụng trước. Giang Độc Tuyết sợ đối phương lấy phù tiền và cổ tịch xong sẽ đổi ý được. La Tác nói, rất dứt khoát nói ra biện pháp sử dụng chính xác cổ dược hàn thạch. Đây là thông tin linh phù, sau này ngươi có cổ dược có thể liên hệ với ta. Giang Độc Tuyết muốn kết giao với La Tác, để sau này có cơ hội lấy được cổ dược nguyên cổ. Được. La Tác nói, giả vờ cùng Giang Độc Tuyết trao đổi phương thức liên lạc. Trong lòng hắn thầm nghĩ vĩnh biệt, một khi đã có được thanh tịnh vô vi kinh rồi, hắn sẽ không quay lại thanh tiên thành này nữa. Giang Độc Tuyết kỳ quái nhìn La Tác một chút, cảm thấy một khi nàng giao cổ tịch cho hắn, tán tu thần bí này có thể sẽ bỏ chạy. Bản thanh tịnh vô vi kinh kia có bí mật gì? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi một bộ công pháp. Giang Độc Tuyết nhớ tới chí bảo mà nàng cho là của Thái Thanh Tông. Công pháp gì? La Tác đích xác muốn tìm một bản công pháp tốt để nghiên cứu. Ngọc Thanh Cực Tôn Công là công pháp cao cấp của Thái Thanh Tông chúng ta. Công pháp của Thái Thanh Tông? Tại sao ngươi dám tự ý giao bán công pháp của tông môn mình? Đây không phải là chân truyền công pháp, thuộc loại công pháp có thể truyền ra ngoài, hơn nữa một khi người khác tu luyện thành công công pháp này, chỉ cần phù hợp nguyên tắc của đệ tử Thái Thanh Tông, Thái Thanh Tông sẽ thừa nhận thân phận đệ tử. Giang Độc Tuyết giải thích, công pháp này có thiếu sót gì ạ? La Tác hỏi, nếu không công pháp này đã sớm có người tu luyện thành công, trở thành một truyền kỳ nhỏ trong tu tiên giới. Ừm. Giang Độc Tuyết nói, nếu ngươi có thiên duyên, có lẽ có thể tu luyện thành công, ngàn năm trước đã có người tu luyện thành công rồi. Vậy thôi. La Tắc không muốn lãng phí thời gian vào một bộ công pháp tàn quyển. Hừ. Giang Độc Tuyết xuất ra điển tịch ghi chép về nguyên cổ, 10 phần cổ xưa, dĩ nhiên là thẻ tre ghi chép. Điều khiến La Tắc vui mừng là, nội dung ghi lại bên trên vô cùng hiếm thấy. La Tắc quan sát tỉ mỉ thật lâu, hết sức hài lòng gật đầu. Bản cổ tịch này vừa vặn rất tốt à? Giang Độc Tuyết hỏi, nó cũng không phải bản phục chế đâu. Còn được. La Tắc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể cho ta vài lời nhắc nhở về kinh thư kia không? Nó là chân kinh. La Tắc giản lược nói. Chân kinh? Cái gì là chân kinh? Giang Độc Tuyết hiếu kỳ hỏi. Ta phải đi. La Tắc cáo từ Giang Độc Tuyết. Uy, chỉ có ngần ấy nhắc nhở thôi sao? Giang Độc Tuyết nói. Không nói nhiều lời, La Tắc cứ thế rời đi. Thử, eo kiệt. Giang Độc Tuyết nhìn theo La Tắc rời đi, dậm chân. Nàng quay người hướng Thiên Viêm Thương Hội đi. La Tắc cùng ngày rời khỏi Thượng Thành Thiên Hành. Chương 53, Ma Tông Sắc Phong Điển Quốc. Chương 53, Ma Tông Sắc Phong Điển Quốc. Năm tháng sau, La Tắc đặt chân vào Điển Quốc lãnh thổ Sắc Phong của Tà Phật Tông. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào một quốc gia thuộc thế lực Ma Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi Ma Tu thủ đoạn vô cùng tàn khốc, dù không đến mức phản nhân loại như Tà Tu, nhưng bọn chúng tuyệt đối không phải hạng người thiện lương. Trước kia, La Tắc đã từng chạm mặt không ít Ma Tu. Do bản tính ti tiện và tàn nhẫn, giới tu tiên thường thấy kiếp phỉ, đạo tặc, kẻ sát nhân, cưỡng gian phạm phần lớn đều là Ma Tu. Tỷ lệ phạm tội của tu sĩ chính đạo tương đối thấp, phần nhiều do bọn chúng mang bộ mặt ngụy quân tử, chú trọng thanh danh. Song, không ít ngụy quân tử chính đạo còn độc ác hơn cả Ma Tu, cũng bởi vì thanh danh. Một khi bị phát hiện phạm tội, bọn chúng sẽ chọn giết người diệt khẩu, thậm chí đổ thôn diệt thành. So sánh mà nói, Ma Tu ôn hòa hơn nhiều. Bị người chứng kiến, bọn chúng cũng chẳng để ý, không cần thiết diệt khẩu, bởi bản chất vốn dĩ là vậy. Thậm chí, có Ma Tu còn thích phô trương vẻ hung ác, dùng nó để dương danh lập vạn. Trong giới tu tiên còn có ma đầu bảng một bảng xếp hạng mà mọi Ma Tu đều khao khát, coi đó là vinh dự. Trái với tưởng tượng của La Tác, hắn vốn nghĩ rằng lãnh thổ Ma Tông hẳn phải là cảnh tượng sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thế nhưng, những gì La Tác thấy dọc đường lại là cảnh dân chúng an cư lạc nghiệp, quan viên chăm lo đời sống, nhà nhà ấm no hạnh phúc, một vùng tường hòa chi khí. Điền quốc được quản lý tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, không hề thua kém những quốc gia có minh quân trị vì. Cách quản lý quốc gia thiên về pháp gia, phép tắc nghiêm minh. Tuy rằng La Tắc cảm thấy Điền quốc sùng tượng vũ lực hơn các quốc gia khác, giang hồ cũng nhuốm màu huyết tinh hơn, nhưng những điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của bách tính. Chẳng bao lâu, La Tắc đã hiểu rõ nguyên nhân Điền quốc trị quốc hiệu quả. Hôm nọ, khi La Tắc đang dạo bước trên đường, hắn thấy một đám quan sai áp giải tù nhân, dường như đang trên đường lưu đày. Vị sai gia, các ngươi định áp giải phạm nhân đi đâu? La Tắc hỏi. Vạn Giảm Thành, phân tông của Tà Phật Tông. Viên quan sai không hề giấu giếm. Ồ, chẳng phải là đi đẩy tù nhân sao? La Tác có chút nghi hoặc. Ngươi là người ngoại quốc? Viên quan sai liếc nhìn La Tác. Ừm, đến từ Đại Trạch Quốc. La Tác tùy tiện bịa ra một quốc gia, bởi vì tổ quốc đại ngư của hắn đã sớm diệt vong, bị các nước khác chia cắt. Ừ, thảo nào vô tri như vậy. Viên quan sai tỏ vẻ khinh miệt. Điền quốc ta khác biệt, chúng ta phụng thờ chân Phật, không có chuyện lưu vong. La Tác thầm kinh bỉ, ngươi vừa nói là phân tông Tà Phật Tông kia mà. Thật sự là Phật sao? Vậy bọn họ là? La Tác truy hỏi. Những phạm nhân này được đưa đến phân tông để các đại sư cảm hóa. Viên quan sai giải thích. Thì ra là vậy, đây là đại thiện, A Đâu Đà Phật. La Tắc chắp tay trước ngực, tỏ vẻ bội phục. Hắn không ngờ một ma tông lại có thể giáo hóa chúng sinh như vậy. Đó là tất nhiên. Viên Quan Sai mười phần tự hào. Đồng nhiên, một phạm nhân vùng thoát khỏi xiềng xích, liều mạng chạy về phía bờ sông. Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe kinh, không muốn nghe bọn chúng nhập kinh. Phạm nhân vừa chạy vừa gào thét, thanh âm thê lương đến cực độ. Đám quan sai đuổi theo sát nút. Ngươi đừng chạy về phía trước là An Bình Giang. Viên Quan Sai hô lớn. Vậy các ngươi còn muốn áp ta đến phân tông không? Chỉ cần không đi phân tông, ta nguyện ý nhận bất kỳ trừng phạt nào. Phạm nhân khàn giọng gào lên. Cái này. Đám quan sai hai mặt nhìn nhau, bọn chúng chỉ là người chấp hành, phán quyết đã được định đoạt từ trước. Phạm nhân nhận thấy sắc mặt khó xử của đám quan sai, hắn tuyệt vọng, hét lớn một tiếng, ta chết cũng không muốn nghe bọn chúng niệm kinh nữa. Nói rồi, phạm nhân buông mình nhảy xuống dòng sông cuồn cuộn. Cứ như vậy, một phạm nhân đã kết thúc sinh mệnh trên đường áp giải. La Tắc cảm thấy vô cùng chấn kinh, rốt cuộc là kinh văn gì mà khiến phạm nhân thả chết cũng không muốn nghe. Hắn nhìn viên quan sai vừa nãy còn đầy vẻ tự hào, giờ phút này có chút xấu hổ, cố gắng giải thích rằng phạm nhân kia không biết điều. Tiếp đó, La Tắc không ngừng tìm hiểu, cuối cùng cũng hiểu rõ chế độ trị quốc của Điền Quốc. Đầu tiên, Điền Quốc không có ngục giam, tất cả phạm nhân nhẹ thì bị phán lao dịch, nặng thì bị đưa đến Tà Phật Tông. Việc đưa đến Tà Phật Tông có hai loại kết cục, một là trải qua nghi thức tẩy não, mất đi bản thân, trở thành tín đồ sùng đạo, hai là hiến tế cho Tà Phật, chúng còn cứ gọi đó là xả thân thủ nghĩa. Điều khiến La Tắc cảm thấy đáng sợ nhất là, dưới sự hun đúc của văn hóa Tà Phật Tông, rất nhiều người đều hiểu được tầm quan trọng của xả thân thủ nghĩa, tự nguyện xả thân thủ nghĩa. Điều này giúp Tà Phật Tông không tốn một binh một tốt, mà vẫn có được lượng lớn tế phẩm. Nghiêm trọng hơn là, những người này tín ngưỡng thành kính, nếu ngươi ngăn cản bọn chúng, chẳng những sẽ bị căm ghét, mà còn bị liều mạng chống đối. 3 tháng sau, La Tắc đến thăm một ngôi tiểu tự miếu. Khác với những chùa miếu La Tắc từng thấy, Phật tượng ở đây đều mang ánh mắt dữ tợn, hình tượng hung ác đáng sợ. Ngay cả hình tượng Bồ Đề dịu dàng, nữ tính truyền thống, cũng trở nên âm u khủng bố. La Tắc hỏi các hòa thượng trong chùa tại sao lại như vậy, bọn chúng trả lời, đây là để minh tâm kiến tính, khi ngươi chỉ thấy tượng Phật hung ác khủng bố, chứng tỏ tu hành của ngươi chưa đến nơi đến chốn. Khi ngươi có một ngày nhìn thấy Phật mỉm cười, điều đó cho thấy ngươi đã tu hành được một nửa. Trong lòng có ta, tự nhiên có lòng mang sợ hãi. Trong lòng không ta, thì không có gì cả. Không chỉ vậy, các hòa thượng ở đây hoàn toàn khác biệt so với những người La Tắc từng biết. Bọn chúng không chỉ ăn thịt uống rượu, mà còn chơi gái và giết người. Tức cái gọi là rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Chúng sinh giai khổ, từ bi lớn nhất trên đời, chính là dẫn dắt chúng sinh nhập đạo, hoặc đưa chúng sinh thoát ly khỏi bể khổ. Không vui lôi bận, lấy muôn chế muốn. Vạn vật giai không, mọi việc đều có thể làm. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Chỉ có kim cương chi nộ mới hiện lộ ra lòng dạ Bồ Tát. Những tuyên ngôn văn hóa này khiến La Tắc gần như cạn lời. Tóm lại, Điền Quốc được quản lý tương đối tốt, dân chúng sinh hoạt mỹ mãn, chỉ cần không làm điều phi pháp, không nghiên cứu Phật kinh, bọn họ sẽ không có chút tiếp xúc nào với Tà Phật Tông. Bởi vì dân thường đều là người bình thường, tư tưởng giác ngộ đến mức xả thân thủ nghĩa chỉ có số ít. Do dân chúng kính sợ Tà Phật Tông, đồng thời cũng kính ngưỡng những tín đồ trung thành, dù sao người khác làm được điều mình không làm được luôn khiến người ta bội phục. Điều này tạo ra một hiện tượng, rất nhiều người vì sự kính ngưỡng của dân chúng loại hư vinh và địa vị xã hội đó, mà lập chí nghiên cứu tà ác Phật kinh, trở thành xả thân thủ nghĩa thánh nhân. Khi La Tắc biết được những hành vi này, chỉ có thể thốt lên một tiếng náo tàn. 5 tháng sau, La Tắc đến Bồ Đề Tiên Thành của Tà Phật Tông và tìm được Bồ Đề Bản Mệnh Kinh. Theo lẽ thường, quyển kinh thư này đáng lẽ phải là thứ dễ dàng lấy được nhất, bởi vì Tà Phật Tông không chỉ in ấn rộng rãi để giáo hóa thế nhân, mà còn đặt bản gốc Bồ Đề Bản Mệnh Kinh trong một ngôi chùa bình thường, cho phép các tu sĩ đến sao chép, bao gồm cả những tà ác Phật kinh khác. Với tư cách là một ma tông, Tà Phật Tông thể hiện mức độ cởi mở chưa từng có đối với chân kinh, điều này khiến La Tắc vô cùng vui mừng. Nhưng hắn đã mừng quá sớm, bởi vì cái gọi là miễn phí mới là đắt nhất. Tà Phật Tông tuy cho phép mọi người tùy ý sao chép kinh thư, nhưng bản gốc lại không dễ dàng tiếp cận. Mỗi người muốn tiếp xúc với bản gốc chân quý đều phải trải qua khảo nghiệm của các hòa thượng trong chùa. Chỉ những người được xác nhận là tín đồ thành kính mới có tư cách nhìn thấy hình dáng bản gốc kinh thư. Do đó, La Tắc bắt đầu cuộc sống tín đồ của mình. Hắn không chỉ phải mỗi ngày si mê nghe các hòa thượng niệm đọc tà kinh, mà còn tích cực tham gia các ban nghiên cứu tà ác Phật kinh, cùng các tín đồ giao lưu sâu rộng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn cần khéo léo ứng phó với những khảo nghiệm có dụng ý khác của các hòa thượng. Điểm chết người là câu hỏi, nếu chân Phật kêu gọi ngươi, ngươi có nguyện ý xả thân thủ nghĩa không? Câu hỏi này tuyệt đối không được trả lời nguyện ý, bởi vì một khi nói nguyện ý, ngươi sẽ không thể tồn tại trên đời này nữa. Bởi vậy, hắn phải khống chế mức độ thành kính của mình ở một điểm cân bằng vi diệu, vừa thể hiện sự tín ngưỡng sâu sắc với Tà Phật Tông, lại không đến mức quá độ mà nguyện ý hy sinh bản thân. May mắn thay, La Tắc có kinh nghiệm ngụy trang phong phú. Hắn cẩn thận quan sát từng hòa thượng trong chùa, hiểu rõ sở thích và tính cách của bọn chúng, sau đó chiều theo ý, thiết lập quan hệ. Hắn thông qua việc thể hiện giá trị của mình, dần dần chiếm được lòng tin của các hòa thượng, khiến bọn chúng cảm thấy La Tắc là một tín đồ có giá trị, mà không còn dùng câu hỏi khảo nghiệm chí mạng kia nữa. Sau khi xác nhận mức độ thành kính của La Tắc, cuối cùng hắn cũng tìm được bản gốc Bồ Đề Bản Mệnh Kinh và cẩn thận từng ly từng tí chép lại. Hành động mua chuộc các hòa thượng để đạt được sự thành kính của La Tắc, lại gây ra sự hiếu kỳ của một tiểu hòa thượng trong chùa. Tiểu hòa thượng này sinh ra hứng thú sâu sắc với hành động của La Tắc, và điều này đã chôn xuống một phục bút cho việc hắn tu luyện Bồ Đề Bản Mệnh Kinh sau này. Nhưng đó đã là một câu chuyện khác. Chương 54, sinh ý trước mắt, 10 năm trôi qua. Thượng Nguyên Điệp Mộng Kinh vốn chỉ là một bí điển của một môn phái nhỏ bé. La Tắc thông qua việc mua chuộc một tu sĩ trung niên liền dễ dàng có được. Còn sinh tử tịch diệt kinh lại là chân kinh của một tông môn trung đẳng. Dẫu có chút khó khăn, La Tắc cuối cùng vẫn thành công thu thập. Nhưng khiến La Tắc tốn công sức nhất lại là Bát Nhã Lưu Ly Kinh. Hắn hao tổn cả năm trời, tốn không biết bao nhiêu nước bọn, lừa gạt một tiểu cô nương, mới rốt cục chiếm được bộ chân kinh này. Đến đây, những chân kinh mà vị trưởng thượng Long Xà đã từng nhắc tới, La Tắc đã thu thập đầy đủ. Bởi vì sở hữu tố nguyên mắt cực kỳ hiếm thấy, La Tắc cũng khó lòng biết được sự tồn tại của những chân kinh khác. Con đường tìm kiếm của hắn không chỉ dựa vào chỉ dẫn của lão giả, mà đôi khi hắn cũng đọc lướt qua sử sách, mong muốn tìm được manh mối về chân kinh. Thế nhưng, bởi niên đại quá xa xưa, những sách sử này cũng chẳng cung cấp được bao nhiêu tin tức hữu dụng. La Tắc nếm thử tu luyện những chân kinh này, nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào nhập đạo từ chúng. Trong đó, Thanh Tịnh Vô Vi Kinh, Trảm Thiên Kiếm Kinh cùng Bồ Đề Bản Mệnh Kinh được hắn đầu tư rất nhiều tâm huyết, bởi vì chúng có thể thức tỉnh linh căn. Nhưng khổ nỗi, hắn không biết làm sao để giải tỏa. Bởi vậy, hắn chủ yếu vẫn dồn tinh lực vào việc tu luyện Sơn Hải Hóa Đạo Kinh. Trong quá trình tu luyện Sơn Hải Hóa Đạo Kinh, hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là nếu hắn không đồng hóa những nguyên cổ hiện hữu thì rất khó tiếp tục tiến bộ, tốc độ tiến bộ sẽ chậm lại như đường cong giảm dần. Do đó, tinh lực của hắn chủ yếu đặt vào việc đồng hóa tia sáng nguyên cổ. Cái tia sáng nguyên cổ quái dị kia khiến La Tắc cảm thấy vô cùng phiền phức. Với pháp lực còn non yếu của hắn, không biết phải đợi đến 5 tháng nào mới có thể đồng hóa nó. Nếu tính theo lượng pháp lực bị ẩn đục quét để chuyển hóa, ít nhất cũng phải mất đến hàng ngàn năm. Mặc dù La Tắc cảm giác mình có thể sống lâu đến vậy, nhưng thời gian lâu như thế, ngay cả thần tiên e rằng cũng khó lòng kiên trì nổi. Hắn phải nghĩ ra phương pháp kiếm phù tiền. Bởi vì có phù tiền, hắn có thể dùng chúng để đồng hóa nguyên cổ. Nghĩ đi nghĩ lại, La Tắc quyết định làm thám tử dùng việc nghe ngóng tin tức để kiếm tiền. Thế là, hắn thuê một cửa tiệm tại Lạc Tinh Tiên Thành, đặt tên là Văn Phòng Thám Tử. Việc đặt một cái tên nổi bật như vậy, khiến người ta liếc mắt là nhận ra thân phận xuyên biệt của mình, nguyên nhân là do La Tắc cảm thấy quá tịch mịch, quá cô độc, quá tủi thân. Nếu việc này thực sự có thể giúp những người xuyên biệt khác tìm đến mình, thì biết đâu lại chẳng phải là chuyện tốt. Hắn còn có thể cùng họ kể ra những sự bất đắc dĩ của mình, bởi vì cái kim thủ chỉ của hắn quá rất rưỡi, dẫn đến việc hắn vẫn chỉ là một tên yếu cặn bã, một chút cũng không cảm nhận được niềm vui thú của việc tu tiên. Người xuyên biệt chẳng phải nên tiêu dao vui vẻ, sát thần diệt thiên hay sao? Khổ bức như thế này, thì kêu cái gì là người xuyên biệt nữa? Vì lý do an toàn, La Tắc lại đổi một hình dạng khác, giả thành một gã nam tử 50 tuổi âm sâu tà ác, rồi mới bắt đầu sinh ý không thể không nói, cái danh xưng này của hắn ở thế giới này rất lạ lẫm. Dù có gây ra sự hiếu kỳ cho một số người, nhưng bởi vì công việc của La Tắc tương tự như dịch toán quán trong giới tu tiên, vậy nên số người thực sự đến cửa quả thực rất ít. Dịch toán quán là một tổ chức khổng lồ, do siêu cấp tông môn Tinh Hà Tông lãnh đạo, được tạo thành từ vô số thuật toán tán tu, chủ yếu kinh doanh xem bói và tình báo các loại. La Tắc minh bạch rằng sinh ý không thể thành công ngay lập tức, vậy nên kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tưởng rằng có một số việc mà dịch toán quán không thể hoàn thành, và những tổ chức khác cũng vậy. Rốt cục, có người tới cửa. Người này hẳn là đã sử dụng dịch dung thuật, nhưng có lẽ vì kỹ thuật quá thô ráp, dẫn đến khuôn mặt có vẻ hơi cứng nhắc. Dù hiệu quả không tự nhiên, nhưng người khác rất khó nhìn ra vết tích ngụy trang, thậm chí ngay cả La Tắc, vị dịch dung đại sư này cũng phải mặc cảm. "Ta muốn mời ngươi giúp ta tra tìm một người." Diễn Than Nam lấy ra một tờ chân dung, trên đó miêu tả hình dáng một nam nhân, người này lúc ấy ngụy trang thành bộ dạng này, ngươi có thể tìm được hắn không? Đã xảy ra chuyện gì sao? La Tắc hỏi. Không thể trả lời, tóm lại ta tìm hắn có việc. Tên mặt than trả lời. La Tắc suy đoán việc này nhất định có liên quan đến tài nguyên. Ngươi có ký ức ảnh lưu niệm của hắn không? La Tắc dò hỏi. Ừm, đây là ký ức ảnh lưu niệm ta lấy được từ dịch và quán. Tên mặt than đưa cho La Tắc một tấm ngọc phù. Loại ngọc phù này là vật dẫn pháp thuật ký ức thường dùng của dịch và quán. Ký ức pháp thuật có thể rút ra trí nhớ, bình thường nhất định phải có sự đồng ý của đối phương mới có thể thực hiện. Đương nhiên, cũng có pháp thuật rút ra trí nhớ sau khi đối phương chết, tỉ như siêu hồn thuật, nhưng loại pháp thuật này có tính hạn chế rất lớn, mà điều kiện tiên quyết là phải cao hơn đối phương một đại cảnh giới. Có bóng dáng thì có âm thanh thì dễ dàng tìm kiếm hơn. La Tắc, cái tham tử này chủ yếu dựa vào điều đó. Bởi vì điều kiện ngươi đưa ra quá khắt khe, cho nên thu phí có chút đắt. Đương nhiên, phù tiền sẽ trả sau. Không thành vấn đề, bao nhiêu phù tiền? Tên mặt than thở mạnh nói. 30 phù tiền. La Tắc đang đánh cược rằng loại sự tình này dịch toán quán cũng khó mà làm được. Tốt, nếu là thật, ta nhất định trả tiền. Diễn Than Nam nói, trong giọng nói mang theo một loại cảm giác không tiếc bất cứ giá nào. Hai người sảng khoái ký đạo khế. Tên mặt than dường như không ôm hy vọng quá lớn vào việc La Tắc có thể tìm được người kia, hắn lại tiếp tục đến các tổ chức khác để tìm kiếm sự giúp đỡ. Có giọng nam, máy thu âm của La Tắc rất nhanh đã tìm được hắn. Thật ra mà nói, việc che giấu được máy thu âm của La Tắc là quá khó. Thế nhưng, liên tục hơn 10 ngày, La Tắc vẫn không thể xác định được thân phận và vị trí cụ thể của nam tử kia, bởi vì những lời đối thoại đều cực kỳ phổ thông, chỉ biết hắn ở trong một tông môn và ít khi trao đổi với người khác. Rốt cục, La Tắc bắt được một tin tức hữu dụng. Phùng Kiếm Tâm sư mình đã tiến giai luyện phách cảnh. Nam tử ghen tị nói, giọng hắn có vẻ hơi tức tối, đáng ghét, vì sao bí thuật kia không dùng được? Chẳng lẽ thằng nhãi đó còn sống, khống chế không cho ta dùng sao? Không, không thể nào còn sống. Lời nói của nam tử dường như ám chỉ điều gì đó, khiến La Tắc không khỏi phỏng đoán rằng tên mặt than có lẽ đang nắm giữ một loại bí thuật cường đại nào đó. Hắn biết trong giới tu tiên tồn tại vô vàn pháp thuật thần kỳ, trong đó lợi hại nhất chính là những pháp thuật tựa như thành pháp tắc vậy. Bởi vì những pháp thuật này đã thành pháp tắc, cho nên chỉ có một người có thể sử dụng, chỉ cần người đó còn sống, người khác liền không thể vận dụng. Điều này cũng giống như những đại đạo công pháp trong truyền thuyết, chỉ có một người có thể tu luyện. Phùng Kiếm Tâm, cái tên này ta dường như đã nghe ở đâu rồi. La Tác Sở cầm suy tư. Sau đó, hắn tốn một khoản ngân lượng để nghe ngóng tin tức về Phùng Kiếm Tâm từ những đồng nghiệp, mới phát hiện ra đối phương lại chính là thủ đồ của Thái Thanh Tông mà hắn quen thuộc. Trước đó, La Tác còn nghe nói có người treo thưởng muốn giết hắn tại hội giao dịch, mà bây giờ hắn lại còn sống, đồng thời còn tiến vào luyện phách cảnh rồi. Quả nhiên không hổ danh là thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi. A, lúc trước tên đầu báo đeo mặt nạ kia rất đấu kỵ Phùng Kiếm Tâm, cho nên muốn giết hắn. Người này cũng đấu kỵ Phùng Kiếm Tâm, liệu có phải là cùng một người không? La Tác nghi ngờ trong lòng, đáng tiếc ta không nhớ rõ giọng của tên đầu báo đeo mặt nạ nữa rồi, nếu không so sánh một chút thì sẽ biết. Cái con độc tuyết kia nói phải tìm hắn ra, hiện tại cũng tìm không thấy, thật là một mụ đàn bà vô dụng. Giả định người đang điều tra này chính là tên đầu báo đeo mặt nạ, vậy thì hắn đã làm không ít chuyện xấu rồi. Hắn lại còn cướp đoạt bí thuật của người khác, đúng là một nhân vật phản diện sống sờ sờ. Ba ngày sau, tên mặt than lại đến, thần sắc hắn mệt mỏi, hiển nhiên mấy ngày nay đã vô cùng bận rộn. Đạo hữu, mời dùng trà. La Tắc rót cho tên mặt than một chén trà. Tên mặt than lại không uống, hắn sợ trong trà có độc. Có tin tức gì không? Nếu không có, tên mặt than không ôm hy vọng quá lớn vào kết quả điều tra của La Tắc. Dường như đã tìm được. La Tắc đáp. Tìm được, Diễn Than Nam kinh ngạc đứng lên. Chỉ là... La Tắc cố ý nói lửng. Chỉ là cái gì? Mau nói đi. Tên mặt than vội vàng thúc giục. Chẳng qua là, vì tìm được hắn, ta đã bỏ ra tương đối nhiều công sức, cho nên 30 phù tiền. La Tắc cắm chỉ cần là thật, ta cho ngươi 50 phù tiền. Diễn Than Nam vội vàng nói, ta có thể ký đạo khế. Hai người lập tức ký kết đạo khế, mặc dù đạo khế có thể bị vi phạm, nhưng cái giá phải trả cho việc vi ước còn lớn hơn nhiều so với 50 phù tiền. Ngươi nghe thử cái này trước đã. La Tắc đưa cho tên mặt than một mảnh ngọc phù. Tên mặt than cầm lấy ngọc phù, áp vào tai, nghe thấy một giọng nói, Phùng Kiếm Tâm đã tiến nhập luyện phách cảnh. Là hắn. Diễn Than Nam nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp đó hắn dùng pháp thuật giám định ngọc phù, xác nhận giọng nói không bị làm giả. Thân phận của hắn là gì? Tên mặt than vội vàng truy vấn. Đệ tử Thái Thanh Tông, nhưng thân phận cụ thể vẫn chưa rõ ràng, bất quá hẳn là người tương đối thân cận bên cạnh Phùng Kiếm Tâm. Theo ta được biết, trong Thái Thanh Tông có một đệ tử từng nhiều lần ý đồ giết chết Phùng Kiếm Tâm, thậm chí còn mua người khác ám sát Phùng Kiếm Tâm tại hội giao dịch ngầm, đáng tiếc đều không thành công. Người đó rất có thể chính là người ngươi muốn tìm. La Tác nói ra những suy luận không mấy nghiêm túc của mình. Rõ ràng hắn chỉ trải qua một lần sự kiện ám sát Phùng Kiếm Tâm, lại không hề có căn cứ nói thành nhiều lần, hoàn toàn vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một thám tử. Tốt, tốt, ngươi làm tốt lắm, đây là 50 khối phù tiền. Tên mặt than nắm chặt nắm đấm nói. La Tắc cầm lấy phù tiền, trong lòng vô cùng cao hứng, đây là vụ làm ăn đầu tiên của văn phòng thám tử của hắn. Chương 55, đẩy tay thì ra là ở Thái Thanh Tông. Tên mặt sẹo rời khỏi văn phòng thám tử, lẩm bẩm, tiểu nhân hèn hạ kia, ta nhất định phải giết hắn. Hắn ngoái đầu liếc nhìn Sở Sự Vụ, thầm nghĩ, người này tìm người bản lĩnh coi như không tệ, lần sau có việc còn phải tìm hắn. La Tắc một mực lắng nghe thanh âm của tên mặt sẹo, nhưng không nghe được bí mật gì đáng giá, nên bỏ qua việc nghe lén. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Sở Sự Vụ La Tắc cũng dần dần có danh khí trong giới tu tiên, mặc dù La Tắc kiên trì ký kết đạo khế giữ bí mật, nên người biết cũng không nhiều, nhưng danh khí này truyền miệng giữa các khách quen, chứ không hề khuyết tán ra. Theo danh tiếng tích lũy, tiền tài cũng giống như thủy triều dâng tới. Mỗi năm, La Tắc có thể kiếm được hơn 300 tấm phù tiền, trong đó 220 lá phù tiền dùng để nộp thuế, nên cũng không dẫn tới quá nhiều ác khách. Chớ nên hỏi vì sao thuế nặng như vậy, bởi vì nộp thuế nhiều, tu sĩ Lạc Tinh Thành sẽ càng thêm bảo vệ. Trên thực tế, La Tắc đã tương đối thỏa mãn. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới bí mật lại đáng giá đến thế. Hắn hàng năm chỉ cần dùng 10 cái phù tiền thuê phòng, còn lại đều dùng để đồng hóa nguyên cổ. Thông qua nghe ngóng tình báo và điều tra sự việc, La Tắc biết được trong 10 năm này có một đại sự liên quan đến hắn. Nghe nói có tên mặt sẹo bí mật lẻn vào Thái Thanh Tông, sát hại mấy người, rồi cùng một đời mới thiên tài Giang Độc Tuyết đại chiến một trận, suýt chút nữa bị Thái Thanh Tông tông chủ trấn áp. Về sau một vị thần bí đại yêu xuất thủ cứu hắn, đại yêu cứu đi tên mặt sẹo, còn dẫn động yêu triều, khiến vô số yêu vật vây công Thái Thanh Tông. Trận chiến này, Thượng Thanh Tiên Thành biến mất. Nghe được tin tức này, La Tác mới ý thức được tên mặt sẹo không phải ngụy trang, mà mặt mũi hắn vốn dĩ là như vậy. Nghe nói trong trận chiến này, có người thừa dịp loạn ám sát Phùng Kiếm Tâm, chỉ là Phùng Kiếm Tâm tu luyện công pháp đặc thủ, nên không thành công. La Tác trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là đầu báo người đeo mặt nạ kia? Tên mặt sẹo giết nhầm người chăng? Nếu là như vậy, e rằng sẽ dẫn phát càng nhiều hỗn loạn. Quả nhiên, mấy năm sau đó, ân oán giữa Thái Thanh Tông và tên mặt sẹo không ngừng leo thang, mà kẻ đứng sau màn tất cả chuyện này lại chính là La Tác. Những năm này, La Tác đã xác nhận tên mặt sẹo muốn tìm chính là đầu báo người đeo mặt nạ. Tên mặt sẹo mỗi lần ám sát đệ tử Thái Thanh Tông, sau một thời gian ngắn yên tĩnh, đều sẽ tới ủy thác La Tắc tìm kiếm đầu báo người đeo mặt nạ một lần nữa. Trải qua giao lưu với tên mặt sẹo, La Tắc mới biết, thì ra đầu báo người đeo mặt nạ quá xảo quyệt, hắn ở trong Thái Thanh Tông vẫn ngụy trang thành mấy loại thanh âm, chứ không phải loại thanh âm La Tắc bọn hắn nghe được. Hình ảnh đầu báo người đeo mặt nạ trong trí nhớ của tên mặt sẹo cũng không phải hình dạng vốn có của hắn, thanh âm cũng không phải thanh âm thật, mà là thanh âm của đệ tử Thái Thanh Tông khác. Hắn tựa hồ có thần thông ngụy trang lợi hại, hay là có pháp khí hoặc linh khí lợi hại, khiến hắn có thể mô phỏng người khác thanh âm đến 99%. Ngoài ra, đầu báo người đeo mặt nạ còn 10 phần trầm mặc ít nói. Trừ phi La Tắc tự mình ra tay loại bỏ, nếu không thật khó mà tìm ra hắn. Nhưng La Tắc cân nhắc việc kiếm tiền và giữ bí mật, càng vì đồng hóa ẩn thực cũng bởi vậy phản hồi pháp lực, nên không muốn sớm tìm ra cái tai họa này, ngược lại vô tình hay cố ý nói cho tên mặt sẹo tin tức sai lệch. Mà tên mặt sẹo bởi vì mấy lần suýt giết chết đầu báo người đeo mặt nạ, nên tín nhiệm La Tắc đạt tới cực điểm. Quan hệ hai người vô cùng tốt, riêng phần mình giữ bí mật cho đối phương. Lại một ngày quang đãng, hắn sẽ đi Vô Ưu Điện sao? Diện Than Nam mừng rỡ hỏi. Ừm, ta bói toán là như thế, Phùng Kiếm Tâm cũng sẽ đi. La Tắc đáp, có khi hắn không thể không dùng bói toán để che giấu năng lực của mình. Long đại sư bói toán quả nhiên lợi hại. Tên mặt sẹo kính nể nói. Hiện tại La Tắc đã dùng tên giả họ Long. Long đại sư, những năm này ta cảm thấy kỳ quái, vì sao người kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Phùng Kiếm Tâm? Tên mặt sẹo nói. Hẳn là giống như ngươi, hắn bị Phùng Kiếm Tâm chiếm cơ duyên, mà ngươi bị hắn chiếm cơ duyên. La Tắc giải thích. Vậy dạng này hắn chẳng phải giống Phùng Kiếm Tâm sao? Diễn Than Nam tức giận nói, đáng ghét, ta nhất định phải làm thịt hắn. Tên mặt sẹo đột nhiên nhìn ra bên ngoài, phát hiện tu sĩ Lạc Tinh Tiên Thành đang tìm kiếm hắn. Long đại sư, cứu cứu, ta còn đang chờ, lần sau gặp lại. Tên mặt sẹo nói. Ừm, cẩn thận. La Tắc dặn dò. Nếu như trên đời này có thêm một chút người giống Long đại sư thì tốt rồi. Tên mặt sẹo cố nặn ra vẻ tươi cười nói. 20 năm tiếp xúc, La Tắc đã biết không ít bí mật của tên mặt sẹo. Tỷ như tên mặt sẹo tên là Vân Nhạc Trương, là sản phẩm của Nhân Yêu Luyến, mẫu thân hắn là Cửu Vĩ Huyền Hồ, phụ thân hắn là chân truyền đệ tử Cửu Hoa Môn. Hai người chết bởi Cửu Hoa Môn, bởi vì Nhân Yêu cấm kỵ. Mà Cửu Hoa Môn là một trong những tông môn cường đại nhất thời đại này. Hắn còn có một song bảo thai muộn muội, lúc sinh ra đời đã bị Cửu Hoa Môn cưỡng ép mang đi, bán cho một tu sĩ thần bí. Vân Nhạc Trương tao ngộ có thể nói là cửa nát nhà tan, khiến người đồng tình. Nếu không phải Vân Nhạc Trương còn có một thất vĩ huyền hồ cứu cứu, lấy thân phận nửa yêu của hắn, khó mà sống sót đến khi trưởng thành. Nửa yêu ở thế giới này là sản phẩm cấm kỵ, không chỉ bởi vì thành kiến, mà còn bởi vì nửa yêu không cách nào khống chế yêu lực, cuối cùng đều sẽ đi đến hủy diệt. Mà Vân Nhạc Trương bị đoạt đi không phải pháp tắc pháp thuật, mà là thượng phẩm linh khí cha mẹ hắn để lại Huyễn Tình Châu. Bên trong Huyễn Tình Châu có bí thuật, có thể sát nhân vô hình. Huyễn Tình Châu là linh khí Vân Nhạc Trương phụ mẫu vì hắn chế tạo, có linh khí này, hắn có thể giữ yêu lực và linh lực cân bằng. Không có Huyễn Tình Châu, hắn cái gì cũng không làm được. Vô luận là báo thù cho cha mẹ, hay là tìm kiếm muội muội. Đương nhiên, La Tắc giúp hắn tuyệt không phải vì đồng tình, một mặt là vì phụ tiền, mặt khác là vì đồng hóa ẩn thực. Bởi vì mỗi lần Vân Nhạc Trương gây ra chuyện lớn, tốc độ đồng hóa ẩn thực của La Tắc lại tăng lên không ít, đồng thời ẩn thực trả về cho La Tắc đại lượng pháp lực. Mấy phen phong ba này, lượng pháp lực phản hồi vượt xa sự kiện phản hồn tông trước đó. Đương nhiên, điều này không bao gồm lượng pháp lực có được khi thôn vệ thiên quỷ. Vậy nên hắn tổng kết được một việc, phàm là tai họa do hắn mà ra, đều có trợ giúp đồng hóa ẩn thực. Vì sao biết điều này? Bởi vì nếu không có La Tắc, Vân Nhạc Trương căn bản không thể tìm thấy manh mối của báo nam nhân đeo mặt nạ. Tai họa của người khác chính là hạnh phúc của hắn, thống khổ của người khác là niềm vui của hắn. Hiện tại La Tắc hiểu rất rõ điểm này. Chương 56, hiểu lầm chương 56, hiểu lầm ngồi trong phòng, La Tắc liền có thể gia tăng tốc độ đồng hóa nguyên cổ, tăng trưởng pháp lực, điều này khiến trong lòng hắn tràn đầy quyết tâm nhìn đạm, vận chủ duy ác, tựa một đại tướng quân hào hùng. Hắn càng ngày càng thích thú với việc xử lý công việc như vậy, bởi vì mỗi một lần quyết sách cùng hành động đều mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn vô song. Ngay nọ, trời đổ mưa to, một vị thiếu nữ thần bí đột nhiên tới thăm. Nàng khoác áo tơi, đầu đội nón lá, gánh trên vai một thanh trường đao. Thanh đao này có chút tương tự kiếm nhật, nhưng lại không phải thái đao, mà là một thanh trường đao thẳng tuốt. Vành nón rộng vành che khuất mặt mũi nàng, nhưng dáng người uyển chuyển cùng bộ ngực đầy đặn lại tố cáo giới tính của nàng. Xin hỏi cô nương cần gì giúp đỡ? La Tắc nhiệt tình bưng trà lên, do hỏi đầy thăm dò. Dù hắn không thấy rõ khuôn mặt vị thiếu nữ thần bí này, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một khí chất khác hẳn người thường từ cử chỉ của nàng. Nghe nói quý quán thuật toán cực kỳ hữu hiệu, ta muốn xem bói một sự kiện. Thanh âm thiếu nữ non nớt, chừng 17-18 tuổi. Dù là thiếu nữ, tu vi của nàng lại không hề thấp, hai tay chai sạn, tựa hồ thần kinh bách chiến. Tình huống này có chút đặc thù, dù 17-18 tuổi trúc cơ tiên tài không ít, nhưng thần kinh bách chiến lại tương đối hiếm thấy, khiến La Tắc không thể khinh thường. Thực tế, từ khi La Tắc bước vào trúc cơ cảnh, không gian thính giác của hắn được tăng lên một bậc. Trong mật thất này, La Tắc có thể nghe được nhịp tim của thiếu nữ, sự biến hóa của tạp phủ, thậm chí cả tiểu đồ lót nàng mặc, bởi vì thanh âm vốn là sóng. Chỉ là loại nghe pháp này cực kỳ tốn pháp lực, với pháp lực hơi yếu của La Tắc, dùng cho việc tầm thường này thực sự không đáng. Đương nhiên, La Tắc cũng không phải cái gì cũng nghe được, ví như giữa các tu sĩ thần niệm truyền âm, hắn liền bỏ tay. Thật xin lỗi đạo hữu, nơi này là văn phòng thám tử, không phải dịch toàn quán. La Tắc tâm bình khí hòa nói. Từ trước đến nay, La Tắc vẫn bực bội vì mọi người cho rằng nơi này là dịch toàn quán. Hắn lại chẳng nghĩ, hắn chưa từng làm việc thám tử, chưa từng suy luận. Thực có lỗi. Thiếu nữ lập tức xin lỗi. Trước khi đến, nàng đã nghe ngóng được quán chủ này tính tình cổ quái, không thích người khác gọi nơi này là dịch toàn quán, mà tự xưng là thám tử gì đó. Vậy cô nương có chuyện gì? Nghe thiếu nữ xin lỗi, cơn giận trong lòng La Tắc hơi tiêu tan. Ta muốn biết tung tích một người. Thiếu nữ thẳng thắn nói. Hạng người gì? La Tắc dò hỏi. Thiếu nữ liền đưa ra một bức họa, vẽ một nam tử thô bỉ. La Tắc thoáng giật mình vì người trong tranh quá quen mắt, hắn tập trung nhìn, chẳng phải chân dung của hắn sao? Vậy mà lại vẽ hắn xấu xí đến vậy. Thiếu nữ này tìm ta làm gì? Ta lại không quen nàng. La Tắc trong lòng cảnh giác. Người này đã gây ra chuyện gì? La Tắc chột dạ hỏi. Hắn cảm thấy mình không quen biết thiếu nữ, nhưng hắn sống quá lâu, thành quen với việc quên lãng. Người này đã làm một chuyện thiên lý nan dung. Giọng thiếu nữ trở nên lạnh lùng. La Tác thấy kỳ quái, chuyện tiên lý nan dung. Hắn rất ít khi làm chuyện như vậy, dù hắn cảm thấy mình sống quá lâu, vượt qua thiện ác, nhưng hắn cũng không cần thiết phải cố tình làm chuyện ác. Rốt cuộc là chuyện gì? La Tác càng thêm tò mò. Hắn đối với tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ có chút khó nói. Tỷ tỷ? Sao lại lòi ra một người tỷ tỷ? Phải biết La Tác chuyên tâm tu tiên, lấy đâu ra thời gian phản ứng nữ nhân, bị người mắng không có năng lực hắn cũng chẳng tức giận. Đương nhiên, thừa trẻ, hắn cũng từng lăn lộn giang hồ, ý đồ phong lưu, nhớ là ý đồ thôi. Đó là khoảng thời gian rất ngắn, khi hắn trở thành nhị lưu cao thủ, bởi vì cái người xuyên việt tự ngạo, hắn cho rằng mình là nhân vật chính chướng mắt dòng chi tục phấn, hẳn là tìm vài tuyệt sắc giang hồ mỹ nhân, lại chẳng nghĩ người ta có ghét bỏ hắn hay không. Hắn cũng đích xác tranh giành tình nhân với người, chỉ là bị tuyệt mỹ nữ hiệp cho một bạn hai, may có một vị giang hồ anh hùng căng ngăn, mới không xảy ra tai họa, cuối cùng vị anh hùng kia ôm mỹ nhân về. Việc này trở thành một sỉ nhục lớn đối với La Tác, hắn càng thêm cố gắng tu luyện. Nhưng không ngờ mấy năm sau, khi hắn trở thành nhất lưu cao thủ, hắn lại lực bất tòng tâm, từ đó chỉ có thể tu tâm dưỡng tính. Đừng tưởng rằng người trong võ lâm thân thể cường đại, tinh lực vô hạn, thực tế cũng chẳng thể cưỡng lại quy luật tự nhiên. Về sau, La Tác dù dùng đủ loại thủ đoạn khôi phục thanh xuân, nhưng vì tuổi tác, hắn cảm thấy những người kia đều là tiểu bối, ra tay với các nàng có cảm giác tội ác, như cái lò lì khống. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn là cái người xuyên việt nhân vật chính tình kết của hắn lại phát tác, hắn cảm thấy hiện tại hẳn là phối với tuyệt sắc thiên tử. Đáng tiếc hắn không phải nhân vật chính không có số mệnh đó, chẳng gặp được tuyệt sắc tiên tử. Thiếu nữ cắn răng, rốt cục nói ra ngọn nguồn. Ước chừng 20 năm trước, cầm thú trong tranh đã làm nhơ bẩn tỷ tỷ nàng, đồng thời hạ người lên rùa, khiến tỷ tỷ nàng thống khổ và phẫn. La Tác không khỏi hoài nghi có kẻ mạo danh hắn đi làm chuyện xấu, nghĩ đến đó, La Tác nổi giận đùng đùng. Nhưng càng nghe, hắn càng cảm thấy có chỗ hiểu lầm, bởi vì hắn xác thực đã gặp tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ ngươi 20 năm trước mới 5 tuổi. Đúng vậy, nàng không phải chị ruột của ngươi. La Tác nhớ kỹ nữ đồng kia không có muội muội. Đại sư quả nhiên lợi hại. Đích xác không phải, chúng ta là kết nghĩa tỉ muội. Nữ tử kinh hỉ nói, nàng cho rằng La Tác tính ra. Nàng từng làm đạo đồng ở Linh Yếm tự. Ừm. Nữ tử liên tục gật đầu, nàng lần đầu tiên thấy thần toán lợi hại như vậy. Ngươi nói nàng không có thủ cung xa rồi. La Tác nghi ngờ hỏi. Ừm, 10 tuổi kiểm tra mới biết, mà trước đó, tỷ tỷ rất ít rời Linh Yếm tự, chưa tiếp xúc với người lạ kỳ quái, chỉ có 5 tuổi gặp một thúc thúc quái dị. Thiếu nữ nắm chặt tay nói, hắn không chỉ làm chuyện đó với tỷ tỷ, còn hạ nguyên rủa, khiến tỷ tỷ 10 tuổi về sau không lớn nữa, cho tới giờ vẫn giữ bộ dáng 10 tuổi. Cái tên biến thái chết tiệt. Nữ tử cho rằng La Tác là biến thái thích đấu nữ, dùng chú thuật cố định tuổi tác tỷ tỷ nàng để sau này xâm phạm. Linh Âm tự có hỏi tỷ tỷ ngươi chưa? Hỏi rồi, tỷ tỷ còn cười hì hì trả lời, nàng tính cách tùy tiện, có lẽ lúc đó không ý thức được chuyện gì xảy ra. Về sau, Linh Âm tự sợ kích thích tỷ tỷ, ảnh hưởng đạo tâm, nên không truy vấn nữa, mà độc lập điều tra. Thì ra là ngốc nữ hài Linh Âm tự, La Tác thầm gật đầu, hắn đã hiểu rõ ngọn nguồn. Năm đó, La Tác vì có được bát nhã lưu ly kinh của Linh Âm tự, đã dụ dỗ một ngốc nữ hài, dùng bánh kẹo làm mồi nhử để nàng niệm từng câu cho hắn nghe. Khi có được bát nhã lưu ly kinh, La Tác liền rời đi. Chuyện sau đó, La Tác có thể đoán được. Cái ngốc nữ hải kia chắc chắn đã vô tình niệm tiếp bát nhã lưu ly kinh, có thể vì La Tác từng nói, chỉ cần nàng niệm kinh, hắn sẽ mua đồ cho nàng ăn. Dù hắn không ở, nàng vẫn tụng niệm, chờ khi hắn đến sẽ bù cho nàng những món ngon đó. La Tác nhớ kỹ ngốc nữ hải kia rất khó ăn. Ngốc nữ hải kiên trì niệm bát nhã lưu ly kinh cuối cùng tu luyện thành công. Có lẽ vì nàng nhập đạo, hoặc vì điều gì đó đặc biệt, khiến thân thể nàng tái tạo, thủ cung xa biến mất. Vì không kiểm tra nên mọi người tưởng rằng nàng mất từ 5 tuổi, nhưng thực tế có lẽ là khi nàng 10 tuổi, khi nàng ngừng lớn. Tỷ tỷ ngươi là tuyệt thế thiên tài. La Tác hỏi. Cái gì cũng không gạt được đại sư, thần nhi Linh Âm tự từng nói tỷ tỷ ta là tuyệt thế thiên tài, 10 tuổi trúc cơ, 12 tuổi ly hồn, 15 tuổi đoán hồn, là lãnh cách châu từ trước đến nay nhân vật thiên tài nhất. Thiếu nữ kinh ngạc, không giấu giếm nữa, thần nhi vì tỷ tỷ thiên phú quá cao, nên phong tỏa tin tức, khiến tỷ tỷ vô danh. Trời ạ, đây là quái vật gì? La Tác lần đầu nghe nói thiên tài như vậy, so với nàng, thiên tiêu trước kia chỉ là cặn bã. Chẳng lẽ Bát Nhã Lưu Ly Kinh cường đại đến vậy? Giờ La Tác có thể khẳng định 100% ngốc nữ hải kia đã nhập đạo Bát Nhã Lưu Ly Kinh. Nếu không, sao có thể đáng sợ như vậy? Tỷ tỷ ngươi không định vững chắc đạo cơ ở trúc cơ cảnh, mà trực tiếp tiến vào ly hồn cảnh. La Tác tò mò, đây không phải lựa chọn của thiên tài bình thường. Đạo cơ của tỷ tỷ ta đã đạt tới linh nhục hợp nhất, đồng thời còn tu luyện ra Lưu Ly Kim thân. Ban đầu thần nhi định để tỷ tỷ dừng lại ở trúc cơ cảnh thêm một thời gian, xem có cơ duyên đạt tới trúc cơ bước thứ tư trong truyền thuyết không, nhưng tỷ tỷ tâm tính trẻ con, tu luyện một chút rồi bất cần đột phá. Tu luyện một chút rồi bất cần đột phá. La Tác nghe mà suýt thổ huyết. Trúc cơ cảnh dù được gọi là cảnh giới quá độ, nhưng đó là với thiên tài. Với tu sĩ bình thường, nó vẫn là một cửa ải khó khăn. Tu tiên giới không biết bao tu sĩ phí tâm huyết, liều mạng tìm kiếm linh dược, linh vật, bí thuật, chỉ mong đột phá. Thần Nhi từng cho rằng tỷ tỷ sẽ nhập kim đan cảnh trước 20 tuổi, nhưng tỷ tỷ mắc tâm bệnh, nên chậm chạp chưa tiến vào kim đan cảnh. Đa số người ở Linh Âm tự cho rằng tâm bệnh đó có hai nguyên nhân, một là bóng tối tinh thần từ 5 tuổi, tỷ tỷ sở dĩ không nhớ gì, có thể vì tên cầm thú kia dùng thủ đoạn gì đó xóa ký ức, nhưng chuyện đã xảy ra rất khó xóa, nó vẫn nằm sâu trong nội tâm. Hai là nguyền rủa không lớn được, nếu không giải quyết cả hai, tu vi tỷ tỷ có thể trì trệ, đó là tổn thất lớn với Linh Âm tự. Vậy nên, Linh Âm tự mấy năm nay đều tìm tung tích tên cầm thú kia, nhưng hắn trốn tránh thuật toán, nên không tìm thấy. Ta thấy tỷ tỷ như vậy, cũng hiệp trợ Linh Âm tự tìm tên cầm thú kia. Thiếu nữ chân thành nói, đại sư tính ra nhiều như vậy, chắc chắn có thể tính ra tung tích hắn. Nếu chạm giết được hắn, đó là một việc vĩ đại với ngàn vạn trẻ em, đại sư chắc chắn công đức vô lượng. La Tắc cảm thấy phiền muộn, chẳng làm gì cũng bị coi là ấu nữ cưỡng gian phạm và quái thúc thúc. Bát Nhã Lưu Ly kinh vậy mà có thể khiến người ta dừng lại ở một độ tuổi. La Tắc cảm thấy mình thật oan uổng. Chương 57, Lập Hoang Nôn chương 57, Lập Hoang Nôn La Tắc phiền muộn đến mức không thốt nên lời, cô nương kinh ngạc nhìn hắn, cho rằng hắn đang thi triển thuật toán, nên không dám quấy rầy. Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cô nương không thể nhịn được nữa, bèn lên tiếng, "Đại sư, có thể tra ra tung tích của tên cầm thú kia không?" La Tắc bất đắc dĩ phải nói dối, "Theo ta suy tính, hắn đã chết." "Chết rồi sao?" Cô nương khó mà tin nổi thốt lên. Dù cho trong tu tiên giới, sinh tử vốn là chuyện thường tình, nhưng đột nhiên phát hiện mục tiêu truy tìm đã chết, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. "Không sai." La Tắc khẳng định. "Vậy tại sao nguyền rủa của tỷ tỷ ta vẫn chưa giải?" "Bởi vì tỷ tỷ ngươi căn bản không trúng nguyền rủa." La Tắc thầm chửi rủa trong lòng, đồng thời cố gắng nghĩ ra một cái cớ. "Ta hiểu rồi, đây là vĩnh cửu chú thuật, thật là một tên cầm thú biến thái." Không đợi La Tắc nghĩ ra lý do, cô nương đã tự mình não bổ hoàn thành. "Ừm." La Tắc đành phải đùa theo. "Hắn chết như thế nào?" cô nương truy vấn. "Cái này có chút khó suy tính." La Tắc khổ sở đáp, hắn tuyệt đối không muốn tự mình lập ra cái chết cho mình. "Đại sư không cần vì phụ tiền mà làm khó, Linh Âm tự nguyện trả thêm một bút phụ tiền để điều tra chân tướng." Cô nương cho rằng La Tắc cố tình làm khó để nâng giá. "Người đã chết, hết thảy đều tan thành mây khói, đạo hữu cần gì phải truy đến cùng?" La Tắc mang vẻ Phật tâm quyến rũ. "Hắn dù có chết, ta cũng phải đào mả hắn lên, quất roi vào xác." Cô nương hận hận nói, thanh âm lạnh lùng như băng, khiến La Tắc trong lòng run lên. "Chỉ sợ sẽ làm đạo hữu thất vọng rồi, hắn chết bên trong Vô Ưu Điện, bị yêu ma quỷ quái bên trong giết chết." Yêu ma một quyền đánh nát đầu hắn, huyết tương văng tung tóe, đầu lưỡi không biết bay đến nơi nào, lỗ tai cũng bị chấn nát, con mắt cũng chỉ còn lại một cái. La Tắc thấy cô nương không chịu từ bỏ, bèn linh cơ nhất động, lập ra cái chết của mình tại Vô Ưu Điện, ý đồ chuyển di sự chú ý của nàng, đồng thời tận lực miêu tả tử tướng của mình buồn nôn một chút. "Thiện nghi cho hắn." Cô nương bất mãn nói. "Đúng vậy a." La Tắc giả bộ nhẹ gật đầu. "A, hắn còn thân sắc sao?" cô nương đột nhiên hỏi. "Ừm, bất quá có lẽ đã bị yêu ma quỷ quái ăn rồi. Ngươi nghĩ xem Vô Ưu Điện có bao nhiêu tà vật?" La Tắc tranh thủ thời gian nói thêm, trong lòng không ngừng mang cái đồ của cái, đến thi thể cũng không tha. "Đại sư, cái này ngươi không biết rồi, tại Vô Ưu Điện, thi thể không có yêu ma quỷ quái nào dám ăn đâu. Kẻ nào nhập Vô Ưu Điện, tinh thần đã bị Vô Ưu Điện ô nhiễm, trước khi ra khỏi đó, ai cũng không muốn tiếp xúc thân thể người khác, dù cho đối phương đã chết." Cô nương cười nói. "Ô nhiễm tinh thần?" La Tắc hiếu kỳ hỏi. "Ô nhiễm tinh thần là do khôi khí sinh ra, chỉ có Vô Ưu Điện mới có loại tà khí đặc biệt này." Cô nương giải thích. "Không được, ta phải đến Vô Ưu Điện một chuyến. Kỳ thật ta biết vì sao tỷ tỷ ngươi không thể bước vào kim đăng cảnh." La Tắc lại lần nữa đánh trống lảng. "Vì sao? Chẳng lẽ không phải vì tên cầm thú kia gây ra tâm ma sao?" Cô nương quả nhiên bị rời đi sự chú ý, trấn tĩnh lại rồi hỏi. "Ngươi mới là cầm thú, cả nhà ngươi đều là cầm thú." La Tắc thầm mắng trong lòng. "Không phải, chủ yếu là do tỷ tỷ ngươi không muốn nhập kim đăng cảnh." "Vì sao?" "Bởi vì nếu tỷ tỷ ngươi kim đan một khi thành hình, nàng sẽ càng khó trưởng thành. Kim đan cảnh là một đại cảnh giới, cũng là một ranh giới. Vượt qua ranh giới này, bên ngoài và thể trạng sẽ rất khó cải biến. Dù có thể dùng pháp thuật ngụy trang, nhưng rất khó qua mắt được người cùng cảnh giới. Bởi vậy, rất nhiều nữ tu đều chọn thời điểm trước khi kết kim đan để hoàn thiện ngoại hình của mình, dù sao nữ tử nào lại không thích mình có dáng vẻ xinh đẹp. Đương nhiên, tu vi càng cao, việc cải biến xương cốt và ngoại hình càng khó, bởi vì tu vi bản thân tương đương với thân thể và linh hồn. Tu vi càng cao, thân thể càng mạnh. Nếu là thể tu, bởi vì rèn luyện thân thể quá mạnh, so với tu sĩ bình thường càng khó sửa đổi hơn. Mặt khác, việc bóp mặt cũng đòi hỏi kỹ thuật cao, mà lại không giống như trò chơi có thể lặp lại nhiều lần. Điều này yêu cầu trình độ nghệ thuật phải thật cao. Rất nhiều nữ tu sau khi bóp còn trở nên xấu hơn so với ban đầu. Điều này tạo nên việc trong tu tiên giới không phải đâu đâu cũng thấy tiên tử. Tu vi cao cũng không nhất định là tiên tử, bởi vì các nàng có thể không xinh đẹp. Chỉ là tu tiên giới dù sao cũng là tu tiên giới, thần thông vẫn có không ít, cho nên tỷ lệ người xinh đẹp vẫn nhiều hơn thế tục. Dù sao thế tục còn chưa có kỹ thuật chỉnh dung. Nghiêm chỉnh mà nói, tu tiên giả vẫn là người, không phải tiên, cho nên các loại đan dược, linh vật và công pháp liên quan đến mỹ dung cực kỳ bán chạy, bất luận nam nữ đều như vậy. Có một số tu sĩ vì truy cầu mỹ mạo mà bỏ lỡ thời cơ thăng cấp, trung thân vô duyên với kim đăng cảnh. Điểm này khiến La Tắc cực kỳ lên án, tục hữu so với xã hội thế tục còn tục hữu hơn. Tên cầm thú kia chết rồi cũng không để tỷ tỷ ta được yên. Cô nương tức giận đập tay xuống bàn, nói: "Vậy đại sư, nếu như hủy đi thi thể của tên cầm thú kia, nguyên rủa của tỷ tỷ ta có thể biến mất không? Nàng có thể trưởng thành trở lại không?" "Có lẽ." La Tắc cuối cùng ý thức được cô nương này là một kẻ cố chấp cuồng, nói thêm nữa cũng vô ích, bèn nhanh chóng bỏ cuộc. "Vậy đại sư, tên cầm thú kia chết ở vị trí nào trong Vô Ưu Điện?" cô nương lại hỏi. "Đây." La Tắc hoàn toàn không hiểu rõ về Vô Ưu Điện, làm sao biết được sự phân bố bên trong. Hắn giả vờ bấm đốt ngón tay tính toán, qua hơn 10 phút mới nói: "Ở chỗ sâu nhất." "Chỗ sâu nhất chắc chắn là nguy hiểm nhất, xem ngươi tìm thế nào." La Tắc thầm nghĩ. "A, đại sư, địa phương nào là chỗ sâu nhất?" cô nương cảm thấy kỳ quái hỏi, bởi vì bố cục của Vô Ưu Điện không phải là thẳng tắp. "Hoàng bét, chẳng quá đà rồi." La Tắc thầm nghĩ. Chỉ là vẻ mặt của hắn vẫn không chút hoang mang. Hắn bưng chén lên, nhấp một ngụm trà rồi nói, đó chỉ là do các ngươi chưa tìm ra mà thôi. Chỗ sâu nhất của Vô Ưu Điện, nằm ngay tại nơi mà các ngươi không chú ý đến. Nơi không chú ý tới. Cô nương mắt sáng lên, cảm giác chuyến đi này không uổng phí, đã biết được một bí mật. La Tác chú ý tới ánh mắt của nàng, lần nữa hảo tâm khuyên nhủ, cái gọi là chỗ sâu nhất, tự nhiên cũng là nơi nguy hiểm nhất. Đạo hữu vẫn nên từ bỏ đi, có những tiên duyên không phải chúng ta có thể đặt chân đến. Hắn vốn chỉ là bịa ra một câu chuyện, để cô nương không muốn tìm kiếm mình mà thôi. Nếu cô nương tùy tiện đi tìm cái gì chỗ sâu nhất chết thì không hay. Cần gì chứ, vì một câu chuyện giả tạo. Khó mà làm được, ta nhất định phải tìm được tiên thi của tên cầm thú kia. Cô nương nghiêm túc nói. La Tắc nhìn cô nương với vẻ mặt nghiêm túc, thở dài. Trong lòng hắn vừa tức vừa giận, mợ nó, quá cố chấp. Lần này thực sự rất cảm tạ đại sư, đây là thù lao cho lần bói toán này, đại sư thấy có đủ không? Cô nương lấy ra một chồng phụ tiền. La Tắc cũng không sợ đối phương không trả tiền, hắn có chứng cứ, có nộp thuế. Nếu đối phương không nói đạo lý, hắn có thể báo lên Lạc Tinh Tiên Thành, tự nhiên sẽ có người xử lý. La Tắc đếm phụ tiền, lại có hơn 80 khối. Đây là vụ làm ăn lớn nhất trong sự nghiệp thám tử của hắn, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đa tạ đại sư, ngày sau hữu duyên gặp lại. Cô đưa ô quyền, rồi rời đi. Chương 58, hai họa chi lực chương 58, hai họa chi lực thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn một năm trôi qua, Vô Ưu Điện rốt cục hoàn toàn mở ra, tu tiên giới bèn nổi lên một trận tranh đoạt người sống ta chết. Trước đó, đã có không ít kẻ thông qua các loại con đường mà tiến vào Vô Ưu Điện. Những tu sĩ này tuy rằng có thể sớm đặt chân vào Vô Ưu Điện, nhưng hiểm nguy gánh chịu cũng là lớn nhất. Bọn họ chẳng những sẽ trở thành tiên phong chinh phạt Vô Ưu Điện, đợi đến khi Vô Ưu Điện hoàn toàn mở ra, bọn họ còn bị các tu sĩ về sau để mắt tới, trở thành mục tiêu giết người và bảo. Vậy nên đây không phải là một quyết định sáng suốt. Vô Ưu Điện là một tòa di tích mở ra, chỉ cần tu sĩ có đầy đủ thực lực, liền có thể tiến vào bên trong. Nó ước chừng vạn năm trước được người phát hiện, là một cái thượng cổ di tích, cũng là một cái động thiên như tiểu thế giới. Lúc ấy, rất nhiều tu sĩ đỉnh tiêm coi là tìm được đại cơ duyên, thế là phong tỏa Vô Ưu Điện, liên thủ thăm dò. Nhưng mà, bởi vì Vô Ưu Điện quá mức khổng lồ, bọn họ cuối cùng lạc mất phương hướng, toàn bộ mệnh tang trong đó. Về sau, khi lần thứ hai diệt thế, các tu sĩ đỉnh tiêm mở ra Vô Ưu Điện, để một chút thế lực đi vào, mình theo ở phía sau, khảo nghiệm trình độ hung hiểm của Vô Ưu Điện. Lần này, các thế lực đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, đồng thời có người chiếm được một chút bí mật không muốn người biết liên quan tới Vô Ưu Điện. Mà khi bọn họ đi tới một nơi nào đó trong Vô Ưu Điện, bọn họ gặp lại các tu sĩ đỉnh tiêm đã tiến vào từ lần trước. Những tu sĩ đỉnh tiêm này chẳng những không chết, mà còn trở thành người thủ vệ trong điện. Thậm chí bọn họ mơ hồ, thực lực nhưng vượt xa trước kia, phản phất lâm vào một loại trạng thái chưa rõ, đối với những kẻ tiến vào Vô Ưu Điện thì đuổi tận giết tuyệt, liền ngay cả hậu nhân của mình cũng không tha. Bởi vậy vô số người thương vong nặng nề, chỉ có một phần nhỏ trốn thoát. Khi lần thứ ba mở ra, mọi người phát hiện các tu sĩ bị vây ở Vô Ưu Điện lần thứ hai cũng biến thành người thủ vệ, chỉ là bọn họ cũng đồng dạng với các tu sĩ đỉnh tiêm, linh trí đánh mất, đồng thời thực lực tăng nhiều. Bởi vì số lượng loại người này không ít, cho nên trận chiến đấu này cực kỳ gian nan, thương vong thế thảm. Cũng bởi vì lần này, cái di tích này mới xác minh tên gọi của nó, Vô Ưu Điện. Thông qua 3 lần thăm dò, người trong tu tiên giới biết rằng, đi vào Vô Ưu Điện chỉ có thể tiến nhanh mau ra, không thể bị nhốt ở bên trong, nếu không sẽ biến thành thủ hộ giả. Nhưng mà, tại lần thứ 4 cùng lần thứ 5 mở ra, bởi vì yêu ma quỷ quái nhanh chân đến trước, nhân loại bỏ lỡ cơ hội tiến vào Vô Ưu Điện. Đến lần thứ 6 mở ra, vô luận là yêu ma hay là nhân loại đều cảm thấy đau đầu, bởi vì Vô Ưu Điện đã giăng đầy thủ hộ giả. Lần thứ 7 về sau, nhân loại cùng yêu ma đạt thành hiệp nghị, Vô Ưu Điện thực hành tuyển chọn chế, chỉ có cường giả mới có thể đoạt được tư cách tiến vào Vô Ưu Điện. Những người có được tư cách, phần lớn là các nhân vật thiên tài của đại tiểu tông môn, cùng các tông chủ trưởng lão của mỗi tông phái. Có kinh nghiệm, thứ 8, thứ 9 chết cũng không có nhiều người, bởi vì chủ yếu tranh phong đều đặt ở tư cách tiến vào Vô Ưu Điện, địch nhân chủ yếu biến thành thủ hộ giả. Năm nay đã là lần thứ 10 rồi. Vì sao Vô Ưu Điện lại được hoan nghênh đến vậy? Bởi vì Vô Ưu Điện có quá nhiều linh vật. Tỷ như Thanh Thần Thảo, liền tồn tại trong một cái sơn cốc ở Vô Ưu Điện, đây là một loại siêu cấp linh thảo, dùng nó có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan trong truyền thuyết. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong đó. Diện tích Vô Ưu Điện bao la, không ai có thể biết được số lượng linh vật sắc thực bên trong, có lẽ còn ẩn giấu những linh vật chân quý hơn Thanh Thần Thảo. Nói tóm lại, việc Vô Ưu Điện mở ra đối với tu tiên giới là đại sự. Đương nhiên, hết thảy những điều này đối với La Tắc không có quan hệ, duy nhất có ảnh hưởng chính là sinh ý trở nên kém đi. Bởi vì sinh ý thảm đạm, hắn mỗi ngày đều cố gắng đồng hóa nguyên cổ. Một tháng sau khi Vô Ưu Điện mở ra, một ngày nọ, La Tắc cảm giác tốc độ đồng hóa ẩn thực của mình đột nhiên tăng nhanh. Chẳng bao lâu, hắn cảm giác như thể mình tiến vào một cái vũng bùn màu đen. Trong vũng bùn, La Tắc ra sức dãy rủa, bởi vì hắn phát hiện không còn cảm giác được thân thể của mình, phảng phất như đang bị hòa tan. Cuối cùng, khi La Tắc kiệt sức, từ bỏ dãy rủa, hắn mới phát hiện thì ra cái này cũng không khó chịu, hắn thậm chí cảm nhận được một loại tự do, một loại vẻ đẹp hắc ám. Nhưng vào lúc này, hắn cùng với vũng bùn hắc ám hợp lại là một. La Tắc mở mắt ra, nhìn chăm chú vào hắc ám sâu trong linh hồn. Hắn tâm niệm vừa động, thứ đồ vật tối đen như mực từ ngón tay hắn chảy ra, lan tràn ra, một nháy mắt liền bao trùm cả người La Tắc hầu như không còn, rồi hướng ngoại quyết tán. Khi La Tắc kịp phản ứng ngăn cản, nửa gian phòng đã bị bao trùm. Hắn ý đồ đem đen nhánh thu hồi, lại phát hiện nó ngoan cường chống cự lại ý chí của mình. Trải qua nửa giờ giằng co, đen nhánh rốt cục bị hắn lần lượt thu về. Cùng lúc đó, hắn dùng pháp lực đem lá bùa trên bàn ở nơi xa lấy đi qua. Trong nháy mắt khi toàn bộ thu về tới tay, hắn dùng sức đặt ngón tay lên một tờ linh phù trống, sử dụng năng lực vẽ linh phù đem đen nhánh còn thừa lại cố định trên linh phù. Đen nhánh bao trùm linh phù biến thành một chương hắc phù vô cùng kỳ dị. Năng lực gần thực quả nhiên khó khống chế. La Tắc xoa xoa mồ hôi trên trán, nhịn không được văn tụng. Nếu không phải hắn sử dụng 10 cái phù tiền, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sàn nhà, cửa sổ, đồ dùng trong nhà, ấm nước, một nửa tường trong phòng đều biến mất không thấy, phản phất bốn gì không tồn tại. La Tắc nhìn tràng cảnh vừa rồi, trong lòng có cỗ sợ hai sống sót sau tai nạn, hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì bị ẩn thực đồng hóa mất rồi. Lực lượng này không thể dùng, quá nguy hiểm. La Tắc thầm nghĩ trong lòng. La Tắc cầm lấy tấm linh phù bị nhuộm đen khác với vận rủi phù trước đó, vận rủi phù nhiều lắm là khiến người không may một chút, nhưng ảnh hưởng cực nhỏ, chỉ có thể khiến người ta đạp trúng cước chó, vận khí tương đối không tốt loại cấp bậc này. Còn hắc phù trước mắt, vẹn vẹn quan sát bằng mắt, La Tắc nhìn thấy các loại thảm trạng của mình. Nếu như dùng thần thức tiếp xúc, thần thức sẽ bị đen nhánh kèm thêm, cuối cùng xâm lấn rồi bị diệt thức hải. Cú may hắc phù này không thể tổn thương thức hải của La Tắc, nơi được cần thực bảo vệ. La Tắc hoảng sợ kêu lên, đây là thai họa chi lực. Hắn không còn nhìn hắc phù quỷ dị này, mà suy tư làm sao lợi dụng nó. Thuần túy thai họa chi lực cũng không phải là thủ đoạn công kích lý tưởng. Hắn nghĩ nghĩ, đi vào trong phòng, lấy ra một trường tiểu lôi quang phù design, sau đó cẩn thận đem một bộ phận thai họa chi lực từ hắc phù cấy ghép vào tiểu lôi quang phù này. Quá trình này 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ dẫn bạo tiểu lôi quang phù. Đợi thai họa chi lực triệt để dung nhập vào tiểu lôi quang phù, La Tắc đã sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Mẹ nó, pháp lực quá ít. La Tắc oán giận nói. Nghỉ ngơi một hồi, La Tắc một tay bóp linh phù, một tay giơ lên, niệm động chú ngữ, đầu ngón tay xuất hiện tia chớp màu đen, thiểm điện mang theo điểm gợn chi khí, uy lực đáng sợ, vẻn vẹn quan sát cũng làm người ta sợ hãi trong lòng, như là nhìn thấy thiên địch. Kiếp nạn chi lực. La Tắc hoảng sợ nói. Hắn bạn bạn không ngờ tới, hai thứ này kết hợp lại vậy mà lại sinh ra hiệu quả kinh người như thế. Tia thiểm điện này tuy nhỏ, lại cực kỳ tương tự với thiên kiếp của tu sĩ, chỉ sợ một tia thiểm điện như thế, liền có thể nổ bay phần lớn tu sĩ trúc cơ phổ thông. Còn tu sĩ tông môn, La Tắc cũng không biết, chỉ biết thiểm điện này so với hàng lôi thuật mà hắn thấy tu sĩ tông môn sử dụng còn cường đại hơn rất nhiều. Đáng sợ. La Tắc cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đạo lôi quang phù bản cải tiến này, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải hảo hảo lợi dụng cố kiếp nạn chi lực này. Đây chỉ là tiểu lôi quang phù cấp thấp nhất, nếu có lôi quang phù trung giai, đem hai họa chi lực tấy ghép vào, vậy uy lực sẽ lớn đến trình độ nào? Đôi mắt La Tắc lấp lóe, lộ ra vẻ mười phần tâm động. Một chương lôi quang phù trung giai giá 50 tấm phù tiền, La Tắc cũng không phải mua không nổi. Chính xác mà nói, nếu như muốn để kiếp lực sắp xỉ thiên kiếp, ít nhất phải có pháp thuật lôi điện cao giai, chỉ là linh phù pháp lực lôi điện cao giai, La Tắc mua không nổi. Đương nhiên, cũng không nhất định phải dung hợp với lôi điện, cũng có thể dung hợp với pháp thuật khác, tỉ như thủy hỏa bình thường, trên thực tế kiếp lực chính là như vậy mà dùng. Hay là trước học cách khống chế cố lực lượng này đi, nếu không một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. La Tắc nói, nếu như linh phù trung giai mất khống chế, tăng thêm thai họa chi lực, La Tắc không chết cũng sẽ rơi nửa cái mạng. Khi hắn lại nội thị sâu thẳm linh hồn, cảm giác thai họa chi lực mạnh mẽ hơn không ít. Xem ra tu sĩ chết ở Vô Ưu Điện rất nhiều, nơi đó lại trở thành một trường kiếp nạn. La Tắc cười quái dị nói, không cần đoán hắn cũng biết Vân Nhạc Trương đang đại khai sát giới ở Vô Ưu Điện, chỉ có thai họa liên quan tới La Tắc mới có thể ra tốc đồng hóa ẩn thực. Trên thực tế hắn chỉ đoán đúng một nửa, lần này đại khai sát giới trừ Vân Nhạc Trương còn có một người, đó là một thiếu nữ cố chấp sử dụng trường đao. Những ngày tiếp theo, La Tắc phát hiện thai họa chi lực lên cao không ngừng. Có thể thấy Vô Ưu Điện thảm thiết đến cỡ nào. Bất quá, vẹn vẹn chiến đấu ở Vô Ưu Điện đã khiến ta có được nhiều pháp lực như vậy, nếu như ta có thể tạo nên một cái đại kiếp thế giới, há không phải có thể triệt để đồng hóa ẩn từ sao? La Tắc tâm hoa nộ phong nói. Rất nhanh hắn liền lắc đầu, nói, trừ phi ta tạo nên một cái siêu cấp ma đầu, nếu không chuyện đó không thể nào. Hắn ngắm nhìn bốn phía những thứ không phá hư được, có thể nói, hay là trước mời người tới sửa chữa đi. Chương 59, người phàm tục đến chương 59, người phàm tục đến ngày nọ, La Tắc cẩn mẫn kiểm đếm phủ tiền tích góp được. Đếm xong, hắn cho mày, số lượng này so với dự tính vẫn còn kém khá xa. Hắn dự định mua một bộ linh khí chế tác đồ. Quyết định này xuất phát từ việc Sơn Hải Hóa Đạo Kinh và thời gian bất diệt thể trúc cơ pháp của hắn có chút xung đột. Loại xung đột này chỉ có người thừa kế Sơn Hải Hóa Đạo Kinh như hắn và người khai sáng ra nó mới có thể giải quyết, mà điều này đòi hỏi suy tính rất nhiều. Bởi vì La Tắc không có linh căn, nên đối với mọi thuật pháp của tu tiên giới, hắn đều tồn tại sai lầm trong lý giải. Tức là, những thứ mà người khác nhìn vào thấy đơn giản, trong mắt La Tắc lại vô cùng thâm ảo. Nói cách khác, trong tu tiên giới, hắn chẳng khác nào một kẻ thiểu năng. Thuật pháp đã khó khăn như vậy, huống chi là hoàn thiện Sơn Hải Hóa Đạo Kinh. Trong tình huống này, La Tắc không thể không sớm cân nhắc đến việc chế tạo linh khí. Dù phải phân ra linh khí để ôn dưỡng, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Phiền toái nhất là, hắn chế tạo linh khí nhất định phải là loại linh khí thôi diễn, chứ không phải linh kiếm thuần thục của hắn. Điều này khiến hắn phải tích góp phù tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Dù sao linh khí chế tác đồ cực kỳ đắt đỏ. Nếu có thể, La Tắc thật hy vọng có thể gia nhập một tông môn. Trong tông môn, mọi thứ đều rẻ hơn bên ngoài. Đương nhiên, điều này không thực tế, thực lực của hắn quá yếu. Đột nhiên, có người gõ cửa. Mời vào. La Tắc thu phù tiền, lên tiếng. Chỉ thấy hai nam tử mặc trang phục hoa lệ bước vào. Một người trông khá trẻ, khoảng hơn 30 tuổi, dáng vẻ anh tuấn phi phàm, ánh mắt sắc bén, lại mang khí tức của kẻ ở địa vị cao lâu này. Người còn lại tuổi đã cao, khoảng 5-60, tướng mạo âm nhu, trên mặt không cần, cũng có loại cảm giác người trên, chỉ là đê điều hơn một chút. Long đại sư, chào mừng, chào mừng. Nam tử âm nhu cười, chắp tay hành lễ, thanh âm khẽ khẽ. La Tắc vừa nghe thanh âm liền biết đó là một thái giám. Điều này với hắn mà nói là chuyện lạ lùng, bởi vì hắn đã lâu không còn liên hệ với thế tục giới. Quan trọng hơn, hai người này lại là tu sĩ. Ở xã hội hiện nay, tu sĩ lại làm quan trong thế tục sao? Hai vị mời ngồi. La Tắc nói. Sau khi hai người ngồi xuống, La Tắc đưa trà, rồi mở lời, hai vị muốn xem bói, hay là tìm người, tìm vận? Tìm người. Thái giám cười nói, bất quá, chúng ta hy vọng chuyện này được giữ bí mật, không cho phép người khác biết. Có thể, ký vào đạo khế là được. La Tắc đáp. Không, không, đại sư, chúng ta nhất định phải ký một cái ký ức hồn khế. Thái giám nói. Cần thiết phải giữ bí mật như vậy sao? La Tắc nhíu mày, có chút không muốn nhận vụ này. Ký ức hồn khế, bình thường đều liên quan đến những bí ẩn khó nói, loại chuyện này rất dễ dẫn đến họa sát thân. Cần thiết, rất cần thiết. Thái giám cười nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không để đại sư chịu thiệt. Chỉ cần đại sư bằng lòng ký ức hồn khế, chúng ta liền lập tức dâng lên 300 phụ tiền. Các ngươi là người Khang Quốc? La Tắc chợt nghĩ ra điều gì, hỏi. Ha ha, xem ra đại sư đã đoán ra. Chúng ta quả thực là người Khang Quốc. Tại hạ là Khang Quốc đại nội tổng quản Tân Lỗi, vị này chính là đệ đệ của bệ hạ, Vũ Vương gia Diêu Vô Thất. Thái giám không giấu giếm. La Tắc càng nhíu chặt mày hơn. Thái giám Tân Lỗi và Vũ Vương gia Diêu Vô Thất, trong tu tiên giới là những tồn tại có tiếng, bởi vì người đứng sau bọn họ, Đại Khang hoàng đế Diêu Quân, là một thiên tài tu tiên vượt thời đại. Không sai, Diêu Quân là một hoàng đế thế tục, đồng thời cũng là một tu tiên giả, hơn nữa còn là một cường giả nguyên thần cảnh. Hắn là người đầu tiên trong mấy ngàn năm nay đột phá ma chú hoàng đế không thể tu luyện cũng có thể khống chế hữu hiệu khí vận phản vệ. Dù Đại Khang những năm gần đây tai họa liên miên, nhưng đều bị hắn dùng thủ đoạn chấp chính cường đại trấn áp, thậm chí còn phồn vinh hơn những quốc gia không có tai họa khác. Hắn còn là người đầu tiên đoạt lại quyền sắc phong phong quốc từ tay tông môn, đồng thời biến tông môn được sắc phong thành một tông môn phụ thuộc trong phạm vi thống trị của mình, quả thực đã sáng lập một tiên triều cổ đại ở hiện thế. Vô số người trong tu tiên giới đang nghiên cứu xem Diêu Quân đã làm như thế nào, đạt được kỳ ngộ gì. Đáng tiếc, Đại Khang hoàng đế Diêu Quân là người quang minh lỗi lạc, lịch sử của hắn cũng rõ ràng. Phương thức đối kháng khí vận của hắn chính là quản lý quốc gia hữu hiệu. Khi tai họa xuất hiện, hắn dẫn dắt quần thần và bách tính dũng cảm đối mặt, đoàn kết nhất trí, chiến thắng tai họa. Điều này khiến Đại Khang dù so với trước kia có nhiều tai họa hơn, nhưng ngược lại cũng đoàn kết hơn. Lịch sử quật khởi mấy trăm năm của Diêu Quân như một truyền kỳ. La Tắc toàn bộ hành trình đều nghe ngóng, gần như cứ một thời gian hắn lại nghe được chuyện về Diêu Quân. Hắn 7 tuổi đăng cơ, chí đấu quyền thần. 10 tuổi đoạt quyền từ tay Thái Hậu. 12 tuổi định quốc sách, tinh binh cường tướng, chăm lo quản lý. 15 tuổi tự mình dẫn 20 vạn đại quân đoạt lại cố thổ Đại Khang, khu trục Lân Bang hùng mạnh. 18 tuổi, khai cương thác thổ. Đến 30 tuổi thì thống nhất Nam Vực, trở thành một đại quốc hàng đầu. Từ đó, hắn mới bắt đầu tu luyện, tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Điều này khiến La Tắc hoài nghi có phải mình đã lọt vào một cuốn tiểu thuyết hay không. Sao lại có loại người hoàn mỹ như vậy chứ? Chị cũng giỏi, quân sự cũng giỏi, âm luật thi từ cũng giỏi, tu tiên cũng giỏi, nghe nói Diêu Quân còn là một siêu cấp mỹ nam tử. Mỗi lần La Tắc nghe được chuyện tích về Diêu Quân, đều hâm mộ, đố kỵ, hận. Hắn gào thét trời cao bất công, rõ ràng mình mới là người xuyên việt, sao một thổ dân lại giống người xuyên việt hơn mình chứ? Phương diện khác tạm thời không nói, riêng thi từ, người xuyên việt La Tắc này chỉ có thể dựa vào chép, còn thổ dân kia lại xuất khẩu thành thơ, danh thi hoàn toàn. Tài hoa văn học kia dù xuyên thấu qua thư tịch cũng có thể cảm nhận được. Sự chênh lệch giữa người với người sao lại lớn đến vậy? Không nên hỏi vì sao La Tắc lại chú ý đến phương diện này. Chủ yếu là vì hắn thiếu tế bào nghệ thuật, sống lâu như vậy, trình độ nghệ thuật vẫn thấp như vậy. Trừ văn học, âm nhạc, hội họa đều yếu kém. Có thể nói là lục âm không hoàn toàn, hội họa chỉ có thể vẽ ra cấp độ thần điệu phượng hoàng. Cái gọi là thiếu cái gì thì mong muốn cái đó. La Tắc tự xưng là người xuyên việt, tự nhận những phương diện khác không kém Diêu Quân bao nhiêu, nhưng riêng hạng này lại khiến hắn sụp đổ. Phải biết, nghệ thuật là công cụ trang bức tốt nhất. Xin thứ cho ta vô lễ, việc này ta không tham gia. La Tắc mặt đen lại, nói. Hắn nghĩ đến trình độ văn học cao siêu của Diêu Quân, liền hết sức khó chịu. Thêm vào đó, chuyện này rõ ràng vô cùng nguy hiểm, hắn không muốn tham gia. Long đại sư, nếu ngài chịu ký ức hồn khế, Tân Mộ có thể cung cấp thêm một phần đồ phổ suy tính linh khí. Tân Thái Giám vẫn cười nói, Tân Mộ nghe nói Long đại sư đang tìm đồ phổ suy tính linh khí. Tin rằng Long đại sư cũng biết, đồ phổ suy tính linh khí trên thị trường không mua được, ngay cả một số đại tông môn cũng chưa chắc có. Ta chỉ sợ có mệnh cầm, không có mạng dùng. La Tắc không để mình bị dụ dỗ. Thấy La Tắc không nể mặt như vậy, Vũ Vương gia bên cạnh dường như muốn phát tác, nhưng Tân Thái giám lắc đầu. Được, đây là thông tin linh phủ của chúng ta. Nếu Long đại sư thay đổi chủ ý, có thể liên hệ với chúng ta. Tân Thái giám đứng dậy. Ta suy nghĩ một chút. La Tắc lạnh lùng nói. Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, La Tắc quen thuộc sử dụng năng lực ẩn độn khuyết nhìn thấy đoạn ngắn tai họa tương lai của hai người. Sau khi xem xong, sắc mặt La Tắc đại biến. Vừa lúc này, hai người vừa đóng cửa, liền quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy được vẻ mặt kinh hoàng khó khống chế của La Tắc. La Tắc cấp tốc thu liễm biểu tình kinh hoàng, đội vàng tiến vào phòng. Hắn nhanh chóng mở máy thu âm, nghe lén cuộc đối thoại của hai người. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng hai người đừng dùng thần niệm đối thoại. Tân công công, vừa rồi vị thuật toán tu sĩ kia vì sao thần sắc lại như vậy? Vũ Vương ra hỏi. May mắn hai người đều không dùng thần niệm đối thoại. Điều này cũng bình thường, tu sĩ thế giới này giao lưu vẫn dùng thanh âm làm chủ. Một mặt là vì quen thuộc, mặt khác, thần niệm truyền âm cũng không tốt như tưởng tượng, vừa tốn pháp lực, vừa phải đề phòng thần niệm xâm lấn. Nếu dùng thần niệm truyền âm, có địch nhân ở gần, liền có thể xâm lấn thần niệm, tương đương với bị đánh lén, sẽ phản ứng chậm. Nếu địch nhân lúc này tấn công, sẽ rất phiền phức. Chỉ có số ít người thường xuyên dùng thần niệm nói chuyện, những người này đều là những người có bí mật trọng đại, tục xưng lão âm ức. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ dùng thanh âm đối thoại đều dùng thần thức làm bình chướng, như vậy gần như không ai có thể nghe lén. Dù có nghe lén, bọn họ cũng có thể phát hiện. Nếu thật sự có đại thần thông có thể đột phá bình chướng của họ, thì bị trộm nghe cũng không còn cách nào khác. Bởi vì dù dùng thần niệm trò chuyện, cũng có đại thần thông có thể chặn được. Chỉ là đại thần thông như vậy, ít lại càng ít. Không biết, có lẽ hắn có chút nhân duyên với chúng ta. Tân Thái giám cũng vô cùng nghi ngờ, trong lòng không ngừng nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của La Tát. Hắn nhận ra chúng ta là người của thế lực nào, có nên bắt hắn lại khảo vấn một phen. Nơi này là Lạc Tinh Thành, tu sĩ Lạc Tinh Thành không dễ trọng. Hơn nữa, chúng ta đến đây là để tìm kiếm tu sĩ bói toán. Nghe nói bói toán chi thuật của người này rất cao minh. Nếu như người chúng ta tìm cuối cùng không làm được nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta có thể phải nhờ đến hắn. Bản Vương không sợ tu sĩ Tinh Hà Tông. Theo Bản Vương, chưa chắc đã cần đến hắn. Lần này chúng ta ngay cả thần tướng đại sư cũng mời được, tìm được người kia hẳn không phải là vấn đề. Vũ Vương gia, việc này quan hệ đến đại kế ngàn năm của Đại Khang chúng ta, không thể không cẩn thận. Tân Công Công, lần này chúng ta dòng chống khua chiêng hành động, có thể sẽ khiến các thế lực khác chú ý. Vũ Vương gia, với thân phận của chúng ta, dù chúng ta làm gì, cũng sẽ gây chú ý, chỉ cần bọn họ không biết chúng ta muốn làm gì là được. Đây cũng là lý do ta muốn bọn họ ký hôn thế. Quan trọng nhất là, hiện tại, không ai rảnh bận tâm đến chúng ta. Vô Ưu Điện mới là trọng điểm chú ý của bọn họ. Chương 60, Tiên Triều chương 60, Tiên Triều La Tát sắc mặt đại biến, ấy là bởi vì đoạn ngắn tiên tri chi cực kỳ bất ổn. Trang cảnh trong đoạn ngắn diễn ra vào buổi chiều tà. Một kẻ thô bị ôm khư khư hộp gỗ trong ngực bị Tân Thái giám ám sát, chết bất đắc kỳ tử. Tân Thái giám đoạt được hộp gỗ, lẩm bẩm điều gì đó. Đỗ một nam tử áo trắng đánh lén, giết chết Tân Thái giám, hoàn mỹ tái hiện một màn bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nhưng vì sao La Tát lại biến sắc? Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Bởi lẽ kẻ bị Tân Thái giám ám sát kia, dung mạo cùng y phục đều giống hệt hắn. La Tát không ngại tự xưng hèn mọn, bởi vì dung mạo hiện tại không phải chân dung của hắn. Nhưng dù không phải chân dung, nếu nói người chết kia chỉ là kẻ có tướng mạo tương tự hắn, La Tát tuyệt đối không tin. Thật đúng là họa từ trên trời giáng xuống. La Tát bi phẫn than thở. May mắn ta có thể thấy trước tương lai, mà tương lai lại có thể thay đổi. Thật không có thiên lý. Chẳng lẽ sau này ta lại giúp tên thái giám chết bầm kia tìm người, rồi tham dự vào cuộc đoạt bảo, cuối cùng trở thành vật hy sinh? La Tát phân tích tình hình. Không được, phi vụ này không thể làm. Nói không chừng vài ngày nữa thái giám chết bầm kia sẽ lại tìm đến cửa, mà lần này hắn sẽ không khách khí như vậy. Nghĩ đoạn, La Tát vội vã thu dọn hành lý rời đi. Sau khi thu xếp xong, La Tát cẩn trọng lắng nghe động tĩnh của hai người dưới đài. Vậy hạ bên kia thế nào rồi? Vũ Vương ra hỏi. Vẫn còn giằng co với đám lão quái vật Ngụy Tông chủ ở Vô Ưu Điện. Tình hình không mấy khả quan. Mấy năm trước, để trấn áp khí vận, bệ hạ đã xuất thủ quá nhiều, nguyên khí bị hao tổn. Ai, khí vận phản vệ thật khó lường. Đây là cái tiên đạo gì? Dựa vào đâu mà tu tiên giả không thể quản lý quốc gia? Quản lý một quốc gia, chẳng phải nên trọng dụng nhân tài, cất nhắc tuấn kiệt lên vị trí cao sao? Bệ hạ anh minh như vậy, đáng lẽ phải thống trị cả tiên phàm lương giới. Đại Khang trước kia, những tông môn kia vô pháp vô thiên, giết hại bách tính, từ khi bệ hạ xuất thế, chẳng phải đã tuân thủ luật pháp Đại Khang, tôn trọng dân thường Đại Khang hay sao? Đó mới là bộ mặt chân chính của thế giới, chỉ có như vậy, thế giới mới tốt đẹp hơn. Vũ Vương ra bực dọc nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Bởi vậy, chúng ta phải tuân theo ý chỉ của bệ hạ, tìm ra cổ đại tiên thuật, đúc lại tiên triều. Tân Thái giám đáp lời, tiên triều, thật sự có hy vọng sao? Vũ Vương ra ước mơ hỏi. Mấy ngàn năm nhân gian đế vương, nhập tiên tịch, cùng tiên triều đồng thọ. Tuy tu vi của hắn cao thâm, nhưng cũng không dám chắc có thể sống đến mấy ngàn năm. Chỉ cần đi theo bệ hạ, nhất định có thể thực hiện. Chúng ta hiện chỉ còn thiếu một bước. Nếu không phải kẻ kia cản trở, chúng ta đã có được mấu chốt để đúc thành tiên triều. Hiện tại, thừa lúc Ngụy Tông chủ bọn chúng chưa tỉnh ngộ, đoạt lấy một gỗ phong ấn là đủ. Tân Thái giám nói. Ừm. La Tác nghe đến đây, kinh ngạc đến há hốc mồm. Đúc thành tiên triều, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dạ tâm của quân thần Đại Khang đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của La Tác. Chỉ riêng ý nghĩ này thôi đã là đại nghịch bất đạo. Đây chẳng khác nào đối đầu với toàn thiên hạ tông môn. Cái gọi là tiên triều, là vương triều có thể thống trị cả tu tiên giới lẫn thế tục giới. Trong lịch sử đã từng xuất hiện tiên triều, thực sự là phổ thiên chi hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi thân, Mạc Phi vương thần. Vào thời đại đó, tông môn bị chèn ép vô cùng tàn khốc. Tất cả tông môn, gia tộc tu tiên, yêu ma quỷ quái đều phải quy thuận tiên triều, phục vụ cho tiên triều, thì như đối kháng tai họa do khí vận mang đến, trấn áp nhân loại và yêu ma quỷ quái phản loạn. Điều này, các tu sĩ tông môn truy cầu trường sinh bất tử, tiêu giao tự tại sao có thể chấp nhận? Không chỉ vậy, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng khó lòng chấp nhận sự cường thế của tiên triều. Trong thời gian tiên triều tồn tại, yêu ma quỷ quái bị áp bức đến không thở nổi. Tiên triều hoàng đế, bình quân sống mấy ngàn năm, so với tuổi thọ của nguyên thần cảnh còn dài hơn mấy lần. Với một quân chủ sống lâu như vậy nắm quyền, ai có thể chịu đựng được uy quyền tuyệt đối của hắn? Thêm vào đó là những thần tử nhập tiên tịch, bọn họ thống trị mấy ngàn năm, tu vi mấy ngàn năm, chèn ép đến vô số tu sĩ và yêu ma không có cơ hội ngóc đầu lên. Đúng vậy, điều khiến thế gian khó chấp nhận nhất chính là, chỉ cần tiên triều tồn tại, tiên tịch sẽ tồn tại. Người nhập tiên tịch có thể cùng tiên triều đồng thọ, trường sinh bất lão, tức có thể tu luyện, dù không có linh căn vẫn có thể tu luyện. đương nhiên, đó chỉ là trên lý thuyết. Đại bộ phận nhất triều thiên tử nhất triều thần đổi một hoàng đế, tư cách tiên tịch sẽ bị tước bỏ. Vậy tại sao hoàng đế không thể cùng tiên triều đồng thọ? Đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Bởi vì tiên triều phá vỡ khí vận phản vệ, phá vỡ ràng buộc thọ nguyên, theo lý mà nói, hoàng đế không nên chết. Điều đáng ngờ nhất là, các đời hoàng đế tiên triều đều chết bất đắc kỳ tử. Bất kể thế nào, tóm lại, trong hoàn cảnh hiện tại, đây đều là chuyện phản động nhất. Vũ Vương gia yên tâm, Tạp gia đã phái người mai phục ở chỗ của con rồng kia. Nếu thần tướng đại sư thất bại, Tạp gia vẫn phải tìm đến hắn, hy vọng đến lúc đó hắn đừng quá không biết điều. Tân Thái giám âm tàn nói, như vậy cũng tốt. Nếu cần thiết, ngươi cứ thỏa sức phân phó bản vương. Dù phải hủy đi Lạc Tinh thành, bản vương cũng phải hoàn thành đại sự của bệ hạ. Vũ Vương gia nói, La Tắc vốn định cho nên, nghe vậy liền dừng bước. Hắn không ngờ tên thái giám chết bầm kia lại phái người giám thị hắn. E rằng hắn vừa bước chân ra khỏi Lạc Tinh thành, chân sơ đã bị bắt. Hơn nữa, nghe giọng điệu, Vũ Vương gia này không phải tu sĩ tầm thường, dám nói phá hủy Lạc Tinh thành, ít nhất cũng phải là cường giả mệnh khí cảnh. Chơi ạ, chẳng lẽ kiếm chút tiền thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao? Bây giờ lại vướng vào loại đại sự này, ta phải làm sao đây? La Tát hối hận muốn chết, sớm biết vậy đã không cần năng lực kiếm tiền từ nguyên cổ. Hắn cảm thấy mình đã quá cẩn thận. Vì an toàn, hắn hết sức chọn lựa ủy thác thích hợp, ký khế ước bảo mật, lại còn giao phí bảo hộ kết sủ, ai ngờ vẫn không tránh khỏi kết cục này. Kỳ thực, cũng là do hắn sơ suất bất cẩn. Hắn ở Lạc Tinh thành hơn 20 năm, rất nhiều thứ đã bị người thăm dò. Bị tiền tài che mắt chính là như vậy. Chỉ cần là người bình thường, đều biết đạo lý mang ngọc có tội. Không gian tính lực của La Tát tuy không thể chiến đấu, nhưng có thể đột phá hạn chế của tu tiên giới, nghe trộm bí mật của người khác. Điều này không hề nghi ngờ là một đại thần thông. Dù không xảy ra chuyện này, ngày sau hắn cũng sẽ bị người hưu tâm để mắt tới trong những đại sự khác. Chương 61, nghe ngóng tin tức chương 61, nghe ngóng tin tức trải qua một thời gian tự mình điều chỉnh, La Tắc dần bình tĩnh trở lại, bởi lẽ hắn vẫn còn thời gian để xoay chuyển cả khôn. Nếu thần tướng đại sư kia thành công, kẻ đứng sau màn ắt sẽ không tìm đến hắn. Đương nhiên, La Tắc vốn dĩ chẳng coi trọng cái gọi là thần tướng đại sư, bởi vì những mảnh tương lai hắn nhìn thấy cho thấy sự tồn tại của gã tân thái giám, điều này chứng tỏ thần tướng đại sư kia cuối cùng vẫn không thể tìm ra người nọ. Nhắm mắt lại, La Tắc cố gắng hồi tưởng lại những mảnh ký ức tương lai rời rạc. Mở đầu là một tràng cảnh, một kẻ có khuôn mặt giống hệt La Tắc hiện tại, hắn ta hết sức vui mừng, ôm khư khư một chiếc hộp gỗ mà chạy. Vẻ mặt mừng rỡ đến điên cuồng kia khiến La Tắc vô cùng khó chịu, đặc biệt khi nó lại được thể hiện trên một khuôn mặt thô bỉ, đúng chất phá hôi. La Tắc một chút cũng không cảm thấy người kia chính là mình. Chẳng lẽ đây không phải là đắc ý vong hình sao? Cần thiết phải như vậy ư? Rốt cuộc là thứ gì chân quý đến thế? Chưa từng thấy qua bảo bối bao giờ hay sao? Sao lại giống như quỷ đói đầu thai vậy? Không chỉ có vậy, hắn còn chết một cách ngu xuẩn đến thế. Hắn có ngốc nghếch đến mức đó sao? Từ những mảnh ký ức rời rạc kia, có thể thấy người này vì quá mức hưng phấn nên hoảng hốt chạy bừa, chứ không để ý sau, trái không màng phải, cuối cùng bị tân thái giám kia một kiếm đâm xuyên tim. Chuyện này tuyệt đối không phải ta. La Tắc cực lực phủ nhận. Đương nhiên, đây chỉ là một hành động tự lừa dối mình mà thôi. Nói đoạn, hắn tiếp tục hồi tưởng. Đúng rồi, không phải vì ngu xuẩn, mà là tu vi của tân thái giám rõ ràng cao hơn người kia rất nhiều. La Tắc hiện tại dùng người kia để thay thế bản thân. Như vậy, kẻ về sau hẳn là tu vi cũng cao hơn tân thái giám. La Tắc suy tư, hắn cẩn thận hồi tưởng chi tiết, người này cũng chỉ dùng một kích liền lấy mạng tân thái giám. Tân thái giám giết chết người phía trước thì dễ hiểu, dù sao tu vi của hắn không cao, nhưng với võ học của hắn, phản ứng cũng không kịp. Như vậy, tu vi của tân thái giám ước chừng ly hồn cảnh hoặc rèn phách cảnh, có khả năng nhất là ly hồn cảnh, vị hoàng tức về sau là rèn phách cảnh, như vậy mới hợp lý. La Tắc thầm đủ. Sở dĩ La Tắc không cho rằng cả hai đều là kim đan cảnh, là bởi vì kim đan cảnh là một đại cảnh giới. Nếu cả hai đều là kim đan cảnh, căn bản muốn không cần phải đánh lén hay chơi trò ám sát. Ta phải nhớ kỹ hình dạng kẻ sau cùng. Có lẽ phải tìm đột phá từ trên người hắn, hoặc giả hắn chính là người mà tân thái giám muốn tìm. La Tắc tiếp tục suy tư. La Tắc muốn phát họa lại chân dung kẻ đó, nhưng kết quả lại không như ý, càng vẽ càng xấu. Ai, lại phải tìm phủ tiền rồi. La Tắc đau lòng nói. Hắn bước ra khỏi cửa, hướng dịch toán quán ở thành Bắc mà đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền vận dụng không gian tính lực, xem có ai đang giám thị mình hay không. Có lẽ đối phương có thủ đoạn giám thị đặc thù, La Tắc chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì. Khi sắp đến dịch toán quán, hắn chợt nhìn thấy một người quen, Lưu Ôn, tu sĩ thường trú của Lạc Tinh Thành. Kẻ này vốn là loại bỏ đi của Lạc Tinh Thành, chuyên môn ức hiếp tán tu, cũng đã nghiền ép không ít phủ tiền từ tay La Tát. Long đại sư, xuất thành ư? Lưu Ôn cười ha hả chào hỏi. Không, ta đến dịch toán quán. La Tát thản nhiên đáp, tuyệt không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với hắn. Ừ, vậy là đi làm việc rồi. Vậy ta sẽ không phải dày Long đại sư kiếm tiền. Lưu Ôn cười ha hả bỏ đi. Khoan đã, Lưu đạo hữu, đây là nguyệt thuế của tháng sau. La Tát lấy ra hai tấm phủ tiền nói. Cái gọi là nguyệt thuế chính là phí bảo hộ giao cho đám tu sĩ lưu manh này. Không ai nhận ra hai tấm phủ tiền này của hắn dính đậm hắc khí. Đây là loại phủ tiền chuyên dùng để bẫy người của La Tác, dính phải lời nguyền ăn mòn của hắn. Ha ha, Long đại sư tháng sau muốn ra ngoài ư? Lưu Ôn cười, nhận lấy phủ tiền. Có khả năng thôi. La Tác sụ mặt, không muốn nói chuyện nhiều với tên cười mặt hồ này. Kỳ thật, hắn cao ngạo như vậy cũng chỉ là đang thiết lập nhân vật mà thôi. Muốn sống lâu, không biết diễn kịch thì sao được. Vậy chúc Long đại sư phát tài. Lưu Ôn cười nói, cũng không để ý đến vẻ mặt khó chịu của La Tác, quay người rời đi. Nguyên lai là hắn. La Tắc nhìn bóng lưng Lưu Ôn, sắc mặt tâm trầm. Nếu là bình thường gặp phải Lưu Ôn, La Tắc cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ gặp được, lại hoàn toàn khác. Thứ nhất là thời gian thường trực không nhất quán, mặt khác, khu vực thường trực cũng không giống nhau. Mặc dù cũng có thể là ngẫu nhiên, nhưng đối với La Tắc mà nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bước vào dịch toàn quán, La Tắc tìm đến một người quen, Hoàng Lão Đầu. Hoàng Lão Đầu là một trong những người keo kiệt nhất dịch toàn quán, lại yêu tiền nhất trong đám thuật toán tu sĩ. Hoàng Lão Đầu nhận lấy phù tiền, sử dụng ký ức pháp thuật, rất nhanh đã phát họa xong chân dung người kia. Hoàng đạo hữu có nhận ra người này không? La Tắc chỉ vào bức chân dung hỏi. Ha ha, đến cả người này mà cũng không nhận ra, Long đạo hữu đúng là quá cô lậu quả văn, làm sao buôn bán được ở dịch toàn quán? Hoàng Lão Đầu trêu chọc. Đúng là đồng nghiệp như hoan gia, quan hệ giữa Hoàng Lão Đầu và La Tắc cũng không tốt. Ai thèm làm ăn ở dịch toàn quán? Ta là văn phòng thám tử, là thám tử, ngươi hiểu thám tử là gì không? La Tắc bất mãn nói. Sĩ, không biết cái nghề quỷ quái ở đâu ra, có gì đáng tự hào chứ? Mà ta cũng chưa từng thấy ngươi làm thám tử bao giờ, ngược lại còn cướp không ít mối làm ăn của ta. Hoàng Lão Đầu khinh bị nói. Trên thực tế, La Tắc chỉ cướp của hắn hai mối làm ăn, mà hắn đã ghi hận trong lòng mười mấy năm, có thể nói là hẹp hòi đến cực điểm. Bớt nói nhảm đi, ta đến đây là để giúp ngươi kiếm thêm chút việc làm đấy. Người này là ai? La Tắc hiện tại không có tâm trạng tranh cãi với tên keo kiệt này. Không lo tông lâm vô cực, nhân vật thiên tài trên thiên tiêu bảng, liên tục 7 năm có tên trên bảng. Hoàng Lão Đầu nói. Thiên tiêu bảng là cái gì? La Tắc từ khi tu luyện chân kinh đến giờ, đích sắc không mấy để ý đến những chuyện bắt bái trong giới tu tiên. Chính là bảng danh sách thăng cấp của kỳ lân bảng chủ yếu dành cho các tu sĩ kim đan cảnh trở xuống, còn thiên tiêu bảng là bảng xếp hạng dành cho các tu sĩ nguyên thần cảnh trở xuống. Đã mấy ngàn năm rồi, cái kỳ lân bảng phế phẩm kia vẫn còn tồn tại ư? La Tắc mười phần kỳ nhạc. À, nếu hắn có thể lọt vào thiên tiêu bảng, vậy hắn là tu sĩ kim đan cảnh ư? La Tắc hỏi. Ai nói nhất định phải đạt đến kim đan cảnh mới có thể vào thiên tiêu bảng? Chỉ cần thiên tư đầy đủ, đủ thiên tài, trúc cơ cảnh cũng có thể lên bảng. Vị lâm vô cực của Không Lo Tông này, khi lên bảng chỉ mới ly hồn cảnh, bây giờ cảnh giới gì, Hoàng Mộ cũng không rõ. Không Lo Tông? Sao nghe quen thai thế? La Tắc có chút khó hiểu. Hoàng Lão Đầu đối diện nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, thấy ánh mắt đó, hắn lại suy nghĩ một hồi, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nó có quan hệ gì với Vô Ưu Điện? La Tắc thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàng Lão Đầu nhéo nhéo ngón tay, ra hiệu đòi tiền. La Tắc mười phần do dự, hắn cảm thấy không cần thiết phải bỏ thêm tiền, có thể ra ngoài nghe ngóng tình hình về Không Lo Tông. Thấy La Tắc vắt chảy ra nước, Hoàng Lão Đầu mở miệng, Long đạo hữu, ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần ra ngoài nghe ngóng là có thể biết được quan hệ giữa hai bên chứ. Thì sao, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết tình hình thật sao? La Tắc thập phần khó chịu với Hoàng Lão Đầu này, vừa keo kiệt, lại thu phí đắt đỏ. Ha ha ha, ngươi nói đúng đấy, chí ít ở Lạc Tinh Tiên Thành này, chỉ có ta biết thôi. Hoàng Lão Đầu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, chỉ cần Long đạo hữu rời đi ngay bây giờ, sau này quay lại hỏi ta, giá cả sẽ tăng gấp bội. Hoàng Lão Đầu uy hiếp. Hắn hiếm khi có cơ hội thu thập La Tắc một lần, để báo cái thủ bị cướp mối làm ăn. Chương 62, xã hội không tưởng chương 62, xã hội không tưởng dựa vào cái gì a? La Tắc không lập tức rời đi, bởi lẽ Hoàng Lão Đầu này tuy keo kiệt tham tài, nhưng tín dự lại cực cao, dám nói lời này, hẳn phải có chỗ dựa. Chỉ bằng ta đã từng làm tạp dịch tại Tinh Hà Tông. Hoàng Lão Đầu kiêu ngạo đáp lời. La Tắc kinh ngạc nhìn Hoàng Lão Đầu trước mắt, hắn vậy mà tự hào về thân phận lao công đến vậy, lẽ nào đây là điều bình thường? Hơn nữa, chỉ là một tạp dịch, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng chẳng phải. Sao vậy, ngươi dùng ánh mắt gì nhìn ta thế? Chẳng lẽ ngươi dám khinh thường Tinh Hà Tông ta sao? Hoàng Lão Đầu nổi giận, quắc. Đâu dám, ta chỉ là xem thường ngươi mà thôi. Hơn nữa, ngươi đã không còn là đệ tử Tinh Hà Tông, còn Tinh Hà Tông ta cái gì? La Tắc lắc đầu, minh bạch lúc này không thể trêu chọc tên keo kiệt Hoàng Lão Đầu này. Đương nhiên không dám, chỉ là Long Mộ chân kinh, nghĩ không ra Hoàng đạo hữu vậy mà lại xuất thân từ Tinh Hà Tông. La Tắc giả ý định mà nói. Ừ, ngươi minh bạch là tốt rồi. Tổng cộng là 100 tấm phụ tiền. Hoàng Lão Đầu ra giá trên trời. Ngươi chẳng bằng đi chém giết còn hơn. Ta chính là đang chém giết, chỉ là đang đoạt ngươi. Hoàng Lão Đầu không hề sợ hãi nói, ta cho ngươi biết, việc này chính là cơ mật tối cao của Tinh Hà Tông, 100 tấm phụ tiền, là ta đang nương tay với ngươi đấy. Ta nhổ vào, cơ mật tối cao của Tinh Hà Tông, và ngươi sao? Ngươi chỉ là một cái tạp dịch mà thôi. La Tắc trong lòng thầm nhả danh không thôi. Bất quá, nghĩ đến khốn cảnh trước mắt, hắn thập phần bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý hai người ký đạo khế giữ bí mật, La Tắc bèn đem phụ tiền đưa lên. Hoàng Lão Đầu cầm lấy phụ tiền, cao hứng dùng ngón tay dính vào nước miếng của mình, tỉ mỉ đếm, lộ ra vô cùng không vệ sinh. Đếm xong tiền, Hoàng Lão Đầu mới cười nói, xem ra Long đạo hữu lần này có mối làm ăn lớn à, vậy mà nguyện ý trả giá cao đến vậy. Nói thẳng vào chính đề đi. La Tắc tức giận nói, ha ha, việc này cũng là ta ngẫu nhiên biết được thôi, ngay cả nội môn tu sĩ cùng chân truyền tu sĩ của Tinh Hà Tông cũng chưa chắc đã biết. Hoàng Lão Đầu nói. Thấy La Tắc ánh mắt hoài nghi, Hoàng Lão Đầu cả giận, ừ, ngươi cho rằng tu sĩ Tinh Hà Tông liền nhất định biết hết tất cả thư tịch trong tông môn sao? Năm đó vì sao ta biết được? Bởi vì ta là bộ sách tượng. Bộ sách tượng? La Tắc hiếu kỳ hỏi, tu tiên giới còn có loại nghề nghiệp này sao? Thấy La Tắc tò mò, Hoàng Lão Đầu cảm giác ưu việt lại trỗi dậy, hắn cảm thấy tán tu quả nhiên là không giống mình. Bộ sách tượng chính là người chuyên tu bổ cổ thư, năm đó ta trước khi tiến vào tông môn, vừa lúc có đoạn trải qua này, liền được chọn làm bộ sách tượng. Vậy chẳng phải là ngươi đã xem qua tất cả công pháp pháp thuật của Tinh Hà Tông? La Tắc kinh ngạc hỏi. Nào có chuyện tốt như vậy, năm đó ta chỉ là một phàm tu, tu bổ cũng chỉ là những trang giấy, thẻ tre cổ thư. Rất nhiều thứ trong đó không liên quan đến tu luyện, tỉ như lịch sử, văn hóa, địa lý các loại. Vậy ngươi thấy được ở đâu? Nào có dễ dàng như vậy, nếu là những cổ thư trọng yếu, cũng không tới phiên ta đây cái tạp dịch đệ tử tới sửa bổ. Hoàng lão đầu đáp, ngươi cũng biết ngươi chỉ là một tạp dịch, là tác thầm đủ. Có một ngày, một nội môn tu sĩ mang một nhóm cổ thư đến nhờ ta tu bổ, chuyện này vốn rất bình thường, nhưng lần đó vị nội môn tu sĩ kia đã sai lầm, đem sách vốn nên giao cho nội môn bộ sách tượng lại giao cho ta. Ngươi liền thấy được ở đó. Không sai, liên quan tới mối quan hệ giữa Không Lo Tông và Vô Ưu Điện, cùng những chuyện liên quan tới Không Lo Tiên Triều, đều là từ trong đám sách xưa bị đưa nhầm đó mà ta biết được. Hoàng lão đầu nghiêm túc nói. Không Lo Tiên Triều. La Tắc kinh ngạc thốt lên, hắn sao có thể ngờ được trong đầu Hoàng lão đầu lại có thứ như vậy. Những ghi chép về lịch sử tiên triều, trong tu tiên giới phần lớn chỉ là tin đồn, vô cùng mơ hồ. Tam đại tiên triều, thay phiên trấn áp và tộc, vốn là lịch sử đáng được ghi lại, nhưng lại như bị cố ý che giấu. Ngay cả thời gian tồn tại của tiên triều, tục danh của hoàng đế, vì sao hủy diệt cũng không có ghi chép, thậm chí ngay cả tên gọi của tiên triều cũng không ai biết. Đây quả thực là một chuyện hết sức kỳ quái. Hiện tại La Tắc lại từ miệng Hoàng lão đầu biết được một cái tên tiên triều, sao có thể không kinh sợ cho được. Không Lo Tiên Triều là tiên triều cuối cùng trong tam đại tiên triều, thời gian tồn tại ước chừng 100.000 năm, là một thời đại thiên hạ đại đồng. Hoàng lão đầu nói, theo ghi chép, thời đại kia không có phiền não, không có tật bệnh, không có phạm tội, người ở đó bình đẳng, tự do, lẫn nhau hữu ái, ai nấy đều cực kỳ giàu có, tướng mạo tuấn mỹ, có lực lượng cường đại, tài phú vô tận. Bởi vì không có bất kỳ phiền não nào, nên được gọi là Không Lo Tiên Triều. Hoàng lão đầu hướng tới nói, vốn là một triều đại tốt đẹp như vậy, nhưng La Tắc lại nghe thấy một cảm giác âm chắc chắc. Trong thời gian dài dằng dặc của hắn, đã chứng kiến đủ loại quốc gia, đều có những vấn đề riêng, không có một quốc gia nào là hoàn mỹ. Hắn từng tự hỏi, một xã hội không tưởng như vậy có thật sự tồn tại. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nếu một thứ vốn không thể tồn tại lại một ngày kia xuất hiện trên thế gian, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Với La Tắc, đó chỉ có thể là nỗi sợ hãi sâu sắc. Đằng sau giấc mộng đẹp này, rốt cuộc cần giấu điều gì? La Tắc cố gắng gạt bỏ đi cảm xúc tiêu cực, tiếp tục nghe Hoàng lão đầu nói chuyện. Mọi người đều biết, tiên triều tồn tại nhờ vào tiên tịch, người nhập tiên tịch có tuổi thọ ngang với tiên triều, dù lý tưởng không bằng hiện thực, tiên triều rồi cũng sẽ bị hủy diệt, huống chi là người. Nhưng đại bộ phận người nhập tiên tịch đều có mấy ngàn năm thọ nguyên, thật khiến người hâm mộ. Hoàng lão đầu nói đến hai mắt phát sáng, cho dù là tu sĩ tư chất tầm thường như chúng ta, không cần tu luyện cũng được hưởng mấy ngàn năm tuổi thọ, thật đáng ao ước. Hoàng Mỗ thật sự là sinh không gặp thời a. Nếu sinh vào thời đại đó, bằng thuật toán của Hoàng Mỗ, nhập tiên triều mưu một quan nửa trước, đâu phải là vấn đề. Đáng tiếc, đáng tiếc. Uy, ngươi lạc đề rồi. La Tắc không thể không nhắc nhở. Hắn không muốn nghe Hoàng lão đầu ao ước tiên triều đến mức nào, có bao nhiêu tài cán. Hừ. Hoàng lão đầu bất mãn vì bị cắt ngang cảm thán, bất quá hắn là người nhận tiền, vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục nói, Không Lo Tiên Triều ngoài việc nhập tiên tịch trường sinh, người bình thường cũng có thể sống qua 300 tuổi, lại đều vô tật mà qua đời. Các tu sĩ cải tiến ra những giống lương thực tốt đẹp, dùng linh khí dệt ra vô số quần áo, dùng pháp thuật kiến tạo những tòa nhà cao chọc trời, còn chế tạo ra cơ quan khôi lỗi để người bình thường đi nghìn dặm mỗi ngày. Đó thật là một thời đại tươi đẹp khi tu sĩ và người bình thường cùng tồn tại. Những điều này với người xuyên việt như La Tắc cũng không có gì hiếm lạ, chỉ là hắn cảm thấy khả nghi, tu sĩ lại lãng phí pháp lực để giúp đỡ dân thường sao? Trong nhân thế, chỉ có đôi bên cùng có lợi mới có thể trường tồn, vậy dân thường có thể mang lại gì cho tu sĩ? Hắc hắc, chuyện về Không Lo Tiên Triều ta chỉ biết rõ đến thế thôi. Về việc dốc lòng bồi đắp Vô Ưu Điện, kỳ thật năm đó ta xem cổ tịch, chủ yếu là liên quan tới Vô Ưu Điện. Vô Ưu Điện là một trong ba ngôi điện lớn còn lại sau khi Không Lo Tiên Triều hủy diệt, nghe nói là do hoàng đế thời kỳ cuối của tiên triều thành lập để ngăn cản sự hủy diệt. Không Lo Tiên Triều đã bị hủy diệt như thế nào? La Tắc hỏi. Cái này thì ta không biết, ta chỉ biết chút ít vậy thôi. Vậy hai tòa điện còn lại của Vô Ưu Điện đâu? Không biết, hẳn là còn chưa như thế, hoặc cũng có thể đã bị phá hủy. Năm đó toàn bộ tiên triều đã bị hủy diệt, huống chi chỉ là một tòa Vô Ưu Điện. Cuối cùng, ta sẽ nói về mối quan hệ giữa Không Lo Tông và Vô Ưu Điện. Mối quan hệ chính là tông chủ khai tông của Không Lo Tông đã từng tiến vào Vô Ưu Điện, đạt được kỳ ngộ, tu vi tăng tiến vượt bậc, sau đó sáng lập ra Không Lo Tông. Tinh Hà Tông đã tìm kiếm suốt 3000 năm, trọng điểm chú ý Không Lo Tông, nhưng phát hiện giữa bọn chúng đích xác không có quan hệ gì. Hoàng lão đầu nói, ngươi lầm rồi. Tương lai ta thấy được có người của Không Lo Tông tranh đoạt chiếc hộp gỗ, điều này chứng tỏ quan hệ giữa Không Lo Tông và Vô Ưu Điện tuyệt không đơn giản, tuyệt đối không phải thứ mà ngoại giới thấy, chỉ là đạt được kỳ ngộ mà thôi. La Tắc thầm nghĩ. Đợi Hoàng lão đầu nói xong tất cả những gì mình biết, La Tắc vô cùng hoài nghi nhìn Hoàng lão đầu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hoàng lão đầu sờ soạng mặt mình hỏi. Ngươi biết những chuyện đại sự như vậy, vì sao đến giờ vẫn bình yên vô sự? La Tắc hoài nghi hỏi. Hắn không cảm thấy Tinh Hà Tông là một tông môn lương thiện, biết một tên tạp dịch biết nhiều chuyện bí ẩn như vậy mà vẫn để Hoàng lão đầu rời đi. Thì ra là ngươi hoài nghi ta đang nói dối, ta còn tưởng là gì? Ta đã ký đạo khế với ngươi rồi, nếu nói dối, ta không muốn sống nữa. Dù cho muốn lẩn tránh đạo khế, số phủ tiền phải chi ra cũng vượt xa 100 tấm ngươi cho ta. Đừng nói nhảm, vậy vì sao ngươi không sao? La Tắc túm lấy vạt áo Hoàng lão đầu nói, hắn càng lúc càng hoài nghi mình bị Hoàng lão đầu này bừa bỡn. Ôi, đừng động tay động chân. Ngươi cứ bình tĩnh nghe ta nói rõ nguyên nhân đã. Hoàng lão đầu nói. Mau nói. La Tắc dụ. Ta đã nói rồi, ta là bộ sách tượng. Bộ sách tượng là gì? chính là đem những cuốn sách kia không ngừng cắt ta, rồi sao chép lại các loại. Ta biết những chuyện này, tất cả đều là từ những trang giấy ẩn giấu sau bìa sách mà ra. Lúc ấy ta thấy bìa sách kia hơi cũ nát, liền cắt nó xuống, kết quả phát hiện bên trong ẩn giấu một tờ giấy. Tờ giấy kia vô cùng bí ẩn, tu sĩ tông môn cũng không biết sự tồn tại của nó. Về sau ta để phòng ngừa bất nhất, sau khi ghi nhớ nội dung trong tờ giấy, liền đốt nó thành tro. Chuyện sau đó đúng như ta dự liệu, tông môn căn bản không phát hiện ra gì cả. Thì ra là thế. La Tắc giật mình nói, hắn không ngờ Hoàng lão đầu này cũng có kỳ ngộ, chỉ là kỳ ngộ này đối với Hoàng lão đầu chẳng có tác dụng gì. Kỳ thật ta còn biết một chuyện đại sự, chỉ cần ngươi cho thêm 300 phụ tiền, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng lão đầu lén lút nói. Đại sự gì? La Tắc hiếu kỳ hỏi. Ta biết thứ quý báu nhất trong Vô Ưu Điện là gì, ngươi có muốn biết không? Hoàng lão đầu tự tin tràn đầy nói, hắn cho rằng La Tắc nhất định sẽ chi tiền vì điều đó. Không, ngươi không cần nói cho ta. La Tắc biến sắc. Hắn rốt cuộc biết vì sao trong tương lai hắn lại đi đoạt chiếc hộp gỗ kia, nguyên lai là do Hoàng lão đầu nói cho hắn biết. Thứ trong hộp gỗ này chắc chắn có sức hút lớn đối với hắn, đến mức hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy. Ngươi nghe ta nói. Hoàng lão đầu khuyên đủ. Hắn tuyệt đối không muốn nghe. La Tắc không đợi Hoàng lão đầu nói xong, liền vội vàng đứng dậy, bay nhanh rời đi, như thể có thứ gì đó đuổi theo hắn vậy. Khiến Hoàng lão đầu trăm mối vẫn không có lời giải. Cần thiết phải thế sao? Có ác quỷ đuổi giết à? Hoàng lão đầu thầm đủ, hiếm khi có người hỏi ta về chuyện không lo tiên triều, nếu không gõ được một hai bút từ đó thì sao được chứ? Không được, ta phải tự mình đi bái phỏng cái tên rồng kia mới được. Chương 63, mượn đao chương 63, mượn đao. Sau khi nghe ngóng tình báo xong, La Tắc trở lại văn phòng thám tử dốc toàn lực lắng nghe Tân Thái giám cùng Vũ Vương gia đối thoại qua nghe đài. Chẳng bao lâu sau, Hoàng lão đầu lại đăng môn bái phỏng. Hoàng đạo hữu, ngươi không mời mà đến, có chuyện gì chăng? La Tắc bất mãn hỏi. Ta vẫn muốn nói với ngươi một chút về bảo vật kia. Chỉ cần ngươi cho ta 300 tấm phụ tiền, ta liền nói cho ngươi biết. Hoàng lão đầu hạ giọng nói. La Tắc vô cùng phiền muộn, lão hoàng này vẫn chưa từ bỏ ý định, còn tìm đến tận cửa. Chẳng lẽ không hại chết hắn thì không xong? Hơn nữa còn dám ra giá trên trời như vậy. Không bàn nữa, ta không hứng thú với chuyện này. La Tắc vội vàng ngăn lại hành vi điên cuồng này của hắn. 280 lá phụ tiền, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Hoàng lão đầu nhìn La Tắc với ánh mắt không tin hắn không hứng thú, có kẻ mặc cả. Ai nha, Hoàng đạo hữu, bảo vật cấp bậc kia há phải là thứ mà tu vi như chúng ta có thể nhúng tay vào. La Tắc biết Hoàng lão đầu đã bị tiền làm mở mắt, chỉ có thể dùng lý lẽ khuyên nhủ. Ngươi biết bí mật này, bán đi cũng được giá lắm, Hoàng lão đầu nói. Vậy sao ngươi không tự mình đi bán? La Tắc bực bội hỏi. Bởi vì ta không có một khách hàng lớn như ngươi, Hoàng lão đầu đáp, ta giữ bí mật này đã 60 năm rồi. Từ xưa đến nay chưa từng có ai hỏi ta về Vô Ưu Điện, vì sao? Bởi vì không đủ tư cách. Những tiền bối giàu có kia, nếu cần cũng tìm đến tông môn tu sĩ. Nếu việc điều tra của họ bị cản trở, mới tìm đến tán tu để thử vận may. Mà họ cũng không tùy tiện tìm, chỉ có người mang thần thông dị thuật như Long đạo hữu mới tìm đến cửa. Lần này ngươi điều tra Vô Ưu Điện, hẳn là nhận được đơn lớn, nếu không với tính cách keo kiệt của ngươi, sao lại rộng rãi như vậy? Hoàng lão đầu tự cho là hiểu rõ La Tắc. Thấy La Tắc định mở miệng giải thích, Hoàng lão đầu khinh bị nói, ngươi đừng nói với ta là tự ngươi muốn điều tra đấy nhé. La Tắc lập tức á khẩu không trả lời được, hắn không thể nói ra lý do thật sự. Hoàng đạo hữu, ngươi cũng có thể ra ngoài tìm khách mà, La Tắc chỉ có thể nói vậy. Hừ, ta đâu phải thanh lâu nữ tử, tìm cái gì khách? Hơn nữa, chuyện này có thể nói ra ngoài sao? Há chẳng rước họa vào thân. Hoàng lão đầu vừa muốn thanh cao lại vừa đòi tiền. Thấy La Tắc chần chừ không đáp ứng, Hoàng lão đầu đảo mắt, nói, ta biết ngươi tham tài, sợ kiếm không đủ. Vậy thế này đi, ta cùng ngươi ký đạo khế. Nếu ta nói cho ngươi biết bảo vật này lợi nhiều hơn hại, ngươi trả ta 280 lá phụ tiền, nếu hại nhiều hơn lợi, coi như ta miễn phí nói cho ngươi biết. Thế nào? Ngươi mới tham tài. La Tắc thầm mắng trong lòng. Nghe vậy, La Tắc nghĩ ngợi, dù sao mình cũng không thể gì, bảo vật kia so với mạng của mình có quan trọng hơn không? Thế là hắn gật đầu, đồng ý với phương án của Hoàng lão đầu. Hắn cùng Hoàng lão đầu ký đạo khế, Hoàng lão đầu cùng La Tắc bí mật đàm luận một hồi, sau đó La Tắc kinh ngạc giao phụ tiền cho Hoàng lão đầu, Hoàng lão đầu đội vàng rời đi. Chỉ để lại La Tắc ngồi yên trong phòng, trong mắt tràn đầy dạ tâm. Thì ra, trên đời này thật sự có thứ quan trọng hơn sinh mệnh. Đã quyết định cướp đoạt bảo vật, La Tắc liền dốc toàn lực ứng phó. Hắn tìm đến một dịch toán quán khác, tốn phủ tiền để có được ngọc phủ video của Lâm Vô Cực. May mắn hắn là người nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ, nên không tốn bao nhiêu phủ tiền. La Tắc dốc lòng nghe Lâm Vô Cực, Tân Thái giám cùng Vũ Vương gia đối thoại. Điều hắn không ngờ là, Lâm Vô Cực là một lão cáo giả, bình thường cười nói vui vẻ, nhưng mọi chuyện đều giấu trong lòng, rất khó đối phó. Mà Tân Thái giám hai người trong 3 ngày đều chỉ đang đi đường. Đến ngày thứ 4, mới nghe được đoạn đối thoại có ý nghĩa. Thần tướng đại sư, tra được tung tích người kia chưa? Tân Thái giám lo lắng hỏi. Đã tra được một phần, vì đối phương liên tục thay đổi vị trí, khiến ta khó định vị thần tướng đại sư đáp. Hiện tại đã tra ra hắn là một trúc cơ tán tu, năm nay khoảng hơn 150 tuổi. Tốt, làm tốt lắm. Thần tướng đại sư, ngài tiếp tục cố gắng, chỉ cần ngài hoàn thành việc này, vậy hạ sẽ không quên ngài. Tân Thái giám mừng rỡ nói. Tốt cho một trúc cơ tán tu, dám cướp ngồi trước miệng của Vũ Vương gia giận dữ nói. Vũ Vương gia, bớt giận. Chuyện này chắc chắn liên quan đến Vô Lo Tông. Theo báo cáo từ nội tuyến của Vô Lo Tông, gần đây họ có nhiều động thái, hẳn là liên quan đến hộp gỗ phong ấn. Bọn dư nghiệt Vô Lo Ma chiều này vẫn chưa hết hy vọng. Theo ta, nên công khai thân phận của chúng trước tu tiên giới, xem chúng còn sống sót được không. Vũ Vương gia, không nên vọng động. Một khi công khai, mọi người sẽ biết chuyện hộp gỗ phong ấn, chúng ta sẽ mất lợi thế. Hiện tại chỉ có hai nhà chúng ta tranh đoạt, Đại Khang ta vẫn có phần thắng cao hơn. Bây giờ cứ phái người đi dò tìm trúc cơ tán tu hơn 150 tuổi kia đã vào Vô Ưu Điện đi. Ừm. Vũ Vương gia bất đắc dĩ đáp. Nghe đến đây, La Tắc có chút nghi hoặc. Thần tướng đại sư này thật sự có tài. Vậy tại sao trong tương lai lại có ta? La Tắc khó hiểu nói, còn nữa, Lâm Vô Cực trong tương lai có liên quan gì đến người họ tìm kiếm? Hơn 150 tuổi. Lâm Vô Cực mới 50 tuổi, rõ ràng không phải hắn. Lâm Vô Cực hẳn là hoàng tức mới đúng chứ? Vì sao người Đại Khang lại gọi Vô Lo Tiên Triều là ma triều? Chẳng lẽ là do ma nhân gây loạn, hay nguyên nhân nào khác? Ai, không có giọng nói của người kia, tìm không ra hắn. Phải làm sao đây? Hay là trực tiếp dùng năng lực ngụy niệm thảo ngụy trang rồi rời khỏi thành, mặc kệ chuyện này luôn. La Tác Giã rời nghĩ, có chút muốn bỏ cuộc. Chuyện liên quan trực tiếp đến tu sĩ nguyên thần, hắn va vào có thể tan xương nát thịt. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ đến bảo vật kia, liền lắc đầu. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nhưng vì bảo vật, cả hai đều có thể bỏ. Cho đến ngày thứ 15, hắn mới nghe được Lâm Vô Cực nói chuyện với một nam nhân lạ mặt. 10 ngày sau, gặp ở chỗ cũ. Lâm Vô Cực cẩn thận nói, "Ừm." Đối phương chỉ đáp một tiếng. Chỉ với một tiếng này, La Tắc nhanh chóng khóa được đối phương, nghe trộm 3 ngày sau, biết được thân phận của người này. Người này tên là Tuần Nguyên Phu, là một lao tán tu, nổi tiếng với độ thuật. 2 tháng trước, từng tiến vào Vô Ưu Điện. Hộp gỗ phong ấn kia hẳn là do Lâm Vô Cực giao cho hắn bên trong Vô Ưu Điện. Có lẽ vì có quá nhiều người tìm hộp gỗ phong ấn, nên chỉ có thể để Tuần Nguyên Phu giấu đi. Làm rõ được mối quan hệ này, La Tắc bắt đầu nghĩ cách đối phó Tuần Nguyên Phu. Người này độn thuật cao siêu, với thực lực của La Tắc, căn bản không thể đuổi kịp hắn, muốn cướp hộp gỗ phong ấn từ tay hắn là vô cùng khó khăn. Trừ phi hắn bị thương, tốc độ chậm lại. Thế là La Tắc nghĩ đến mượn đao giết người. Hắn dùng thông tin linh phủ, liên lạc với 2 thủ hạ đắc lực nhất của mình, tham ăn bé gái cố chấp sư muội, cùng tên bại liệt Vân Nhạc Trương. Chương 64, giả mạo chương 64, giả mạo thực ra, đối với việc cướp đoạt hộp gỗ phong ấn, La Tắc vẫn ôm một niềm tin chắc chắn. Bởi lẽ, đối thủ của hắn không phải Vô Ưu Tông, cũng chẳng phải Đại Khang Quốc, càng không phải là Lâm Vô Cực, mà chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ cảnh tên là Tuần Nguyên Phu. Chỉ cần đoạt được hộp gỗ phong ấn trước những thế lực khác, thì La Tắc sẽ là người chiến thắng. Trong lúc đám tu sĩ Vô Ưu Điện và Cửu Hoa Môn đang tử chiến, Vân Nhạc Trương nhận được tin tức từ linh phụ truyền đến. Thì ra là thế, tên ác đồ kia còn có thân phận tán tu, lại còn là một kẻ khá nổi danh, thật khiến người ta không thể ngờ được, quả thật giàu hoạt. Vân Nhạc Trương nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không hề do dự, lập tức lên đường đến chỗ của Tuần Nguyên Phu. Còn về phần cô nương cố chấp kia thì lại không thể liên lạc được. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? La Tắc có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của hắn, cô nương cố chấp kia vô cùng cường đại, còn mạnh hơn cả những tu sĩ ly hồn cảnh mà hắn từng thấy. Quan trọng nhất là, nàng ta còn kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Điểm này khiến La Tắc cảm thấy 10 phần không hài hòa, bởi vì tuổi của cô nương cố chấp kia cũng không lớn. Chẳng lẽ gia hỏa này đã đi tìm nơi sâu nhất của Vô Ưu Điện rồi? Lẽ nào thật sự tìm được? La Tắc nhớ tới mục đích hành động của cô nương cố chấp kia. Ai, lành ít dữ nhiều, đều là số mệnh cả. Ai bảo nàng cố chấp như vậy chứ? La Tắc thở dài nói, có một Vân Nhạc Trương là đủ rồi, tu vi của Vân Nhạc Trương hẳn là ly hồn cảnh hậu kỳ, đối phó với một tên trúc cơ cảnh như Tuần Nguyên Phu cũng đủ rồi. 2 ngày sau, tại nơi ẩn náu của Tuần Nguyên Phu, bạo phát một trận đại chiến. Tuần Nguyên Phu trải qua một cuộc các chiến, nhờ vào độn thuật cao siêu mới có thể đào thoát khỏi tay Vân Nhạc Trương. Vân Nhạc Trương đứng nhìn bóng lưng Tuần Nguyên Phu khuất dần, không đuổi theo, bởi vì hắn đã xác nhận Tuần Nguyên Phu không phải là kẻ đeo mặt nạ đầu báo. Hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lời Tuần Nguyên Phu nói là sự thật, Long đại sư thật sự đang lợi dụng ta? Trên đời này chẳng lẽ không có ai có thể đối đãi chân thành với bán yêu sao? Hắn có chút mất mát, dù sao hắn luôn coi La Tắc là bằng hữu. Một lát sau, hắn lại tỉnh táo lại, nói, những lời này chỉ là xuất phát từ miệng của Tuần Nguyên Phu, chưa hẳn đã có thể tin, vậy nên vẫn là nên hỏi Long đại sư cho rõ ràng. 2 ngày sau, tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, La Tắc mặc bộ quần áo tu sĩ Vô Ưu Tông tự chế, dùng năng lực của Ngụy Niệm Thảo biến thành dáng vẻ của Lâm Vô Cực, đứng trên một ngọn đồi cao nhìn ra xa xăm. Để an toàn rời khỏi thành, hắn đã thi triển ăn mòn nguyên rủa lên tên thái giám mới vào nhãn tuyến Lưu Ôn. Bởi vì nguyên rủa này, Lưu Ôn thống khổ vạn phần, vội vã rời khỏi Lạc Tinh Thiên Thành, quay trở về tông môn cầu cứu. Đương nhiên, La Tắc cũng không phải tùy tiện vu oan cho Lưu Ôn, bởi vì hắn cũng đã âm thầm nghe lén Lưu Ôn. Từ quỹ tích di động của hắn tại Tiên Thành mà xét, hắn gần như là người có khả năng nhất là nhãn tuyến của Đại Khang. Ngoài hắn ra, những người khác càng không có khả năng. Cho nên, hắn dốc toàn lực thi triển ăn mòn nguyên rủa, đồng thời dùng phù tiền để khuyết đại sức mạnh của nguyên rủa đến mức tối đa. Ước chừng nửa giờ sau, La Tắc nghe ngóng được tiếng của Tuần Nguyên Phu đang tiến đến gần, bèn nhanh chóng dán lên chân tấm lôi hành phù trung giai bản cải tiến của thai họa chi lực. Một đạo tàn ảnh vụt qua. Tuần Nguyên Phu. La Tắc hô lớn, giọng nói đương nhiên cũng đã được ngụy trang thành giọng của Lâm Vô Cực. Hắn vội vàng đuổi theo. Lâm Vô Cực, tại sao ngươi lại ở đây? Chúng ta đã nói là bình thường không nên gặp mặt, nếu muốn gặp thì phải hẹn ở một nơi kín đáo chứ. Tuần Nguyên Phu tức giận nói, giọng có chút khàn khàn. Hắn đã bị phát hiện 2 ngày trước, trải qua một trận đại chiến. Bởi vì chiến đấu quá lớn, bị đám thám tử của Đại Khang phát hiện, rồi truy sát hắn đến tận cùng, khiến cho hắn mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả thời gian để uống một ngụm nước cũng không có. Đã xảy ra chút chuyện. La Tắc nói, cẩn thận xác nhận trạng thái của đối phương, đồng thời tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bên ngươi cũng bị bại lộ rồi sao? Tuần Nguyên Phu khẩn trương hỏi. Không, là như thế này. La Tác ra tay cực nhanh, như lôi quang thiểm điện rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Tuần Nguyên Phu còn chưa kịp phản ứng, đã bị chùy thủ đâm thủng lồng ngực. Tuần Nguyên Phu định phản kích, nhưng La Tác đã nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, hắn nôn ra một ngụm máu, nói: "Lâm Vô Cực, ngươi vì sao?" La Tác dùng giọng điệu của nhân vật phản diện nói: "Ngươi biết quá nhiều rồi." Tuần Nguyên Phu hối hận con ngôi, sắc mặt xám ngoét, rồi tắt thở. La Tác bắt đầu lục soát thi thể, vừa mới tìm được một hộp gỗ, hắn đã nghe thấy một giọng nữ nhân giận dữ: "Nguyên lai là ngươi, Lâm Vô Cực." Chỉ thấy một nữ tu mặc bộ quần áo giống như La Tác đang đứng ở phía sau hắn, hẳn là người của Vô Ưu Tông. Một thanh phi kiếm màu xanh lam bay ra từ trên người nữ tử, trên phi kiếm tỏa ra hàn khí cực độ. La Tác thấy tình hình không ổn, vội vã ôm hộp gỗ bỏ chạy, muốn chạy trốn. Nữ tu vung tay lên, phi kiếm cực nhanh chém về phía La Tác. Không ổn. Chỉ bằng một cách này, La Tác đã có thể phán đoán tu vi của nữ tu ít nhất cũng phải ly hồn cảnh. Ăn mòn. La Tác đem toàn bộ ăn mòn chi lực triển khai, mọi vật xung quanh bắt đầu hủ hóa, nhưng phi kiếm không biết làm bằng vật liệu gì, nên ăn mòn chi lực ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng dù ảnh hưởng nhỏ cũng có tác dụng, giúp La Tác có thêm thời gian, hắn dùng một thanh pháp kiếm để cản lại phi kiếm. Lâm Vô Cực, ngươi lại còn tu luyện ma công. Nữ tu tức giận nói. Hắc hắc. La Tác giả vờ cười, hắn ước lượng phán đoán thực lực của nữ tu. Nữ tu vung tay, thi triển một pháp ấn mới, thân kiếm của phi kiếm trở nên trong suốt. La Tác không muốn giao chiến với nữ tu, hắn đâu phải Lâm Vô Cực thật sự. Phi kiếm vô hình không ngừng tấn công La Tác đang bỏ chạy, hắn mấy lần đều tránh được. Khi La Tác sắp trốn thoát, nữ tu bèn dùng bí thuật hóa vô số phi kiếm vô hình lao về phía La Tác. La Tác không giữ lại thực lực nữa, tay trái kẹp lấy lôi quang phủ bản cải tiến, một tia kiếp lực màu đen quấn quanh các ngón tay phải, từng ngón tay chỉ về phía phi kiếm. Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, khiến nữ tu cảm thấy tim đập loạn nhịp. Sau tiếng sấm, phi kiếm của nàng đã bị hủy diệt, còn thân ảnh của La Tác thì đã biến mất. Lâm Vô Cực, ngươi lại còn biết lôi pháp? Nữ tu kinh ngạc nói. Nàng lục soát thi thể của tên tán tu một hồi, phát hiện hộp gỗ phong ấn quả thật đã bị Lâm Vô Cực lấy đi. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không thu hoạch được gì, nàng đã tìm được một vài chứng cứ. Không được, nhất định phải nhanh chóng báo cáo tông môn, nếu không hắn nhất định sẽ cao chạy xa bay. Nhưng khi nữ tu trở lại tông môn, nàng lại gặp được Lâm Vô Cực, hắn vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tỏ ra là một công tử ca bất cần đời. Lâm Vô Cực, ngươi lại còn dám trở về? Nàng giận dữ nói. Trình sư tỷ, sao lại nổi giận lớn vậy? Ta không trở về đây thì đi đâu? Tông môn là nhà của ta, sứ mệnh của ta là làm cho nó lớn mạnh. Lâm Vô Cực cà lơ phất phơ nói, hắn vốn không hợp với Trình sư tỷ này, biết nàng ta rất coi thường mình. Ngươi quên những gì ngươi đã làm rồi sao? Trình nữ tu nghiêm nghị nói. Đã làm gì? À, là ngủ với mấy nữ nhân hầu sao? Hay là giết mấy phàm nhân? Bản công tử quên mất rồi, ha ha. Đừng tưởng rằng ngươi có chỗ dựa là Lâm trưởng lão thì có thể làm sằng làm bậy, lần này Lâm trưởng lão cũng không thể cứu được ngươi đâu. Trình nữ tu cho rằng mình đã đoán được ý nghĩ của hắn. Từ trước đến nay, bởi vì tư chất và mối quan hệ với Lâm gia trưởng lão, nên dù Lâm Vô Cực có phạm phải bao nhiêu sai lầm, hắn vẫn sừng sững bất động. Lần này Trình nữ tu tuy tận mắt chứng kiến, nhưng chưa chắc đã gây ra tổn hại gì cho hắn. Chỉ cần xem chuyện này quan trọng đến mức nào đối với tông môn, nếu không thì Lâm Vô Cực căn bản vô sự. Ta rất sợ. Lâm Vô Cực cười khẩy nói. Ngươi chờ đó. Trình nữ tu tức giận vô cùng nói, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một kẻ ngông cuồng như vậy, bắt được cả người lẫn tang vật mà còn dám nên ngang trở về. Lâm Vô Cực nhìn Trình nữ tu đi về phía tông môn đại điện, nhíu mày, suy nghĩ, con tiện nhân này hình như đã tìm được một vài chứng cứ, chẳng lẽ mọi chuyện đã bại lộ rồi sao? Làm sao có thể, tên ngốc Tuần Nguyên Phu kia bị bắt? Không thể nào. Với trình độ của Trình Lưu Sương thì không thể đuổi kịp độn thuật của hắn. Chuyện này vô cùng chu đáo, tông môn về cơ bản không nghi ngờ ta. Tuy nhiên, phải nhanh chóng giết người diệt khẩu, hẹn Tuần Nguyên Phu đến chỗ cũ trong vài ngày tới. Ta đã cứu người nhà của hắn, với tính cách của Tuần Nguyên Phu, dù hắn không ưa ta, nhưng rất khó để phòng ta. Vạn vô nhất thất, vạn vô nhất thất. Lâm Vô Cực tính toán một hồi, cảm thấy kế hoạch của mình vạn vô nhất thất, thoải mái cười ha hả, nhưng hắn lại không biết rằng Tuần Nguyên Phu đã bị người giết, hơn nữa còn bị chính hắn giết và đã bị người nhìn thấy. Đột nhiên, tiếng chuông của tông môn vang lên, đây là dấu hiệu cho thấy Vô Ưu Tông có đại sự xảy ra, đã 1000 năm rồi không có tiếng chuông nào vang lên. Lâm Vô Cực biến sắc, Trình Lưu Sương vừa bước vào đại điện, chuông đã reo, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tuy nhiên, hắn vẫn chấn định lại, bởi vì gấp gáp cũng vô ích. Chuông vừa vang lên, đại trận của tông môn sẽ phong tỏa toàn bộ tông môn, muốn trốn cũng không thoát. Hắn chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng đây chỉ là sự trùng hợp và chuyện này không liên quan đến hắn. Chương 65, Thiên Lý Nhãn đối đầu Thuận Phong Nhị. Chương 65, Thiên Lý Nhãn đối đầu Thuận Phong Nhị. La Tác chưa vội trở về văn phòng thám tử mà lựa chọn tiếp tục lang thang. Hắn lấy chút thuốc toa lên thân thể. Sau trận chiến cùng Trình Lưu Sương, La Tác cũng không toàn vẹn vô sự. Nhục thể của hắn vốn yếu ớt, linh thể cũng chẳng mạnh mẽ hơn. Bị kiếm khí của tu tiên giả gây thương tích, dù có năng lực khôi phục của yêu huyết cũng khó lòng hồi phục trong thời gian ngắn. Tuy mang thương tích, La Tác vẫn hài lòng vô cùng, bởi hắn đã đoạt được thứ mình muốn. Hắn tính toán rời xa khu vực này trước, sau đó tìm cách mở phong ấn hộp gỗ. Vì thế, hắn ngụy trang thành một người khác để tránh bị nhận diện. Quan trọng nhất là, hắn phải cảnh giác những đoạn tràng cảnh tương lai kia tái diễn, thay đổi hình dạng là phương thức trực tiếp nhất để hắn cải biến vận mệnh. Ngay khi La Tắc đắc thủ rời khỏi phương quốc, một người khẽ nhếch môi cười. Kẻ này chính là Đại Khang Tân Thái Giám, hắn đã chờ đợi ngày này từ lâu. Thực ra, hắn chưa từng nghĩ sẽ có kết quả này. Hắn bắt đầu giám thị La Tắc từ khi nào? Đáp án chính là ngay từ đầu. Ngay từ ngày Tân Thái Giám cùng Vũ Vương ra đến bái phòng La Tắc, hắn đã âm thầm theo dõi. Ban đầu, hắn không cố ý giám thị La Tác, chỉ là cảm thấy sắc mặt La Tác lúc đó khác thường, như thể hắn cùng bọn họ có nhân duyên gì đó. Về sau, cử chỉ của La Tác càng khiến hắn thêm hứng thú, ví dụ như sau khi bọn họ rời đi không lâu, La Tác liền tìm đến Hoàng lão đầu ở quán Tính Mệnh. Rồi việc La Tác điều tra chuyện của Lâm Vô Cực, sau đó lại truy ra chuyện của Tuần Nguyên Phu, những sự việc này khiến Tân Thái giám kinh ngạc không thôi, bởi dù hắn hiểu rõ nhiều bí ẩn, cũng chưa chắc đã tra ra được hắc thủ sau màn là Lâm Vô Cực. Từ khi La Tác tra ra chuyện của Tuần Nguyên Phu, Tân Thái giám liền che giấu sự việc, ngay cả Vũ Vương gia cũng không nói cho, chủ yếu là để phòng thuật bói toán kỳ dị của La Tác. Kết quả rất thuận lợi, La Tác không phát hiện ra hắn, do đó hắn có thể liên tục quan sát nhất cử nhất động của La Tác, làm con chim hoàng tước cuối cùng. Vì sao Tân Thái giám có thể thu hết nhất cử nhất động của La Tác vào mắt? Ấy là bởi Tân Thái giám sở hữu dị vực thần đồng trong truyền thuyết. Dị vực thần đồng, một trong thập đại thần đồng của tu tiên giới, có thể nhìn thấy và truy tung vật thể trong ngàn dặm. Nếu tu luyện dị vực thần đồng đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể khiến đối thủ rơi vào không gian dị vực. Thần đồng này là do con Y Diêu Quân giúp hắn thức tỉnh, nếu không, hắn vẫn chỉ là một phế nhân. Diêu Quân từng bước cứu hắn ra khỏi hoàng cung lạnh lẽo, để hắn phụng dưỡng tả hữu, ban cho công pháp. Hai người cùng nhau học tập, trưởng thành. Diêu Quân từ một hoàng tử, dãy rủa cầu sinh trong hoàng cung ác liệt, đến một đời đế vương, thiên hạ thái bình, cuối cùng thành nguyên thần tu sĩ, hắn đều tận tâm phụng dưỡng bên cạnh. Hắn là thủ hạ tín nhiệm và trung thành nhất của Diêu Quân. Vì lý tưởng của Diêu Quân, dù thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, hắn cũng không tiếc. Hiện tại, chính là thời khắc hắn hoàn thành bước cuối cùng cho lý tưởng của Diêu Quân. Hắn bắt đầu hành động. Ngày thứ hai sau khi La Tác chạy trốn khỏi Phương Quốc, hắn giảm tốc độ. Hôm nay, hắn lại gặp phải điểm báo ẩn thực. Đến khu rừng, La Tác càng thêm cẩn thận, bởi đoạn vận mệnh hắn thấy chính là cảnh hắn bị Tân Thái giám xử lý tại nơi này. Không gian thính lực của hắn được triển khai toàn bộ, mọi âm thanh cây cỏ lay động, tiếng gió va chạm đều nằm trong phạm vi thính giác của hắn. Phía bên kia, Tân Thái giám sử dụng dị vực thần đồng, nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của La Tác. Vẻ mặt đó, phản phất đang sử dụng một loại thần thông nào đó. Ánh mắt hắn nheo lại, chậm dần tốc độ. Hắn muốn định động thủ ở khu rừng phía trước, nhưng xem ra sẽ uổng công vô ích. Trước khi nghe rõ lá bài tẩy của đối phương, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đặc biệt là đối với loại thần toán tử như La Tác, càng phải tính toán kỹ lưỡng mới có thể thắng. A, tên Tân Thái giám kia vậy mà ở biên giới Phương Quốc, gần ta đến vậy. La Tác hít một ngụm khí lạnh nói. Hắn sử dụng máy thu âm, nghe được thanh âm của Tân Thái giám, do đó đánh giá ra vị trí của hắn. Nghe vậy, Tân Thái giám mồ hôi lạnh toát ra, hắn không ngờ thần toán tử này lại lợi hại đến vậy. Loại bói toán chi thuật này, dù so với Thiên Mệnh Tông cũng không hề kém cạnh. May mắn thay, Tân Thái giám đã sớm chuẩn bị, tại biên giới Phương Quốc chỉ là phân thân của hắn. Hắn tu luyện không chọn vẹn phân thân quyết có thể biến một bộ phận cơ thể thành phân thân. Phân thân này chính là bộ phận bị cắt bỏ khi hắn còn nhỏ, trải qua công pháp chuyển hóa, trưởng thành thành hình người. Mỗi lần nhìn thấy nó, Tân Thái giám đều rất vui mừng, phản phất đó là một phần hoàn chỉnh của hắn. Về phần tại sao Tân Thái giám có thể nghe được La Tác nói chuyện, chẳng lẽ dị vực thần đồng còn có thần thông như vậy? Thực tế không phải thần thông của dị vực thần đồng chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, không nghe được âm thanh, La Tác nói gì là do Tân Thái giám đọc khẩu hình mà biết được. Cứ như vậy, cuộc truy đuổi giữa Tân Thái giám và La Tác liền biến thành cuộc đối đầu giữa Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Mặt khác, Lâm Vô Cực tại đại điện Không Lo Tông bị bốn sợi thần liên khóa lại, đầu tóc rối bời, khóe miệng tràn đầy máu. "Lâm Vô Cực, ngươi rốt cuộc có nhận tội hay không?" Triệu Tông chủ quát lớn. "Không phải ta làm sao có thể nhận?" Lâm Vô Cực bị đè ép nói, hắn không ngờ có ngày mình bị người khác lợi dụng. "Ai đang mạo danh ta? Giả mạo ta thì thôi, lại còn lấy đi hộp gỗ của ta, cố ý để Trình Lưu Dương nhìn thấy, kẻ tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết hắn." "Là ai?" Lâm Vô Cực gào thét trong lòng. Hắn luôn tính toán người khác, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị người khác tính kế. Còn dám giảo biện. Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ nói, đồ nhi của ta chết dưới tay Tuần Nguyên Phu tại Vô Ưu Điện, lúc đó ta đã nghi ngờ, với thực lực của một tán tu, 10 tên cũng không giết nổi đồ nhi ta. Đáng thương đồ nhi của ta, bình thường đối với ngươi kính trọng có thừa, ngươi cự tuyệt cướp đoạt phong ấn hộp gỗ, cấu kết với Tuần Nguyên Phu sát hại hắn. Trưởng lão càng nói càng rơi lệ. Lâm Vô Cực, quan hệ giữa ngươi và Tuần Nguyên Phu, chúng ta đã điều tra xong, ngươi không nhận chúng ta cũng có vô vàn biện pháp để ngươi nhận. Nếu ngươi không muốn chịu nỗi khổ rút hồn, hãy tranh thủ thời gian nhận tội. Một vị trưởng lão mặt đen nói. Tông chủ à, xin bỏ qua cho Vô Cực đi. Hắn vẫn còn trẻ người non dạng. Lâm gia trưởng lão đau khổ cầu xin, nhìn vào việc Lâm gia chúng ta nhiều lần vì tông môn mà hy sinh 300 tộc nhân, xin bỏ qua cho hắn lần này đi. Lâm Thiên Hùng, ngươi hẳn phải biết việc này liên quan đến đại kế ngàn năm của tông môn ta, vì chiếc hộp gỗ kia, chúng ta đã hy sinh bao nhiêu tông môn đệ tử. Lâm gia các ngươi tuy có đại ân với tông môn, nhưng những đệ tử hy sinh kia chẳng phải cũng có ân với tông môn sao? Triệu Tông chủ nghiêm túc nói, vì chiếc hộp gỗ này, chúng ta đã hy sinh bao nhiêu thế hệ rồi. Nói rồi, Triệu Tông chủ có chút kích động. Tiểu xuất sinh. Tứ trưởng lao mắng một câu, rồi nói với Lâm Thiên Hùng, Lâm Thiên Hùng, chỉ sợ việc này ngươi cũng có phần, nếu không, tiểu xuất sinh này làm sao biết được chuyện phong ấn hộp gỗ, lại còn vì thế mưu sát đồng môn. Chỉ sợ những đệ tử đi Vô Ưu Điện lần này, không ít người bị cháu ngoan của ngươi giết hại đấy. Không liên quan đến gia gia ta, thứ hử. Các ngươi giao phó nhiệm vụ lần này tuyệt mật như vậy, ta sao có thể không đoán ra chuyện lần này không hề tầm thường. Đã là bảo vật phi thường, đương nhiên là năng giả cư trì, bản thiếu gia sẽ không giống như những kẻ đầu đất kia, vì các ngươi những lao đầu này mà xuất sinh nhập tử, cuối cùng thi thể cũng không tìm thấy, ngay cả hậu bối cũng phải tranh giành với đệ tử bình thường để có miếng ăn. Lâm Vô Cực biết việc này không thể hóa giải, quyết tâm liều mạng nói. Tiểu xuất sinh, phong ấn hộp gỗ ở đâu? Nhị trưởng lão quát. Không biết. Ta thừa nhận ta và Tuần Nguyên Phu liên thủ cướp đoạt bảo hạt, nhưng sau khi Tuần Nguyên Phu rời đi, vốn định vài ngày sau gặp lại, ai ngờ có kẻ giả mạo ta sát hại Tuần Nguyên Phu, cướp đi bảo hạt. Lâm Vô Cực nói dối. Thử, ngươi cứ bịa chuyện đi. Trình Lưu Sương nói. Có ai chứng minh được ngươi không có mặt ở hiện trường vào khoảng thời gian đó không? Tông chủ hỏi. Không có. Lâm Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa mới từ bên ngoài tông môn trở về, đi bố trí cạm bẫy để xử lý Tuần Nguyên Phu, cho nên hành động rất bí mật. Giảo hoạt thật, thiên ý vô phùng, đây mới gọi là thiên ý vô phùng. Lâm Vô Cực nghĩ thầm, hung thủ đã tính toán kỹ lưỡng mọi thứ. Thử, đánh cho ta. Triệu Tông chủ lười nghe Lâm Vô Cực biện bạch. Trong đại điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lâm Vô Cực. Chương 66, số mệnh chương 66, số mệnh trong đại lao của Vô Ưu Tông, Lâm Vô Cực thân đầy thương tích nằm trên mặt đất. Hắn thống khổ quằn quại, toàn thân bỏng rát, xương cốt có lẽ đã gãy vài đoạn. Trong cơn mê man, hắn hồi tưởng lại quá khứ. Thất tỷ thật xinh đẹp. Ta trưởng thành nhất định cưới tỷ làm vợ. Thưa nhỏ, hắn ngây ngô nói. Đồng đốc, ta là tỷ ruột của ngươi, thân tỷ tỷ không thể cùng đệ đệ kết hôn một nữ tử vô cùng ôn nhu cười đáp. Vì sao a? Không vì sao cả, không được là không được. Không, ta nhất định muốn thất tỷ tỷ làm vợ, nhất định muốn thất tỷ tỷ làm vợ. Hắn làm đúng. Vì sao nhất định phải là thất tỷ tỷ? Nếu tương lai ngươi gặp được người còn xinh đẹp hơn thất tỷ tỷ, vậy ngươi có thể sẽ muốn cưới nàng chăng? Không ai so được với thất tỷ tỷ. Ta muốn cưới thất tỷ tỷ làm vợ, muốn cưới thất tỷ tỷ làm vợ. Hắn tiếp tục làm đúng. Tiểu quỷ, thật biết dỗ người. Được, được, đợi ngươi lớn lên, thất tỷ tỷ gả cho ngươi. Thất tỷ tỷ dỗ dành hắn. 5 năm sau, tại phòng nghị sự gia tộc, con gả cho đế tôn là phúc khí của Lâm gia chúng ta. Lâm Thiên Hùng ánh mắt phức tạp nhìn thất tỷ tỷ nói, con thật sự nguyện ý không? Có thể gả cho đế tôn là phúc khí của con. Diêu Nhi nguyện ý. Thất tỷ tỷ cúi đầu đáp. Tốt, từ hôm nay trở đi, con chính là vị thê tử thứ 171 của đế tôn, là tân hoàng hậu của Vô Ưu Tiên Triều. Lâm Thiên Hùng nói. Tuân theo tiên mệnh. Không muốn. Thất tỷ tỷ không thể gả cho đế tôn. Đế tôn là người chết, đây là tế sông a. Gia gia, cầu xin người mau cứu thất tỷ tỷ, người thương chúng ta nhất mà. Hắn xông vào, mặc kệ đám người ngăn cản, hô lớn. Hắn quỳ xuống. Càn rỡ. Lôi hắn ra ngoài. Đừng mà, gia gia, thất tỷ tỷ sẽ chết. Đế tôn đã ngủ say bao nhiêu năm, không thể tỉnh lại được nữa, người đã chết rồi, không muốn hy sinh tộc nhân. Càn rỡ. Đế tôn là tiên thể sẽ không chết. Thất tỷ tỷ của ngươi sẽ được hưởng phúc, làm hoàng hậu. Lâm Thiên Hùng khàn giọng nói. Đừng mà, đừng kéo ta, đừng kéo ta. Hắn dậy khỏi tay đám người, nào vào lòng thất tỷ tỷ. Đệ đệ, thất tỷ tỷ không sao. Thất tỷ tỷ tự nguyện, tương lai con phải tự chăm sóc tốt bản thân. Thất tỷ tỷ ôm chặt hắn lần cuối, nước mắt không cam lòng rơi trên vai hắn. Thất tỷ tỷ, thất tỷ tỷ. Cuối cùng, hắn bị lôi ra ngoài. Vài ngày sau, hắn không còn gặp lại thất tỷ tỷ nữa. Vô Cực, đây là số mệnh của Lâm gia chúng ta. Lâm gia ta đời đời phụng dưỡng đế tôn, địa vị cực cao tại Vô Ưu Tiên Triều, hưởng hết vinh hoa phú quý, vì phục hưng tiên triều, đây là đại nghĩa. Lâm Thiên Hùng an ủi hắn. Mấy năm sau, con cháu Lâm gia tề tiểu chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Vì tiên triều chúng sinh, con cháu Lâm gia không sợ gian khó, không sợ hy sinh. Vì tiên triều. Cuối cùng, những người này đều hy sinh. Không chỉ lần này, về sau liên tiếp xảy ra. Hắn nghe tiếng rên rỉ của tộc nhân trưởng thành. Một ngày, hắn vô tình nghe lén được cuộc đối thoại của các trưởng lão. Ha ha, Lâm gia thật biết nghe lời, bảo bọn chúng đi là bọn chúng đi. Nghe lời thì tốt, người của bọn chúng chết tốt hơn người của chúng ta. Một đám đầu óc cứng nhắc, chết thì chết. Lâm gia quá mạnh, phải chết bất mới được. Nếu Lâm Thiên Hùng biết, những nhiệm vụ kia không phải vì Vô Ưu Tiên Triều, mà là vì giúp chúng ta đoạt linh vật, có lẽ sẽ tức chết. Ha ha ha, Lâm Thiên Hùng đầu óc cứng nhắc, sao nghĩ được nhiều như vậy? Hắn không phải cứng nhắc, chỉ là ngu trung quá mức thôi. Nếu hắn biết chúng ta và tông chủ sớm đã từ bỏ kế hoạch thức tỉnh đế tôn thì sao? Ha ha ha, chắc sẽ liều mạng với chúng ta. Bất quá, dù hắn liều mạng cũng không lại chúng ta. Ha ha ha. Lòng Lâm Vô Cực tràn ngập sự không cam lòng. Lúc này, đại môn ngục giam mở ra, gia gia của hắn, Lâm Thiên Hùng, bước vào. Lâm Thiên Hùng lập tức giăng kết giới, ngăn chặn người khác biết được mọi chuyện ở đây. Vô Cực, con dao ra hộp gỗ phong ấn đi. Đó là đồ của đế tôn, không phải vật chúng ta có thể nhúng tay. Lâm Thiên Hùng thở dài, ta đã thương lượng với tông chủ, chỉ cần con dao hộp gỗ, họ sẽ nể mặt ra ra, nể sự hy sinh của Lâm gia mà bỏ qua mọi chuyện. Ha ha ha. Lâm Vô Cực cười như điên dại, nước mắt tuôn rơi, thật không ngờ ngay cả ra ra cũng không tin ta. Hay là, đối với ra ra, ta không quan trọng. Tỷ tỷ, ca ca, Lâm gia đều không quan trọng. Người chỉ quan trọng Vô Ưu Tông, Vô Ưu Tiên Triều. Lâm Vô Cực giận dữ, chút hết oán khí bao năm qua. Thất tỷ tỷ chết rồi, 13 đường ca chết rồi, 12, 11 đường ca cũng chết, 14 đường tỷ, 15 đường tỷ, 20 đường đệ, 11 biểu ca, thập bát thúc của phân tông bọn họ đều chết. Lâm Vô Cực lảo đảo đứng lên, nắm chặt song sắt ngục giam, cùng luận nói: "Nếu tính cả phụ mẫu minh đệ tỷ tỷ mà ta chưa từng gặp mặt, chúng ta đã chết bao nhiêu người?" Lâm Vô Cực căm hận nói: "Ai giết bọn họ?" "Là người, người làm tộc trưởng Lâm gia, vì cái tiên triều đã diệt vong vài chục năm, vì cái lý tưởng xa vời đó mà hy sinh Lâm gia." Hắn rốt cục nói ra những lời luôn muốn nói. Lâm Thiên Hùng lộ vẻ đau khổ, ra là vậy. Thì ra đó là lý do con luôn không nghe lời ta, luôn gây chuyện thị phi, thì ra con hận ta. Ta không chỉ hận người, ta còn hận Vô Ưu Tông. Cái tiên triều đáng lẽ phải diệt vong đó thì liên quan gì đến cha mẹ ta, đến ca ca tỷ tỷ ta. Lâm Vô Cực vừa gào thét vừa khóc, vì sao nhất định phải hy sinh chúng ta? Ta làm vậy là để bảo toàn Lâm gia. Vô Cực, đây là số mệnh chúng ta không thể tránh khỏi. Lâm Thiên Hùng run rẩy nói. Cầu thí số mệnh. Gia gia đừng ngốc nữa. Người có biết không, 27 năm trước nhiệm vụ của 13 đường ca, 25 năm trước nhiệm vụ của 12 đường ca, 20 năm trước nhiệm vụ của Thập Bát Thúc không phải vì phục hưng Vô Ưu Tiên Triều, mà là tông chủ và các trưởng lão cố ý sắp đặt, mục đích là lợi dụng chúng ta giúp bọn họ tìm kiếm linh vật, đồng thời suy yếu Lâm gia. Gia gia có biết không, hiện tại chỉ có người kiên trì cái mộng cũ đó, tông chủ và trưởng lão đã từ bỏ rồi. Bọn họ cướp đoạt hộp gỗ phong ấn chỉ vì bản thân họ, không còn vì Vô Ưu Tiên Triều nữa. Lâm Vô Cực kêu gào, muốn đánh thức người gia gia luôn cố gắng gánh vác gia tộc. Những chuyện này gia gia đều biết. Lâm Thiên Hùng khó khăn nói, như nghẹn ở cổ họng. Người biết? Lâm Thiên Hùng khiến Lâm Vô Cực chấn kinh, hắn vẫn nghĩ gia gia bị lừa bịp. Nếu người biết, vì sao vẫn? Lâm Vô Cực phẫn nộ, không thể hiểu được. Bởi vì ta biết những điều mà các ngươi không biết. Lâm Thiên Hùng đau khổ nói. Lâm Vô Cực ngây người. Vô Cực, con và tông chủ quá coi thường Vô Ưu Tiên Triều rồi. Lâm Thiên Hùng thở dài, từ ngày tổ tiên chúng ta nhập tiên tịch, vận mệnh của chúng ta đã gắn liền với Vô Ưu Tiên Triều. Ban đầu, đó là vinh quang vô tận, sau đó biến thành nguyền rủa vĩnh hằng, không ai thoát khỏi số mệnh. Lại là số mệnh, người lúc nào cũng nói số mệnh. Tổ tiên nhập tiên tịch thì liên quan gì đến chúng ta? Đã vài chục vạn năm rồi, tiên tịch gì cũng hóa thành cho rồi. Vì sao tông chủ lại không sợ số mệnh? Lâm Vô Cực phát cùng nói. Bởi vì người không biết thì không sợ. Bọn họ không biết sự đáng sợ của tiên triều. Tổ tiên của Triệu tông chủ, thời Vô Ưu Tiên Triều cũng chỉ là tứ phẩm quan viên, còn tổ tiên Lâm gia là khai quốc công thần, một trong tứ đại tướng quân. Rất nhiều chuyện bọn họ không biết. Mọi chuyện vi phạm tiên triều đều thất bại. Tất cả kẻ phản bội tiên triều đều chết không yên lành. Không ai ngoại lệ. Đó là vận mệnh chi lực từ mấy chục vạn năm trước. Triệu tông chủ thèm muốn hộp gỗ phong ấn, nhất định sẽ thất bại. Hộp gỗ phong ấn dù tranh đoạt thế nào cũng sẽ trở về tay đế tôn, đó là chuyện đã định trước. Dù thế sự biến đổi ra sao, kết quả này không đổi. Lâm gia, Vô Ưu tông chỉ là chiếc lá nhỏ bé trên dòng sông vận mệnh, chỉ có thể xuôi dòng. Chỉ có vậy, Lâm gia mới trường tồn. Lâm Thiên Hùng hèn mọn nói. Gia gia, người không gạt ta chứ? Tiên triều đã diệt vong vài chục vạn năm rồi, sao còn khả năng khống chế thế sự? Lâm Vô Cực không dám tin. Con cho rằng trấn áp vạn tộc tiên triều là lực lượng gì? Con biết gì về tiên thể? Vì sao hoàng đế tiên triều được gọi là đế tôn? Con biết hộp gỗ phong ấn đáng sợ thế nào? Con chẳng biết gì cả. Lâm Thiên Hùng khó chịu nói. Trong tứ đại gia tộc huy hoàng của tiên triều, giờ chỉ còn Lâm gia bọn họ đều từng phản kháng. Lâm Thiên Hùng ngẩng đầu nhìn trần nhà, bất lực, nặng nề nói, như nhớ lại điều gì. Nếu vậy, vì sao gia gia phải nghe theo tông chủ? Bọn họ đâu phải đế tôn? Lâm Vô Cực hỏi. Chỉ cần họ lấy danh nghĩa phục hưng tiên triều, chúng ta không thể phản kháng. Lâm Thiên Hùng bất đắc dĩ nói. Sống như con rối, có ý nghĩa gì? Lâm Vô Cực sụp đổ nói. Đó là chuyện không thể tránh khỏi, trên đời này có nhiều chuyện bất lực. Lâm Thiên Hùng cúi đầu. Giờ phút này, uy nghiêm của một tông trưởng lão, một tộc trưởng không còn, hắn như chó nhà có tang. Lâm Vô Cực không đành lòng nhìn ra ra, nói, ta không tin, nếu tiên triều cường đại như vậy, sao lại diệt vong? Vì có tồn tại mạnh hơn tiên triều. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Lâm Vô Cực điên cuồng lặp lại. Lâm Thiên Hùng chỉ có thể bất lực nhìn cháu trai phát điên. Chương 67, phản kháng. Chương 67, phản kháng. Thời gian thấm thoát, hai canh giờ trôi qua, Lâm Vô Cực vẫn cúi đầu, tựa hồ chìm trong thế giới riêng. Lâm Thiên Hùng cũng bất lực nhìn cháu mình, chẳng biết an ủi điều gì, lộ rõ vẻ tâm lực hao tổn quá độ. Lâm Vô Cực ngẩng đầu, giọng nói mang theo tia hy vọng, "Gia gia, chẳng lẽ không có biện pháp nào để chống lại đế tôn lực lượng sao?" Lâm Thiên Hùng thở dài, "Không có, đế tôn quá mức cường đại." Lâm Vô Cực vội hỏi, "Vậy vật phong ấn trong hộp gỗ kia thì sao? Đạo khí chẳng lẽ cũng vô dụng?" "Đạo khí, bảo vật chí cao vô thượng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết xa xưa về những đại năng giả thành đạo. Trong nhận thức của tu tiên giới, đó là thứ bảo vật cường đại nhất. Trừu tượng giả vị chi đạo, hữu hình giả vị chi khí. Đạo khí vừa là trừu tượng, lại vừa hữu hình, tồn tại giữa hư vô và thực tại. Tương truyền, nó không nằm trong tam giới, vượt ngoài ngũ hành, là pháp bảo chí thượng vô song. Nó nắm giữ sức mạnh nghịch thiên cải mệnh, không chỉ là vượt cấp chiến đấu hay cải thiện tư chất tầm thường, mà là một bước thành tiên, xuyên qua thời không, thậm chí khởi tử hồi sinh. Ngay cả những quy tắc bất biến của linh căn cũng có thể phá vỡ. Đó chính là lý do khiến La Tắc liều mạng tranh đoạt. Dù cho tu tiên giới hiện tại chưa ai từng thấy đạo khí, nhưng chỉ cần một phần mười sự thật về loại bảo vật này thôi, cũng đủ khiến vô số người phát cuồng. Cái gì đạo khí? Ai nói cho ngươi bên trong là đạo khí? Lâm Thiên Hùng kinh ngạc hỏi. Lâm Vô Cực đáp, gia gia không cần giấu cháu, cháu tự có biện pháp biết được. Không chỉ cháu, mà ngay cả người của Đại Khang Hoàng Triều cũng biết trong hộp gỗ là đạo khí. An nói bậy bạn. Mau nói cho ta biết các ngươi làm sao biết được. Rất có thể các ngươi bị kẻ hữu tâm lợi dụng, xúi dục rồi. Lâm Thiên Hùng vội vàng truy hỏi. Lâm Vô Cực xem thường đáp, còn có thể thế nào? Chẳng phải là thông qua cổ tịch biết được sao? Phong ấn hộp gỗ chẳng phải là đại đạo phong ấn sao? Loại phong ấn cấp bậc này, trừ đạo khí thì còn có thể là cái gì? Hắn cho rằng mình đã vạch trần bí mật hộp gỗ, nên ra ra mới lo lắng như vậy. Đại đạo phong ấn là loại phong ấn được xây dựng bằng sức mạnh của đại đạo. Loại phong ấn này không suy yếu theo thời gian, không gian, không chịu ảnh hưởng bởi ngoại lực, không dính nhân quả, có thể nói vạn pháp bất xâm. Nhưng đại đạo phong ấn không phải là phong cấm tuyệt đối. Cách thứ nhất là dùng lực lượng cấp bậc đại đạo để mở ra, cách thứ hai là tìm ra câu trả lời chính xác. Giống như câu chuyện mụ nôn về cánh cửa, dù ngươi là cao thủ mở khóa lợi hại đến đâu, cũng không thể phá giải được khóa cửa, nhưng nếu có người nhẹ nhàng đẩy, cửa sẽ mở ra. Điều này không thể nào. Lâm Thiên Hùng khó tin nói. Hắn đầy bụng nghi vấn, có chút chưa tỉnh hồn. Ra ra, ngươi chỉ cần nói đạo khí có thể đối kháng đế tôn lực lượng hay không? Đạo khí đương nhiên có thể đối kháng. Đó là vật thành đạo của đại năng, trấn áp đế tôn cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, phong ấn trong hộp gỗ không phải đạo khí a? Lâm Thiên Hùng có chút hoảng loạn nói, cảm thấy có điều bất thường. Vậy bên trong là cái gì? Lâm Thiên Hùng ngập ngừng, không biết. Theo ghi chép của tổ tiên, ngay cả các đời đế tôn cũng chưa từng mở nó ra. Nó là bí mật lớn nhất của Vô Lo tiên triều. Cuối cùng, hắn vẫn nói cho Lâm Vô Cực, không chỉ vậy, nó còn là bảo vật hoạch tâm của hai tiên triều trước, sau này được Vô Lo tiên triều chúng ta thừa kế. Tổ tiên Lâm thị chúng ta có một kẻ cuồng đồ đại nghịch bất đạo, từng ý đồ biết được bí mật của hộp gỗ phong ấn, kết quả không biết vì sao, cuối cùng sau khi trộm được hộp gỗ, hắn lại tự sát. Về sau mọi người mới biết, đế tôn căn bản không sợ người khác trộm hộp gỗ phong ấn, thậm chí còn cố ý để người ta trộm. Những người sau này biết được sự nguy hiểm của hộp gỗ phong ấn, nên sự việc này trở thành cấm kỵ, bị che giấu. Đời này qua đời khác, mọi người gần như quên lãng nó. Chỉ khi tiên triều phát sinh nguy cơ, đế tôn mới lấy nó ra. Lúc này mọi người mới nhớ lại nó, mà đế tôn dù cho lấy ra, cũng chỉ dùng lực lượng bên trong hộp, chứ tuyệt không mở nó ra. Nói như vậy, dù nó không phải đạo khí, cũng có thể đối kháng đế tôn. Lâm Vô Cực hai mắt sáng lên, vật trong hộp gỗ còn cường đại hơn cả tưởng tượng. Lâm Thiên Hùng gật đầu, ừm. Bất quá nó hẳn là một nhân vật rất nguy hiểm. Vậy ra ra, nếu như cháu có thể sử dụng nó, chẳng phải sẽ thoát khỏi lời nguyền của tiên triều sao? Ngươi vậy mà vẫn chưa hết hy vọng. Lâm Thiên Hùng vốn định nổi giận, nhưng nhớ tới Lâm Vô Cực làm vậy không phải vì bản thân, mà là vì Lâm thị, nên lại thôi. Ra ra, người nói chúng ta không thể phản bội tiên triều, vậy những gia tộc từng phản kháng kia, bọn họ có tiếp xúc qua hộp gỗ phong ấn không? Lâm Thiên Hùng lắc đầu, không có. Lúc đó, còn chưa tìm được vị trí của hộp gỗ phong ấn. Vậy nên, nếu như bọn họ lúc đó có được hộp gỗ phong ấn, mở nó ra, có lẽ kết quả đã khác. Vật trong hộp gỗ phong ấn đã cường đại như vậy, thì đế tôn vận mệnh chi lực cũng chưa chắc có thể nắm giữ nó trong tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải mở được nó ra. Nếu không mở được, thì căn bản không có cách nào sử dụng nó để thoát khỏi vận mệnh. Với tu vi của chúng ta, muốn mở nó ra, một phần vạn ức khả năng cũng không có. Dù cho khả năng là số 0, Vô Cực cũng muốn thử một lần. Vô Cực à, cháu phải biết, vật kia dù không phải đạo khí, cũng không kém bao nhiêu. Vật như vậy đối với những tu sĩ cấp thấp như chúng ta mà nói, không phải tiên duyên, mà là độc dược. Cháu muốn lợi dụng hộp gỗ phong ấn, đây là ẩm cưu chỉ khác. Từ xưa đến nay, những kẻ ngấp nghé hộp gỗ phong ấn đều chết hết. Cháu làm vậy rất có thể sẽ chết. Lâm Thiên Hùng vừa vui mừng, vừa lo lắng nói. Ra ra, Vô Cực không nghĩ cho bản thân, Lâm thị bị tiên triều vong linh khống chế cả đời. Thế nhưng, cháu là người cuối cùng của chủ tông Lâm thị. Cha mẹ, huynh trưởng, tỷ tỷ của cháu đều dặn dò ta, vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo toàn cháu. Ta. Lâm Thiên Hùng nghẹn ngào nói. Lâm Vô Cực cảm nhận được tình yêu của Ra Ra, phụ mẫu, huynh tỷ, khóc không ra tiếng. Ra Ra, Vô Cực đã trưởng thành rồi, có thể lựa chọn nhân sinh của mình. Đúng vậy, cháu đã lớn rồi. Trong nháy mắt bây giờ còn thành tu sĩ luyện phách cảnh, tương lai nhất định có thể giống Ra Ra, trở thành một tu sĩ kim đan của gia tộc. Lâm Thiên Hùng thì thầm. Rất lâu sau, Lâm Vô Cực mới nói, Ra Ra, người hãy thả cháu đi. Hộp gỗ phong ấn có ấn ký độc hữu của Lâm thị nhất tộc, cháu nhất định sẽ đoạt lại hộp gỗ phong ấn, cũng thành công sử dụng nó, thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch của Lâm thị. Không được. Vì sao? Chẳng lẽ Ra Ra không tin cháu, cho rằng cháu cầm đi hộp gỗ phong ấn sao? Không phải, Ra Ra tin cháu. Nhưng với thực lực hiện tại của cháu, đi cướp đoạt hộp gỗ phong ấn chỉ là lấy trứng chọi đá. Tham dự chuyện này, khẳng định có người của Đại Khang, đặc biệt là Vũ Vương gia Diêu Không Thất, đây là cường giả mệnh khí cảnh. Cháu dù cướp được, cũng không giữ được. Lâm Thiên Hùng nói. Vậy phải làm thế nào? Đã muốn làm, thì phải làm triệt để. Cháu đã đạt tới luyện phách cảnh hậu kỳ, đêm nay phải đột phá đến kim đan cảnh, đồng thời phải ngưng kết thượng phẩm kim đan. Đến kim đan cảnh, cháu mới có phần thắng. Ra Ra, kết kim đan không phải chuyện dễ dàng, huống chi là thượng phẩm kim đan. Những năm qua, Tôn Nhi cũng ý đồ ngưng kết kim đan, nhưng đều không thành công, làm sao có thể trong thời gian ngắn kết kim đan được? Nói đoạn, hắn thấy Lâm Thiên Hùng nôn ra kim đan của mình, rồi dùng chân hỏa đun khô. Ra Ra, người đang làm gì vậy? Lâm Vô Cực kinh ngạc nói, tự hủy kim đan là sẽ chết. Hắn muốn ngăn cản Lâm Thiên Hùng, nhưng Lâm Thiên Hùng dùng lực lượng kim đan cảnh ngăn hắn lại. Vô Cực, Ra Ra bất ức cả một đời, không dám đối với tiên triều có chút phản kháng, trơ mắt nhìn con cái, đời cháu chết trong cái gọi là phục hưng Vô Lo tiên triều. Ra Ra có tội. Hôm nay Ra Ra không màng đến điều gì, chỉ vì tranh một hơi, chứng minh chúng ta Lâm thị không phải nô lệ của tiên triều. Ra Ra thì không thể làm được chuyện này rồi. Ra Ra bình sinh có một chuyện không tầm thường, đó là ngưng kết ra thượng phẩm kim đan bách sắc kim đan, nhưng sau khi kết kim đan, tu vi của Ra Ra liền trì trệ, đến nay vẫn còn ở kim đan cảnh hậu kỳ, cho nên mới bị tông môn chèn ép. Lâm Thiên Hùng không để ý đến tiếng kêu của Lâm Vô Cực, tiếp tục nung khô kim đan bắt đầu hóa thành chất lỏng. Bách sắc kim đan, 200 sắc chi quang, thiên địa tinh khí, trải qua địa phế thiên khung chi hỏa, cuối cùng 99 năm ngày 9 tháng 99 lúc hợp luyện mà thành, là rượu dược tốt nhất để rèn đúc kim đan. Có rượu dược này, thêm linh vật này, với tư chất của cháu, liền có thể kết xuất kim đan cường đại nhất vạn tượng kim đan. Lâm Thiên Hùng từ trong ngực lấy ra một viên châu trạng linh vật, lúc này kim đan đã hóa thành rượu dược. Trên thực tế, làm vậy có chút lãng phí kim đan. Phương thức luyện chế rượu dược kim đan chính xác, trình tự làm việc phong phú, có thể phát huy 100% hiệu quả vốn có của kim đan. Còn luyện pháp thô sơ như bây giờ, chỉ có thể phát huy khoảng 40% lực lượng. Nhưng Biên Châu Trạng Linh Vật mà Lâm Thiên Hùng lấy ra có thể bù đắp phần tổn thất này. Cả hai hợp nhất, dược hiệu sẽ vượt xa rượu dược kim đan hoàn chỉnh. Lâm Thiên Hùng phun ra một ngụm máu, yếu ớt cười nói, "Đến đây, vô cực, nhanh ăn bảo. Đã hóa thành rượu dược thì không quay về được nữa." Ông tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ra ra." Lâm Vô Cực khóc không thành tiếng. "Không có chuyện gì, mất kim đan ra ra cũng sẽ không lập tức chết. Ra ra còn muốn trở về thu xếp tốt cho Lâm thị, sau đó nhìn cháu thoát khỏi số mệnh mới yên lòng nhắm mắt." Lâm Thiên Hùng an ủi, không nói nhiều nữa, tranh thủ thời gian đột phá. "Vâng." Cứ như vậy, Lâm Thiên Hùng giúp Lâm Vô Cực hộ pháp, Lâm Vô Cực đột phá đến kim đan cảnh. Khi Lâm Vô Cực đột phá ra, trời đã sáng. Hắn nhìn Lâm Thiên Hùng một đêm bắt đầu, tiểu thụy vô cùng, càng thêm đau lòng. "Đây là linh kiếm của Lâm thị chúng ta thương Lâm. Ta đã giải phong cho nó, khôi phục hình thái ban đầu." Lâm Thiên Hùng hai tay nâng một thanh trường kiếm cổ điển nói, "Nó vốn là pháp bảo cấp bậc, nhưng Lâm thị chúng ta quá yếu. Một khi bị người ta biết chúng ta giấu pháp bảo cấp bậc tiên kiếm, tất nhiên sẽ mang đến họa diệt tộc, cho nên tổ tiên đã phong cấm nó. Tiên kiếm này được Lâm thị chúng ta tế luyện vô số năm, rất thân cận với người Lâm thị. Chỉ cần là con cháu Lâm thị, đều có thể nhanh chóng nhận chủ. Cháu tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ. Có nó, dù là Vũ Vương gia cũng không phải đối thủ của cháu. Đồng thời, sau khi cướp được hộp gỗ phong ấn, nó còn có thể giúp cháu che đậy thiên cơ." Lâm Vô Cực nghe lời nhỏ máu nhận chủ. "Cháu lập tức đi đi. Nếu cháu không đi, Triệu tông chủ sẽ tìm tới. Còn Lâm thị, gia gia sẽ an bài ổn thỏa." Lâm Thiên Hùng đội vàng nói. "Gia gia, bất hiếu tôn nhi Vô Cực dập đầu tạ ơn." Lâm Vô Cực quỳ xuống dập đầu, hướng Lâm Thiên Hùng dập đầu lần cuối. Chương 68, khổ chiến chương 68, khổ chiến cách phương quốc mấy trăm dặm, trong rừng rậm, La Tắc đang ngưng thần tĩnh khí quan sát bốn phía. Đây đã là ngày thứ ba, ẩn thực cảnh báo vẫn còn đó, tình huống này trước kia chưa từng xảy ra. Nếu đã xuất hiện, ắt hẳn có nguy hiểm đang theo dõi hắn. Chẳng lẽ là Tân Thái Giám? Hắn đang theo dõi ta. La Tắc lập tức nghĩ ngay đến Thích Khách sẽ đoạt mệnh hắn trong tương lai. Không đúng, hắn đang ở biên giới, dù là tu sĩ nguyên thần, khoảng cách xa như vậy, cũng khó lòng đuổi kịp ta nhanh đến thế, gây uy hiếp đến tính mạng ta. Trừ phi, La Tắc suy nghĩ, rồi nghĩ đến một khả năng. Hắn lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ đó. So với điều đó, càng có thể là nguy hiểm hơn, có lẽ ta bị yêu ma hoặc kẻ khác theo dõi chăng? La Tắc trong lòng dị thường cẩn thận, nhưng chung quanh không có tồn tại cường đại, không gian tính lực cũng không cảm nhận được gì. Liên tục 3 ngày thi triển không gian tính lực, La Tắc cũng có chút không chịu nổi. Hắn mệt mỏi, tiểu tụy, phản phất gầy đi mấy chục cân, khuôn mặt hốc hác, mang theo quầng thâm mắt dày đặc, hô hấp nặng nhọc, tựa như một kẻ nghiện thuốc nặng. Mặt khác, Tân Thái Giám cũng chẳng dễ chịu gì, sắc mặt hắn tái nhợt, vàng gọn, quần áo xộc xệ, mắt đầy tơ máu. Liên tục 3 ngày thi triển giữa vực thần đồng, tiêu hao tinh lực và pháp lực vượt xa cực hạn của tu sĩ ly hồn cảnh, nếu không có các loại linh dược khôi phục pháp lực, hắn đã sớm mất dấu La Tắc rồi. Hai người chưa giao thủ, song phương đều hao tổn nửa cái mạng. Thuật toán tu sĩ, quả thật khó dây dưa. Hắn hẳn là đã tính ra nguy hiểm, nếu không sẽ không cẩn thận như vậy. Tân Thái Giám thở dài, sử dụng hết lần này giữa vực thần đồng, về sau ta có thể mù mất. Đối phương hẳn là cũng cầm cự không được bao lâu, ta phải duy trì đến phút cuối cùng. Chỉ mong khoảnh khắc ta mất đi ánh sáng, sẽ mang đến ánh sáng mới cho Đại Khang. Ước chừng 3 canh giờ sau, Tân Thái Giám rốt cục nên đón cơ hội. La Tắc cùng một đầu miêu yêu gặp nhau, cả hai giao chiến. Cơ hội. Tân Thái Giám nhanh chóng hành động, nhưng ngay khi hắn bước vào rừng cây, hắn nhớ tới thần thông sấm sét mà La Tắc đã dùng khi giao chiến với Trình Lưu Dương, thần thông quỷ dị và đáng sợ, khắc chế tu sĩ. Sử dụng phân thân. Tân Thái Giám cấp tốc quyết định. Thế là, hắn thi triển phân thân triệu hoán thuật. Phân thân ở biên giới phương quốc như biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi này. Sau đó không chút do dự, phân thân phóng về phía rừng cây. La Tắc lúc này đã phát giác Tân Thái Giám xuất hiện ở phụ cận, hắn giả vờ tiếp tục giao chiến với Miêu Yêu. Nhưng đúng lúc này, một thanh binh khí sắc bén không một tiếng động đâm tới từ sau lưng hắn, xẹt qua người La Tắc. Nếu không phải La Tắc đã sớm chuẩn bị, một kích này hắn khó lòng thoát khỏi. Bởi vì đây rõ ràng là một loại ám sát thần thông. Ám sát không thành, kẻ ám sát hiện thân chính là Tân Thái Giám. Quả nhiên, vận mệnh đoạn ngắn không dễ dàng vượt qua như vậy. La Tắc thở phào nhẹ nhõm, hắn hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó của Đại Khang Hoàng Đế để dịch chuyển tức thời. Giao ra phong ấn hộp gỗ. Tân Thái Giám nói. Miêu Yêu thấy có người nhúng tay, liền mặc kệ La Tắc, kẻ điên đột nhiên công kích nó, nhanh chóng rời đi. Ngươi để mắt tới ta từ khi nào? La Tắc bực bội hỏi. Ngươi không cần phải biết, giao ra phong ấn hộp gỗ, tạp gia tha cho ngươi một mạng. Tân Thái Giám dùng kiếm chỉ vào La Tắc. Ha ha, ai chết còn chưa biết đâu. La Tắc quyết định giải quyết phiền toái này một lần, hắn giáng một chương lôi hành phù lên chân, thi triển bộ pháp hướng Tân Thái Giám đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Tân Thái Giám giơ kiếm chém về phía La Tắc, nhanh như một đạo ngân quang. La Tắc rút pháp kiếm mang theo lưu phong màu đen chém tới, lưu phong màu đen này chính là do ăn mòn chi lực tạo thành. Hai vũ khí va chạm nhau 7-8 lần, phát ra tiếng ken ken, cọ sát ra hỏa hoa. Tân Thái Giám kinh ngạc, sức mạnh thân thể trúc cơ viên mãn của hắn lại tương đương với La Tắc. Võ tu, cả hai cùng có chung một phán đoán. Trong lúc giao thủ, Tân Thái Giám dùng tay trái nắm lấy từng nhánh tú hoa châm, vận lực, dùng sức bắn về phía La Tắc. Nhờ lôi hành phù La Tắc tốc độ cực nhanh, tú hoa châm hầu như không trúng phát nào. La Tắc nhanh chóng vận lực vào pháp kiếm buộc phát ra khí thế kinh người, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, không chỉ đánh bay tú hoa châm, còn đè ép Tân Thái Giám khiến hắn nhất thời không có sức đánh trả. Điều này khiến Tân Thái Giám Người đang dùng giữa vực thần đồng quan sát từ xa, vô cùng chấn kinh, đồng thời cũng cảm thấy may mắn, bởi vì pháp khí của La Tắc rõ ràng đã trải qua pháp sự. Cái gọi là pháp sự là chỉ việc pháp khí sử dụng một số nghi thức để câu thông, mở ra và tăng cường năng lực của nó. Những nghi thức này thường rất dườm dà, như niệm chú mấy giờ, khiêu vũ mấy giờ. Đây là cạm bẫy, hắn cố ý tìm tới Miêu Yêu yếu ớt kia, dù ta xuất động. Tân Thái giám hoảng sợ nói, lại còn có thể nhất tâm nhị dụng. Hiển nhiên, La Tắc vừa di chuyển, vừa niệm chú trong lòng, điều này rất khó làm, bởi vì nghi thức mở ra pháp kiếm nhất định phải cực kỳ chuyên chú. Pháp khí sau khi được mở ra có thể tăng uy lực lên mấy lần trong thời gian ngắn. Nhưng rất nhanh, Tân Thái giám phát hiện La Tắc ngoài mạnh trong yếu, sức mạnh thân thể tuy không tệ, nhưng pháp lực còn kém rất nhiều, nhiều nhất là nhanh, không có uy lực. Đồng thời pháp lực rõ ràng không theo kịp chi tiêu, phải không ngừng dùng phụ tiền bổ sung. La Tắc lúc này đâm lao phải theo lao, bởi vì hấp thu phụ tiền quá nhanh mà bị phản vệ, huyết khí trào ngược. Hắn ngậm mấy ngụm máu trong miệng, không để chúng phun ra, mà nuốt xuống. Lúc này hắn mới ý thức được, vượt một tiểu cảnh giới để tác chiến gian nan đến nhường nào. Thực tế, hắn đánh giá thấp Tân Thái giám, cánh tay phải của Đại Khang hoàng đế, nếu không vì cứu Diêu Quân mà linh thể bị hao tổn, hắn đã tu luyện tới kim đan cảnh trở lên. Ngay cả Diêu Quân cũng cho rằng hắn là thiên tài vượt xa mình. Khác với La Tát, Tân Thái giám 8 tuổi tập võ, 10 tuổi tiến giai tam lưu cao thủ, 13 tuổi trở thành nhị lưu cao thủ, 17 tuổi tấn thăng nhất lưu cao thủ, 25 tuổi trở thành tông sư, đều nhờ tố linh cây. Nếu không vì lo lắng việc của Đại Khang, không đi cứu Diêu Quân, giờ không biết đã đạt tới cảnh giới gì. Nhưng kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Tân Thái giám không hề hối hận. Tân Thái giám rốt cục sử dụng hồn lực ly hồn cảnh, làm phân thân, nó chỉ có thể sử dụng một hồn chi lực, tức nhân hồn chi lực. Nhân hồn chi lực có thể dao động tâm thần đối phương, khiến hắn lâm vào hỗn loạn, chiêu này rất hiệu quả với tu sĩ dưới ly hồn cảnh. Tân Thái giám không ngờ rằng, khi hắn dùng hồn lực công kích La Tác, một phần hồn lực như bị hấp thu. Nhân hồn bị thương, hắn cảm thấy thất thần. Rốt cục chờ được thời cơ, La Tác sử xuất tuyệt chiêu. Hắn giáng một chương trung giai bản cải tiến lôi quang phù lên pháp kiếm, rồi giơ pháp kiếm lên, dùng hết toàn lực ném về phía Tân Thái giám. Chương 69, vận mệnh lại xuất hiện chương 69, vận mệnh lại xuất hiện pháp kiếm thuận lợi đánh trúng Tân Thái giám vang một tiếng vang vọng, tựa như thiên lôi giáng thế, bạo tạc chỗ khói đen cuồn cuộn, nổ tung ra từng đạo hồ quang điện màu đen cùng màu vàng. Sóng xung kích từ vụ nổ lan tỏa khiến sinh linh phụ cận tâm thân tê liệt, không thể động đậy, như thể thẩm phán giáng lâm, khiến người ta e ngại vô cùng. Kiếp lôi. Xa xa, Tân Thái giám nội tâm kinh hoàng thốt lên. Hắn sao ngờ được La Tác lại có át chủ bài như vậy, trong lòng tràn ngập kiếp sợ lẫn may mắn. Dưới uy lực của kiếp lôi, Tân Thái giám tan thành tro bụi. La Tác hai mắt mở to, nhìn cảnh tượng này, chấn kinh đến không nói nên lời. Hắn không ngờ kiếp lôi lại có uy lực lớn đến vậy, có thể đem một tu sĩ hóa hồn cảnh nổ chết. Toàn thân hắn run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Bởi vì tại tu tiên giới, chỉ có số ít thiên tài mới có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn thậm chí hoài nghi mình đang mơ. Nhưng những vết thương trên người La Tác, nhất là nơi bị kiếm khí của Tân Thái giám làm chảy ra truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, nói cho hắn biết tất cả là sự thật. Ha ha ha. La Tác vui mừng khôn xiết. Hắn cho rằng đây là lần đầu tiên vượt cấp tác chiến thành công, đãi ngộ mà người xuyên việt nên có cuối cùng đã đến. Không chỉ vậy, điều này còn đánh dấu việc La Tác chiến thắng vận mệnh, có được chí bảo, quả thực tam hỷ lâm môn, làm sao hắn không khỏi kích động cho được. Bị đè nén nhiều năm như vậy, một khi được phong thích, La Tác khó kìm lòng nổi, vừa khóc vừa cười. Nhưng hắn chưa kịp cao hứng bao lâu, đã nghe thấy từ phía xa truyền đến tiếng xé gió hù hù, hiển nhiên có kẻ đang sử dụng độn thuật nào đó. Hắn lau khô nước mắt trên mặt, đè nén tâm tình kích động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên đường đi, hắn cảm nhận những cơn đau trên thân thể, một bên cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng. Niềm vui sướng này vượt xa những thống khổ hắn phải chịu, khiến hắn như phát cuồng, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Gương mặt hắn bặm mẻo, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm ánh chiều tà nơi xa. Đây là chạy về phía tương lai, chạy về phía một khởi đầu mới của nhân sinh. Thời đại thuộc về người xuyên việt chân chính sắp bắt đầu. A, cảnh tượng này sao quen thuộc đến vậy? Không hiểu vì sao, trong đầu hắn chợt nảy ra nghi vấn. Ngay khi câu nói này xuất hiện, La Tắc cũng thông qua máy thu âm xác nhận được khoảng cách giữa hắn và kẻ lạ mặt. Cách xa như vậy, có vấn đề gì chứ? La Tắc thầm mắng mình lo lắng hao huyền. Đột nhiên, một thanh trường kiếm đâm xuyên lồng ngực hắn. Ngươi! La Tắc kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy chính là Tân Thái giám đã bị nổ thành tro bụi. Ha ha ha, ngươi thật to gan, dám giết phân thân của tạp gia. Tân Thái giám cười nhạo, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Hắn thực sự phẫn nộ, bởi vì phân thân của hắn, hoàn chỉnh hắn đã bị nổ thành tro bụi. Đó chính là nửa thân dưới của hắn hóa thành. Từ đây hắn không còn hoàn chỉnh. Mối thù này, dù giết La Tắc vạn lần cũng không đủ. Bất quá, cũng may có ngươi, tạp gia mới có thể nhanh chóng có được phong ấn hộ gỗ, coi như công tội bù nhau. Tân Thái giám rút trường kiếm ra, để lộ lớp dược cao mỏng manh thoa trên lưỡi kiếm, tản ra một luồng hắc khí, hiển nhiên là một loại độc dược. La Tác thổ huyết ngã xuống đất, hắn không cam lòng nhìn Tân Thái giám lấy đi phong ấn hộp gỗ từ trên người mình. Giờ phút này hắn nào không rõ ràng mình đã sớm rơi vào cạm bẫy của đối phương, chỉ là hắn không thể hiểu được là mình đã trúng chiêu từ lúc nào, bằng cách nào. Hắc hắc, ngươi có phải rất muốn biết vì sao tạp gia lại biết hành tung của ngươi, từ đó bày kế tập sát ngươi? Đại cục đã định, Tân Thái giám đắc ý chế nhạo. Bói toán chi thuật của ngươi quả thực rất lợi hại, có thể trong thời gian ngắn tra ra ngọn nguồn sự kiện, tìm tới vị trí phong ấn hộp gỗ. Chỉ là ngươi không ngờ rằng, tạp gia cũng có năng lực mà ngươi không tính được, đó là giữa vực thần đồng, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt của tạp gia. Tân Thái giám nhìn xuống La Tắc đang ngã trên đất, cười nói: "Cũng không trách ngươi, thần thông này của tạp gia, trừ bệ hạ ra thì không ai biết. Cho nên, có khi người tính không bằng trời tính." thuật toán tu sĩ luôn chết bởi thiên mệnh, lời này không phải là không có đạo lý. Tân Thái giám thở dài, hắn vẫn có chút tiếc tài, một thuật sĩ như vậy, nếu có thể gia nhập đại khang, đối với bệ hạ mà nói là một chuyện tốt. Ta tán thành câu nói này. La Tắc nôn ra một ngụm máu, yếu ớt nói, câu nào? Tân Thái giám hiếu kỳ hỏi, người tính không bằng thiên toán, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại sao? A, Tân Thái giám cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Đúng lúc này, một người mang theo một thanh kiếm cực vô cùng sắc bén đâm về phía Tân Thái giám. Dù Tân Thái giám kịp phản ứng, cũng chỉ có thể thi triển một tầng linh bích mỏng manh. Người này chính là Lâm Vô Cực. Hắn đến nơi này, nhìn thấy phong ấn hộp gỗ trong tay Tân Thái giám. Dù không biết ai trong hai người kia đã đùa bỡn hắn, nhưng bây giờ ai tranh đoạt phong ấn hộp gỗ với hắn, kẻ đó chính là tử địch. Chết! Lâm Vô Cực phẫn nộ quát, dồn hết pháp lực vào nhát kiếm này, thêm vào đó đây là tiền kiếm của Lâm gia, Tân Thái giám vội vàng không thể ngăn cản. Linh bích vỡ tan ngay lập tức, Tân Thái giám trúng kiếm vào bụng. Kiếm khí bạo ngược lập tức nghiền nát huyết nhục linh thể trong cơ thể hắn. Thì ra là thế. Tân Thái giám khẽ miệng trào máu nói, lúc này hắn mới hiểu lời La Tát nói. Hắn lúc này mới hiểu hành vi của La Tát từ ban đầu. Từ không tình nguyện đến tích cực tham gia, bởi vì thuật toán tu sĩ nhìn chính là trời cơ, là vận mệnh. Có lẽ, hắn lúc đó thấy là vận mệnh của Tạp gia. Tân Thái giám thầm nghĩ, nhưng phong ấn hộp gỗ không thể giao cho ngươi. Tân Thái giám hai tay nắm chặt thân kiếm, đối với Lâm Vô Cực nói, định trói chi thuật. Thuật này có thể khiến Lâm Vô Cực không thể động đậy. Hắn đã thông tri Vũ Vương gia, chỉ cần Vũ Vương gia đổi tới, phong ấn hộp gỗ vẫn là của bọn họ. Việc này không đến lượt ngươi quyết định. Lâm Vô Cực không chút lưu tình ý đồ rút kiếm ra, nhưng Tân Thái giám gắt gao bắt lấy. A, Lâm Vô Cực dồn thêm pháp lực, chết đi. Tân Thái giám cố gắng chống đỡ, nhưng rõ ràng Lâm Vô Cực càng mạnh hơn. Thân kiếm bị rút ra, thân thể Tân Thái giám xoay nửa vòng. Lâm Vô Cực đá Tân Thái giám bay đi, nhặt lấy phong ấn hộp gỗ trên đất. Kết quả vẫn là trở lại tay ta rồi, có nó, ta có thể thay đổi số mệnh gia tộc. Lâm Vô Cực kích động nhìn phong ấn hộp gỗ, mừng rỡ như điên. Hắn liếc nhìn La Tắc đang nằm trên đất, tử tướng hết sức khó coi, khiến hắn mười phần xem thường. Người này hắn không biết, còn Tân Thái giám hắn đã nhận ra, đây là một thành viên của Đại Khang hoàng triều, kẻ tranh đoạt phong ấn hộp gỗ với Không Lo Tông. Đến lúc này, dù người kia có đùa bỡn hắn hay không, đều không quan trọng. Hắn dẫm lên mặt La Tát, như dẫm lên một cái bàn đạp, rồi phi thân rời đi. Ước chừng 15 phút sau, Vũ Vương ra đến nơi. Hắn nhìn thấy thảm trạng của Tân Thái giám. Hắn vội vã đến bên cạnh Tân Thái giám, vừa đỡ hắn dậy, vừa đút cho hắn một viên đan dược cấp cứu, vừa hô lớn, "Tân công công, Tân công công." Nhưng Tân Thái giám đã tử vong. Vũ Vương gia nhớ lại lời Tân Thái giám từng căn dặn mình trước đây không lâu, nếu như tạp gia một ngày kia chưa hoàn thành nhiệm vụ mà bỏ mình, thẹn với bệ hạ, xin Vương gia đừng thường tiếp thi thể và tàn hồn của tạp gia, hay sử dụng chúng để hoàn thành sứ mệnh. Vũ Vương gia không do dự nữa, lấy ra một chiếc châm dài bằng bàn tay, đâm vào đại não của Tân Thái giám. Đây là đâm hồn điểm đèn thuật, có thể nguyền rủa hung thủ sát hại mình, đồng thời khóa chặt đối phương, tìm ra hắn một cách chuẩn xác. Thuật này trái với lẽ trời, người chịu phép sẽ vĩnh viễn không siêu sinh. Chỉ thấy linh hồn của Tân Thái giám bắt đầu ngưng tụ, như một ngọn đèn bùng cháy. Hắn cúi người chào Vũ Vương gia, nói: "Sự tình còn lại, xin nhờ Vương gia." Vũ Vương gia mắt hổ rưng rưng, gật đầu nói: "Ừ, yên tâm đi." Sau đó Tân Thái giám hướng về phía Đại Khang quốc, chắp tay nói: "Nguyện bệ hạ sớm ngày nhất thống tứ hải, đúc thành tiên triều." Tiếp theo, hồn phách của Tân Thái giám bay ra, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đạo đèn đuốc bay vào lòng bàn tay Vũ Vương gia. Dù là một người mạnh mẽ như Vũ Vương gia, giờ phút này cũng không kìm được nước mắt. Chiến hữu ly biệt, luôn khiến người ta thương cảm. Hắn lau khô nước mắt, đuổi theo hướng Lâm Vô Cực. Chương 70, một trận náo kịch chương 70, một trận náo kịch Vũ Vương gia vừa rời đi không lâu, thì La Tắc khẽ rên một tiếng. Hắn vẫn còn chút chi giác, nhưng tình hình không mấy khả quan. Thực tế, cả Vũ Vương gia lẫn Lâm Vô Cực đều nhận ra, La Tắc đã trúng độc. Loại độc này lại là cho quỷ đứng trong hàng vạn độc của tu tiên giới, căn bản không có thuốc giải. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian, nên bọn họ mới chẳng đoái hoài tới hắn. Kỳ thật, La Tắc đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch dự phòng để trốn tránh vận mệnh nhưng rốt cuộc chẳng dùng được. Bởi lẽ độc dược quá lợi hại, khiến hắn không thể động đậy, bao nhiêu phương án cũng thành vô dụng. Giờ đây, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Vân Hoa Trương rốt cục đuổi kịp La Tắc. Hắn thấy La Tắc ngã trên đất, dù khuôn mặt khác lạ, vẫn nhận ra Long đại sư. Hắn vội cho La Tắc uống một viên linh đan. Thấy sắc mặt La Tắc có chút khởi sắc, hắn phức tạp nói, "Long đại sư, theo tác phong trước kia, kẻ lợi dụng hắn như La Tắc đã sớm bị hắn xé xác. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn một lời giải thích. Chi kỷ khó tìm, hắn sống quá cô độc. Ngươi làm sao tìm được ta?" La Tắc khàn giọng hỏi, vẫn là muốn làm rõ vấn đề này trước tiên. Hắn vô cùng cảnh giác việc Vân Hoa Trương có thể tìm ra mình. "Ta dùng nhớ lại châu, bên trong có một sợi tóc của ngươi." Vân Hoa Trương đáp, ở chung lâu với La Tát, lấy được một sợi tóc của hắn chẳng khó khăn gì. Hắn làm vậy là bởi vì lòng phòng bị người không thể yếu. Trước đây, hắn quá hành động theo cảm tính nên mới mất huyễn tình châu. "Ừm." La Tát không hỏi thêm. Nhớ lại châu là vật chỉ dùng được một lần, lại vô cùng hiếm và đắt đỏ. Long đại sư chúng kịch độc cho quỷ xếp thứ 187 trên bảng vạn độc của tu tiên giới. "Xin thứ lỗi, ta không có cách nào giải độc." Vân Hoa Trương nói tiếp. "Đỡ ta dậy." La Tát yếu ớt nói. Vân Hoa Trương nghe lời đỡ La Tát lên, rồi thấy hắn run rẩy lấy từ trong ngực ra mấy gói thuốc bột màu đỏ cùng một tấm linh phù đã hư hại. Hắn nhận ra linh phù là thế thân phù, giá cả cực kỳ cao. Nhưng xem ra, linh phù đã hư hại vì không thể ngăn cản độc dược. Đùa này là La Tắc làm ăn được, dù sao không phải ai cũng có đủ phù tiền. La Tắc hiển nhiên cũng có chút thất vọng. Hắn run rẩy nhét thuốc bột màu đỏ vào miệng, nuốt xuống. Long đại sư, đây là, Vân Hoa Trương hỏi. Phương pháp bảo vệ tính mạng đã chuẩn bị từ trước, không biết có hữu dụng hay không. La Tác tái mét mà nói. Vân Hoa Trương biết đây chỉ là vùng vẫy dây chết. Kịch độc này, nguyên thần cảnh trở xuống căn bản không thể đối kháng. Không khí trở nên nặng nề. La Tác nhìn ánh chiều tà. Đây có lẽ là lần cuối hắn được ngắm mặt trời lặn. Hắn chậm rãi mở miệng, thật là người tính không bằng trời tính. Quả nhiên không nên lẫn vào chuyện không thuộc tầng thứ của mình. Vân đạo hữu, thật có lỗi vì đã lợi dụng ngươi. Long đại sư sớm đã thấy cục diện này. Vân Hoa Trương nghi ngờ hỏi. Ừm, sâu kiến còn sống tạm bỡ, ai biết mình có kiếp này, sao không dùng hết thủ đoạn để vượt qua? Chỉ là không ngờ vẫn thất bại. La Tắc chán nản nói. Vân Hoa Trương có chút hiểu vì sao mình bị lợi dụng. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy bình thường trở lại. Long đại sư còn có nguyện vọng gì không? La Tắc nhớ lại cú đá nhục nhã của Lâm Vô Cực, lập tức sinh lòng ác niệm. Với suy nghĩ chết cũng phải kéo người xuống nước, hắn giả vờ nghĩa chính từ nghiêm nói, Long Mỗ chỉ còn một nguyện vọng, là không thể để Không Lo Tông và Đại Khang có được phong ấn hộp gỗ. Phong ấn hộp gỗ, đó là cái gì? Phong ấn vật gì? Vân Hoa Trương hiếu kỳ hỏi. Chính là trí bảo lấy ra từ Vô Ưu Điện. La Tác yếu ớt nói, đó là đạo khí, là vật còn sót lại của Không Lo Tiên Triều. Không Lo Tông chính là quân cờ của Không Lo Tiên Triều. Kẻ cướp đi phong ấn hộp gỗ là Lâm Vô Cực của Không Lo Tông, hắn. La Tác chậm rãi kể lại ngọn nguồn. Vân Hoa Trương nghe mà mặt không đổi sắc, dù sao hắn vốn mặt đơ. Nhưng nội tâm hắn sớm đã dậy sóng kinh thiên. Hắn không ngờ Long đại sư, một tu sĩ thuật toán bình thường, lại liên quan đến đại sự như vậy. Đợi La Tác nói xong, hắn có thôi thúc muốn lập tức thông báo cho cứu cứu. Còn một việc, liên quan đến việc ngươi tìm kiếm thân phận người kia, ta đã tra ra. Tên hắn là. Dựa vào ân tình một hạt linh đan tụ mệnh của Vân Hoa Trương, La Tác rốt cục nói cho Vân Hoa Trương thân phận kẻ đeo mặt nạ báo đầu, đây là đền bù cho việc lợi dụng ngươi. Ta không cố ý lợi dụng ngươi, chỉ là không muốn chết mà thôi. La Tác dự định triệt để lợi dụng lòng trắc ẩn của Vân Hoa Trương. Vân Hoa Trương lập tức có cảm giác người sắp chết, lời nói cũng trở nên thiệt lương. Giao phó xong hết thảy, La Tác chỉ một hướng, bọn họ đi hướng kia. Ngươi đi đi, đừng để một gỗ rơi vào tay hai người kia. Bọn họ đều muốn phục hưng hoặc thành lập tiên triều. Tiên triều tái hiện, vô cùng hậu hoạn. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả không có hảo cảm với tiên triều cường thế vô cùng. Vân Hoa Trương có chút cảm động vì sự quên mình vì người của La Tác. Nhưng hắn vẫn không hành động, có lẽ là định ở bên La Tác trong những giờ phút cuối cùng, giúp hắn nhặt xác. Thấy Vân Hoa Trương lo lắng nhìn mình, La Tác lại nói, nhờ đan dược của ngươi, trong thời gian ngắn ta chưa chết được. Thời gian còn lại, hãy để ta yên tĩnh một chút. Tu tiên giả không cần nhặt xác. La Tác bổ sung. Vân Hoa Trương thấy vậy, không lưu luyến nữa, hướng Lâm Vô Cực đuổi theo, đồng thời dùng linh phủ liên hệ cứu cứu. Ha ha, để ngươi dẫm lên mặt ta. La Tác suy yếu cười nói. Cứu cứu của Vân Hoa Trương là yêu tu nguyên thần cảnh, đủ để Lâm Vô Cực và người Đại Khang ăn đủ. Đáng tiếc, yêu huyết nguyên cổ không phát huy tác dụng. La Tác thất vọng nói. Hắn vừa ăn bột phấn màu đỏ, bên trong trộn lẫn yêu huyết nguyên cổ. Lúc đầu, hắn không dám thu vào nguyên cổ thứ ba trong cơ thể, nhưng vì mạng sống, bất đắc dĩ phải làm vậy. Còn việc Sơn Hải đạo thể có dung nạp được nguyên cổ thứ ba hay không, có dẫn đến xung đột hay không, không phải là điều hắn có thể suy tính lúc này. Hắn cảm thấy rất buồn ngủ, rất buồn ngủ. Hắn không muốn nhắm mắt, sợ một khi nhắm lại, sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Rất nhanh, hắn không chống đỡ được, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Phía bên kia, Vũ Vương gia đuổi kịp Lâm Vô Cực. Hai người vì phong ấn hộp gỗ mà đánh nhau. Tại một vị trí nào đó trong Vô Ưu Điện, cố chấp thiếu nữ bước đi trong một địa cung bí ẩn. Nàng theo lời La Tắc nhắc nhở, tìm tới vùng đất hoang mạc chẳng ai chú ý này và phát hiện ra một địa cung rộng lớn. Địa cung trắng lệ, xa hoa như cung điện trong hiện thực. Không, còn xa hoa hơn gấp trăm lần. Cột ngọc, tường gạch, khắc hoa nơi này đều không phải phàm vật, mà là linh tài của tu tiên giới. Nhưng càng bước đi trong địa cung, cố chấp thiếu nữ càng thấy quen thuộc, phản phất xuyên không trở về quá khứ. Nàng nhớ lại lời thần nhi của Linh Âm Tự, bản tự không dám thu ngươi làm đồ đệ, ngươi là chuyển thế linh đồng có đại nhân quả. Nhưng bất kỳ công pháp pháp thuật nào của bản tự ngươi đều có thể học, địa vị tương đương tỷ tỷ ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ nhớ lại quá khứ của chính mình, cùng sứ mệnh của ngươi. La Tắc không nhìn lầm. Cố chấp thiếu nữ thật sự thần kinh bách chiến. Không, trải qua ước vạn trận chiến, đến mức chuyển thế vẫn bảo lưu khí chất này. Đột nhiên, nàng phảng phất thấy một cảnh tượng quen thuộc, nàng đi ở chính giữa, vô số người quỳ hai bên lơm lớp lo sợ, toàn thân run rẩy, như nhìn thấy hồng thủy manh thú. Chẳng lẽ kiếp trước của ta có liên quan đến nơi này? Ta là Hoàng Phi, hay công chúa? Sao bọn họ sợ ta như vậy? Cố chấp thiếu nữ hiếu kỳ nói. Cố chấp thiếu nữ đi tới cuối địa cung. Đó là một vương tọa màu đen, trên ngai vàng có một hộp gỗ. Khi thấy hộp gỗ, vô số hồi ức tràn vào trong óc cố chấp thiếu nữ. Theo trí nhớ trở về, vô số lực lượng cũng lưu chuyển trong cơ thể nàng. Trong khoảnh khắc, nàng nhớ lại mình là ai, cùng sứ mệnh của nàng. Nàng muốn cầm lấy hộp gỗ, vô số xích sắt màu đen trói về phía nàng. Lần này, xích sắt màu đen che kín phụ chú, như thực như hư, đều có xích hồng chi lôi phụ trợ. Ly Cơ, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Đột nhiên, một giọng hoảng sợ truyền đến từ hư không. Ha ha, trong lúc vô tình phát hiện ra thôi. Không thể nào. Dòng sông vận mệnh đã bài xích ngươi, ngươi căn bản không thể tiếp xúc phong ấn hộp gỗ mới đúng. Ha ha, bởi vì có người giúp ta. Cố chấp thiếu nữ cười nói. Nàng hồi tưởng lại hình ảnh La Tác, trong lòng không khỏi sinh chút nghi vấn. Hắn là ai? Tu vi gì? Vì sao giúp ta? Không thể nào. Ai lại giúp một nữ nhân lai lịch không rõ như ngươi? Ha ha, nhưng ta chính là đột phá hạn chế của vận mệnh. dù không biết La Tắc vì sao giúp nàng, nàng vẫn nhận ân tình này. Kỳ thật, cả hai đều hiểu lầm. Thoát khỏi hạn chế của vận mệnh, không chỉ có người tài năng lớn mới làm được, dị số cũng vậy. Trảm đạo. Đao trong tay nàng bộc phát sức mạnh đáng sợ, lực lượng này tựa hồ kiểm chế pháp tắc, chém đứt xích sắt màu đen. Rốt cục cũng lấy lại được. Cố chấp thiếu nữ cầm lấy hộp gỗ, sắc mặt phức tạp nói: "Trải qua vô số tuế nguyệt, phong ấn hộp gỗ rốt cuộc trở về, nhưng cố chấp thiếu nữ không hề cảm thấy hạnh phúc." Nàng cất kỹ hộp gỗ, giơ cao thanh trực đao tên là Trảm đạo chuẩn bị chém về phía vương tọa màu đen. "Ly Cơ, ngươi đã lấy lại hộp gỗ, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt?" Giọng nói hư không cực kỳ hoảng sợ. "Đây chỉ là trừng phạt cho việc các ngươi tiến vào lực lượng không nên tiếp xúc mà thôi. Ngươi đã phá hủy Tam đại tiên triều rồi, trừng phạt còn chưa đủ sao?" Giọng nói hư không cực kỳ bất mãn nói. "Chưa đủ, ta muốn xóa sổ các ngươi khỏi thế gian này." Cố chấp thiếu nữ lạnh lùng nói. "Ngươi cái tên điên này, ngươi cho rằng với sức mạnh hiện tại của ngươi có thể làm được sao? Cho rằng chúng ta vẫn sợ ngươi như trước đây sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không có chuẩn bị gì sao? Đã ngươi muốn đối địch với chúng ta, vậy hãy mở mang kiến thức về lực lượng mới mà chúng ta có được khi ngươi không còn ở đây. Ngươi có thể thử xem." Địa cung bộc phát một trận chiến đấu đáng sợ. Kết quả của trận chiến này trực tiếp dẫn đến việc Vô Ưu Điện sụp đổ, từ đây biến thành lịch sử. Vô Ưu Điện đột nhiên sụp đổ, Lâm Vô Cực và những người khác vì tranh đoạt giả phong ấn hộp gỗ mà đánh nhau. Thêm vào đó, cứu cứu của Vân Hoa Trương ra tay không chút lưu tình, thu hút sự chú ý của tu tiên giới. Rất nhiều tu sĩ đỉnh cao hoàn toàn tỉnh ngộ. Kỳ thật, bọn họ không phải hoàn toàn không biết gì về Vô Ưu Điện. Một số người trong số họ biết về phong ấn hộp gỗ từ sách cổ, chỉ là không ngờ phong ấn hộp gỗ đã bị lấy đi. Bọn họ cấp tốc hành động, gia nhập hàng ngũ tranh đoạt phong ấn hộp gỗ. Khi sự việc càng náo loạn, mọi người dần dần biết về sự tồn tại của đạo khí. Tu tiên giới tiến hành một cuộc tranh đoạt chưa từng có vì giả phong ấn hộp gỗ, khiến tu tiên giới gió tanh mưa máu, hỗn loạn không chịu nổi. Trong một khu rừng trống rỗng, trong một ngôi nhà trống rỗng, trong một căn phòng trống rỗng, vẫn là con rối đơn sơ khả nghi đó. Nó đang nhảy những vũ điệu kỳ dị, hát những bài hát khó nghe. "La la rồi la la, chuyện này là ngươi làm ra?" Một nam nhân nho nhã đeo nửa bên mặt nạ chất vấn. "Ngươi đã thêm vào các cổ tịch tin đồn về việc phong ấn hộp gỗ có đạo khí?" "Đúng vậy." Con rối nói. "Tại sao phải làm như vậy?" Người nam nhân nho nhã hỏi, giọng cực kỳ bình thản. "Không vì gì cả, chỉ là muốn biết bên trong hộp gỗ có gì thôi. Đây chẳng qua là một trò hề. Hiện tại, phong ấn hộp gỗ đã trở lại với chủ nhân ban đầu." Người nam nhân nho nhã nói. "Nếu ngươi muốn biết bên trong có gì, tại sao ngươi không tự mình tham gia? Những tu sĩ kia, đánh liên tục có khả năng cũng không mở được phong ấn." Người nam nhân nho nhã nói thêm. "Các ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Đó là lực lượng có thể sánh ngang với chúng ta. Nói không chừng, sau khi mở ra phong ấn, còn mạnh hơn chúng ta cũng có nói. Lực lượng như vậy, ngươi không cảm thấy rất kích thích sao?" Con rối lương phần nói. "Không cảm thấy." Người nam nhân nho nhã không thể lý giải được hứng thú của con rối. "Ta làm sao lại tự mình làm? Lỡ bị cố lực lượng kia tiêu diệt thì sao?" Con rối cười quái dị, "Ta chỉ nói vạn nhất thôi, vạn nhất bọn họ mở ra thì sao? Một phần ngàn tỷ cũng không thể. Vượt qua sức mạnh của bản thân sẽ chỉ mang đến hủy diệt. Nếu bọn họ thật sự mở ra, đối với họ là chuyện tốt hay chuyện xấu?" Người nam nhân nho nhã nói, "Gần đây ngươi nên an phận một chút. Chúng ta có chuyện quan trọng cần làm." "Rõ ràng rồi." "Còn nữa," thủ lĩnh nói, "không được tiếp xúc với nữ nhân kia." Người nam nhân nho nhã dặn dò. Xem ra thủ lĩnh biết nữ nhân lai lịch không rõ đó. "Nàng là ai? Đến từ đâu? Vì sao chúng ta hoàn toàn không biết gì về nàng? Ngươi biết nàng sao?" Con rối nheo mắt, cực kỳ hứng thú nói. "Ta không hứng thú với nàng. Tóm lại, ngươi nghe lời thủ lĩnh là được." Người nam nhân nho nhã nói xong, biến mất. Mấy lao cổ đồng này, không biết rằng kỹ thuật cần phải thử nghiệm mới có thể tiến bộ. Vượt qua sức mạnh của bản thân. Sợ hãi. Hủy diệt. Chuyện tốt. Chuyện xấu. Mấy thứ này có quan trọng sao? Sau khi xác nhận nam nhân nho nhã đã rời đi, con rối thầm nói. Dị số diệt hào thật khiến ta kinh ngạc, việc này lại có liên quan đến hắn. Nói cách khác, đồ vật bên trong hộp gỗ có liên quan đến ha 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 có lẽ không phải là một bộ phận của mà là một sự tồn tại tương tự. Vậy, nữ nhân kia là thân phận gì? Nàng thế mà lại có quan hệ với thủ lĩnh, vậy nàng có biết chuyện của thủ lĩnh không? Thu hoạch lần này quá lớn, biết nhiều thứ như vậy. Con rối tự đủ. Tính ra, hiện tại chỉ còn lại 5 dị số, bọn họ hành động cũng quá nhanh, đáng ghét. Con rối áo nào nói. Rất lâu sau, con rối lại nói, dị số diệt hào là phúc tinh của ta, nhưng ta lại không thể ra tay, không thể bị bọn họ phát hiện. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn sống lâu hơn một chút, giấu sâu hơn một chút, như vậy ta mới. Chương 71, tu tiên giới đại loạn. Chương 71, tu tiên giới đại loạn. Một tháng sau khi Vô Ưu Điện sụp đổ, thân ảnh La Tắc xuất hiện tại địa giới các quốc, hắn hướng thẳng Thanh Dương Tiên Thành mà đến. Kỳ tích hay, thông qua thu nạp yêu huyết nguyên cổ, năng lực khôi phục của hắn tăng cường rõ rệt, khiến cho quỷ kịch độc trong thể nội không thể triệt để phá hủy nhục thể hắn. Cho quỷ là loại kịch độc bắt nguồn từ một loại quỷ vật đặc thù sau khi tiêu vong, độc tính chủ yếu nằm ở việc ô nhiễm địa hồn trong tam hồn của người tu hành, đồng thời phá hoại nghiêm trọng kết cấu đại não. Bởi vì trong thể La Tắc tồn tại lực lượng ẩn thực linh hồn hắn chưa chịu tổn thương quá lớn, chủ yếu tổn thương tập trung ở đại não. Dù sức khôi phục của hắn triệt tiêu độc tố ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn sinh ra hai hậu quả rõ ràng, phản ứng trở nên chỉ độn, đồng thời sức ăn tăng lên rất nhiều. Với cái sau, La Tắc không quá để ý, nhưng cái trước khiến hắn cảm thấy buồn rầu. Trong tu tiên giới, dù chỉ phản ứng chỉ độn nhỏ cũng có thể mang đến nguy hiểm chí mạng. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu La Tắc cảm giác mắc phải chứng lẩm cẩm của tuổi già. Bởi vậy, khi thương thế hơi khôi phục, hắn liền cấp bách tiến về tiên thành, tìm kiếm giải độc chi pháp. Trên đường đến gần tiên thành, La Tác thấy một đám tu sĩ hốt hoảng chạy trốn từ hướng tiên thành. Hắn vội ngăn một lão tu sĩ, hỏi: "Phía trước đã xảy ra chuyện gì?" "Thanh Dương tiên thành đã bị ma tu săn bằng, mau chạy đi." Lão tu sĩ vội la lên, định vượt qua La Tác. "Thanh Dương tiên thành bị ma tu công hãm. Vậy Thanh Dương tông hộ thành trưởng lão đâu?" La Tác mặc kệ lão tu sĩ vội vàng, tiếp tục cả đường. "Đều chết hết, bọn họ bị giết trong quá trình tranh đoạt đạo khí. Không chỉ bọn hắn, rất nhiều tông môn trưởng lão, tông chủ đều chết hết, hiện tại tu tiên giới rối loạn." Lão tu sĩ kéo La Tác ra, vừa chạy vừa nói. La Tác kinh hãi, không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, người phổ thông như lão tu sĩ cũng biết đạo khí tồn tại, sự kiện lan nhanh như vậy. "Vậy đạo khí hiện tại ở trên tay ai?" La Tác đuổi theo lão tu sĩ hỏi. "Vẫn ở trên tay Lâm Vô Cực, nhưng hắn mất tích. Nghe nói bị Đại Đạo Tông giấu đi, bởi vì người tiếp cận Lâm Vô Cực nhất lúc đó là Phạm Thiên Ma của Đại Đạo Tông. Nhưng Đại Đạo Tông lại nói Cửu Hoa môn bắt đi Lâm Vô Cực, hiện tại không ai phân rõ đạo khí rơi vào tay ai. Hai bên lại là hai tông môn lớn mạnh nhất trong chính đạo, Ma đạo, hiện tại chính đạo Ma đạo đã khai chiến toàn diện. Chúng ta tán tu phải cẩn thận, không cẩn thận liền đầu rơi xuống đất." La Tác hít sâu một hơi khí lạnh, sự tình nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng. "Bọn họ tại sao phải khai chiến, chẳng phải tìm đạo khí quan trọng hơn sao?" La Tác hỏi. "Ai, chính ma vô đoán hận sâu nặng, đạo khí xuất hiện chỉ là ngòi nổ chiến tranh thôi." Lão tu sĩ thở dài, "Bây giờ song phương đều tin là đối phương cướp đạo khí, đây đã thành tử cục. Hơn nữa, không chỉ chính ma, tà tu, yêu ma quỷ quái cũng cuốn vào cuộc phân tranh này. Xem ra, đại chiến tu tiên giới chưa từng có mấy bằng năm, rốt cuộc phải bạo phát toàn diện." La Tác nghe kinh hồn tăng đảm, run lập cập. "Đạo hữu, trận chiến này nhất định sẽ kéo dài, ít nhất 200-300 năm. Trong lúc này, ngươi tốt nhất tìm chỗ ẩn nấp, an tâm tu luyện. Con đường tu tiên, có thể đi bao xa thì đi, chớ cưỡng cầu. Một khi cuốn vào hôn chiến này, sợ rằng thịt nát xương tan." Lão tu sĩ có lòng nhiệt tình, vẫn không quên khuyên La Tác. Đột nhiên, hậu phương truyền đến huyên náo cùng tiếng hô hoảng sợ. "Ma tu giết người, nhanh!" Có người hô to một tiếng, liền ngừng lại, chỉ thấy một đầu lâu lăn xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Không chỉ vậy, không ít tán tu sau lưng cũng chung vận mệnh, bị một thanh chằng tròn đao bay ra thu hoạch. "Cứu mạng!" Cùng bọn chúng liều mạng. Đám tán tu hỗn loạn. "Kiệt kiệt kiệt, chúng ta rốt cục chờ đến hôm nay. Khai chiến cùng chính đạo tông môn, thực tế ta rất cao hứng." Một ma tu dẫn đầu cười to, "San giết tu sĩ chính đạo mới là phương thức tu luyện tốt nhất của chúng ta." Chằng tròn đao bay về tay hắn. "Ta là ma tu Xích Nguyệt, sau này sẽ thành đại ma đầu nhất thống tu tiên giới. Các ngươi nhớ kỹ." "Không nhớ được, liền như vậy." Ma tu Xích Nguyệt đi đến trước mặt một tán tu đang run rẩy. "Xích Nguyệt đại nhân, ta nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ." Tán tu kêu lên. "Vậy thì tốt." Ma tu Xích Nguyệt dùng chăng tròn đao chém tán tu thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. "Ha ha ha, quá sảng khoái. Giết, giết hết." Xích Nguyệt chỉ huy chúng ma tu. Ma tu bắt đầu truy kích những tán tu đang chạy trốn. La Tác có lôi hành phù gia trì, thêm vào ẩn thực phản hồi pháp lực cho hắn, tốc độ vượt xa trúc cơ tu sĩ bình thường, rất nhanh chạy lên phía trước. Theo sát phía sau là lão tu sĩ vừa rồi, sau đó là một tán tu mặt nhọn. Lúc này, một ma tu đang đuổi sát bọn họ. Trước sinh tử, tán tu mặt nhọn đột nhiên sinh lòng ý đồ xấu, giữ chặt lão tu sĩ vung mạnh về phía sau. Lão tu sĩ bị quăng ngã xuống đất, rơi thất điên bắt đảo. "Hắc hắc hắc, chớ trách ta. Tu tiên giới là vậy." Tán tu mặt nhọn cười thiếu, muốn thừa cơ đào thoát. Nhưng đúng lúc này, La Tác đá bay hắn, bay thẳng về phía ma tu kia. "Hi hi hi, có con mồi tự đưa tới cửa." Ma tu không ngại ai chết trước, hắn giơ song đao, thi triển đao pháp thần kỳ, chém liên tiếp hơn 10 đao vào tán tu mặt nhọn. Hắn không ngờ, tán tu mặt nhọn vẫn chưa chết, không biết dùng thần thông gì. Tán tu mặt nhọn thổ huyết ngã xuống đất. "Muốn giết ta? Xem ngươi có bản lĩnh này không?" Tán tu mặt nhọn hét lớn, lòng tràn ngập hoảng hốt, nhưng không muốn bó tay chịu chết. Nhưng hắn đánh giá cao mình, bị chém hơn 10 đao, hắn bất lực đứng vững, lại ngã lăn xuống đất. "Cũng có chút bản lĩnh, xem ta diễm ma chạm." Ma tu cởi gần vung đao, song đao bốc lửa hừng hực, chém mạnh vào tán tu mặt nhọn đang ngã. Không biết tán tu mặt nhọn tu thần thông gì, nhận mấy chục đạo hỏa diễm chi đao, vẫn chưa chết. Đen thui một mảnh, toàn thân không còn thịt ngon. "Thật bản lĩnh." Ma tu nổi giận, không tin chém không chết tán tu này, tiếp tục thi hành hung ác. La Tắc và lão tu sĩ thấy cảnh này trong lòng run lên, vị tán tu này chết quá bất đắc, thật không có nhân tính. Bọn họ đều cảm thấy, thần thông của tán tu mặt nhọn còn không bằng không có, phản kích không thể, chỉ có thể bị người giết, quá bi thảm. La Tắc và lão tu sĩ chạy đến nơi an toàn, lão tu sĩ mới cảm ơn La Tắc liên tục. "Nếu không có đạo hữu tương trợ, hạ mỗ hôm nay chỉ sợ mệnh tăng kia nhân thủ." Lão tu sĩ kích động nói, còn muốn cho La Tắc phủ tiền. "Không cần, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ." La Tắc khoát tay, không hứng thú với chút phủ tiền của lão tu sĩ. "Đạo hữu cao thượng." Lão tu sĩ bội phục. Thực tế, La Tắc không vĩ đại như vậy. Hắn cứu lão tu sĩ vì thấy lão tu sĩ thuận mắt, hay là loại người như tán tu mặt nhọn không thể lưu, nói không chừng sau khi giết lão tu sĩ sẽ hại La Tác, hai họa này cần sớm siêu sinh. Tóm lại, dù La Tác nói mình siêu việt thiện ác, nhưng hắn vẫn thích người tốt, người thành thật. Bởi vì người tốt, người thành thật dễ đối phó. Hắn ước gì khắp thiên hạ đều là người tốt, người thành thật, chỉ còn hắn siêu việt thiện ác, không thành thật, vậy hắn có thể chiếm hết tiện nghi thiên hạ. Tại Lạc Tinh Tiên Thành, Hoàng lão đầu có hành lý trốn đi. Trên đường qua văn phòng thám tử của La Tác, hắn không khỏi thăm dò nhìn vào, chỉ thấy trong phòng không một ai, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn than nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hoàng không rõ. Hắn không ngờ tình báo của mình lại dẫn đến loạn lớn như vậy. Hắn biết việc này liên quan đến La Tác. bởi vì La Tắc từng điều tra Lâm Vô Cực và Vô Ưu Điện, bây giờ lại mất tích bí ẩn, liên hệ trong này không cần nói cũng biết. Nếu để người ta biết việc này liên quan đến ta, Hoàng lão đầu cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nghĩ vậy, hắn muốn trốn mau. Đang lúc muốn chạy, hắn thấy một nhân vật quen thuộc đáng ghét, Lưu Ôn. Hắn là vật hy sinh vô tội trong tranh đoạt hộp gỗ phong ấn, bởi vì La Tắc nhầm hắn là nhãn tuyến của Tân Thái Giám, thi hạ phóng đại bản ăn mòn nguyên rủa. Thực tế, căn bản không có nhãn tuyến, đây chỉ là lý do thoái thác thường ngày của Tân Thái Giám để che giấu dị thần đồng ở giữa vực. Lúc này Lưu Ôn gầy trơ xương, tinh khí hoàn toàn không có, như hư thoát, khác hẳn hình tượng uy phong ức hiếp tán tu ngày trước. Lưu đạo hữu ngươi sao vậy? Hoàng lão đầu kinh ngạc hỏi. Khu. Hoàng đạo hữu, ngươi có biết Long đại sư hành tung không? Lưu Ôn thở hổn hển, như lao đầu bệnh nặng 80 tuổi. Hắn bị giải nguyên rủa, tin lầm một chú thuật tu sĩ, dùng độc trị độc, kết quả nguyên rủa được ra, thu khống, uy lực phóng đại mấy lần. Không biết, ta vừa nhìn Long đạo hữu có về không, phát hiện chưa về. Ngươi tìm hắn làm gì? Hoàng lão đầu hỏi. Nguyên rủa muốn Long đại sư tìm thi thuật người. Lưu Ôn nói, một câu nói khó khăn như vậy, nếu ngươi biết nhất định nói ta giải chú không kịp tông môn tiền tuyến. Lưu Ôn như lao đầu sắp chết, hô hấp khó khăn. Hả? Bộ dạng này tông môn còn cho ngươi ra tiền tuyến? Hoàng lao đầu kinh ngạc. Dạng này ra tiền tuyến, chẳng phải phá hôi sao? Không, còn không bằng phá hôi. Ai uổng trung tâm sáng? Xin thứ lỗi, ta không biết Long tính tử đã chạy đi đâu. Hoàng lao đầu đồng tình. Hắn không có hảo cảm với Lưu Ôn, coi như biết, cũng không nói cho hắn. Ai? Lưu Ôn tuyệt vọng xoay người, chậm rãi rời đi. Hoàng lão đầu nhìn bóng lưng bi thảm của Lưu Ôn, thở dài, trong lòng cảm khái, Lưu Ôn không tu đức, đắc tội nhiều người, không như ta thiện trí giúp người, nếu không sao có người nguyền rủa hắn. Hơn nữa hắn bị nguyền rủa không đúng lúc. Nếu là trước đây, với tư chất của Lưu Ôn, dù chúng nguyền rủa, sao bị tông môn hy sinh? Mệnh a, mệnh. Tu tiên giới đại loạn, tông môn tu sĩ còn vậy, chúng ta tán tu càng phải cẩn thận. Hoàng lão đầu thở dài, vội rời Lạc Tinh Tiên Thành. Chương 72, thời đại hỗn loạn chương 72, thời đại hỗn loạn tu tiên giới đại loạn, đối với tán tu mà nói, tuyệt đối là một bi kịch. Điều này cũng tương tự như chiến tranh ở thế tục giới, những kẻ ở tầng lớp thấp nhất luôn phải gánh chịu vận mệnh thảm khốc nhất. Vô số tán tu bị các tông môn chính đạo bắt đi làm phá hôi, hoặc bị ma tu đồ sát, dùng để tế luyện. Trong đoạn thời kỳ hắc ám này, đám tán tu gian nan cầu sinh. Bọn họ lựa chọn tạm lánh ở thế tục giới, ẩn giấu thân phận, dựa vào chút tài nguyên ít ỏi để miễn cưỡng duy trì tu luyện. Thế nhưng, thế tục giới lại chẳng phải là bến cảng bình yên như bọn họ tưởng tượng, phân tranh trong tu tiên giới thường xuyên lan đến nơi này. Tỷ như, Tà Phật Tông sắc phong nước Dư cùng Thái Á Tự, một tông môn chính đạo sắc phong nước Triệu Quốc, đã bạo phát chiến tranh. Hai nước này vốn dĩ đã có vấn đề về tín ngưỡng, riêng phần mình tuyên bố mình mới là bái Phật thật sự, khiến cho bách tính đối đầu nhau. Khi biết được Tà Phật Tông cùng Thái Á Tự giao chiến, bọn họ cũng tuyên bố khai chiến. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã 70 năm trôi qua. Những năm này, La Tắc tổng kết những bài học kinh nghiệm từ sự kiện tranh đoạt hộp gỗ phong ấn. Thứ nhất, đương nhiên là không thể bại lộ năng lực nguyên cổ của mình thêm lần nào nữa. Thứ hai, chính là không còn vọng tưởng vượt cấp chiến đấu. Tựa như trận chiến giữa hắn và Tân Thái Giám. Nếu như Tân Thái Giám không hiểu lầm hắn có dị thuật bói toán, mà trực tiếp dùng bản thể giao chiến với La Tắc, thì căn bản không cần tốn nhiều thời gian để giải quyết hắn. Bởi vì thế giới này hạn chế phân thân tương đối lớn, không chỉ hạn chế tu vi, mà còn cả pháp thuật thần thông. Nếu như phân thân của Tân Thái Giám chỉ có 2 thành tu vi của bản thể, giả thiết pháp thuật cũng chỉ bằng 2 thành, thì sức chiến đấu của phân thân chỉ còn chưa đến nửa thành so với Tân Thái Giám. Do đó có thể thấy, La Tắc lúc ấy nhỏ yếu và tự đại đến mức nào, vậy mà lại cho rằng mình có thể đối phó Tân Thái Giám chỉ bằng vào kiếp lôi. Trận đại chiến trong tu tiên giới này, đối với La Tắc mà nói, cũng có chỗ tốt, lợi ích lớn nhất chính là ẩn thực phản hồi bằng đại pháp lực. Theo thời gian trôi qua, pháp lực của La Tắc ngày nay đã vượt xa tu sĩ luyện phách cảnh bình thường. Để tiêu hóa những pháp lực này, La Tắc lựa chọn dùng nó để đồng hóa tia sáng nguyên cổ đầy khả nghi kia. Điều khiến hắn kinh sợ chính là, ngay cả với lượng pháp lực khổng lồ như vậy, trải qua nhiều năm đồng hóa liên tục, thì đối với tia sáng nguyên cổ kia vẫn chỉ như hạt cát trong sa mạc. Tình huống này cho thấy, tia sáng nguyên cổ này còn hy hữu và cường đại hơn cả ẩn thực. 70 năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thì như Không Lo Tông bị diệt, Lâm Thị cũng bị tiêu diệt. Đại Khang Hoàng Triều cũng chẳng khá hơn là bao. Dưới sự lãnh đạo của Diêu Đồng đều phải gắng gượng chống đỡ. Ba Đô đã phải trả giá đắt cho dã tâm của mình. Mà La Tắc chú ý nhất là Lâm Vô Cực thì đã bật vô âm tín. Cũng không biết hắn còn sống hay đã chết, tóm lại, La Tắc dùng không gian thính lực cũng không thể dò ra được hắn. Hắn chính là tội phạm truy nã hàng đầu thiên hạ, vô số tu sĩ đang tìm kiếm hắn. Một ngày nọ, La Tắc đến một vùng nông thôn hẻo lánh, thuận theo ám hiệu, đi tới một gian nhà dân. Hắn gõ cửa cùng một tiết tấu đặc biệt. Sau khi cửa mở, một trung niên nông phu nhìn hắn một cái, không nói gì, liền để hắn tiến vào. Vào trong phòng, nông phu dẫn hắn xuống tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm tụ tập hơn 20 nông dân. Bọn họ mặc y phục cũ nát, có người sắn ống quần lên, chân còn dính bùn, hiển nhiên là vừa từ ruộng trở về. Có người giống lao nông, đang hút tẩu thuốc, nhà khói mù mịt. Lại có nông phụ ôm hài tử, cẩn thận chăm sóc. Phụ thân của đứa bé thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ với nông phụ, trông như một đôi vợ chồng son. Thấy cảnh này, La Tắc không khỏi thầm than những người này thật có tài. Không sai, những người này kỳ thật đều là tu sĩ, chứ không phải nông phu thật sự, bao gồm cả gia đình 3 người kia. Họ đều là tán tu, vì tránh nạn mới phải trá hình giả dạng. Hôm nay là ngày giao dịch hội 1 năm 1 lần của bọn họ. Sự hỗn loạn của tu tiên giới đã khiến cho đám tán tu ở tầng lớp thấp nhất phải chịu đựng vô vàn khổ cực. để tránh bị liên lụy bởi các thế lực tông môn, bọn họ chỉ có thể ẩn náu trong thế tục giới. Thế nhưng, cho dù ở thế tục giới cũng không hoàn toàn an toàn, bởi vì vẫn còn những đội duy trì trật tự của các tông môn chuyên lùng bắt tán tu, ép làm phá hôi. Một số tán tu ngụy trang không kỹ bị bắt về, liền bị đưa thẳng ra chiến trường. Trong cuộc sống hoảng sợ không yên này, đám tán tu không thể không bắt óc để ngụy trang cho bản thân. Điều này khiến cho tài nguyên của bọn họ càng trở nên thiếu thốn, có người thậm chí phải đối mặt với thời khắc mấu chốt, quyết định sự tồn vong trên con đường tu tiên. La Tắc đứng bình tĩnh một bên, chờ đợi những người khác đến. Hắn cũng ăn mặc hết sức chuyên nghiệp, mấy năm không cạo râu, trên trán có nếp nhăn, ánh mắt chết lặng, tay chai sạn do lao động nhiều năm, lưng hơi quòng. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng hắn là một người nông dân mệt mỏi, bị cuộc sống dày vò đến không chịu nổi. Bởi vậy, khi những người khác nhìn thấy tạo hình của La Tắc, đều âm thầm gật đầu tán thưởng. Bọn họ tổ chức giao dịch hội với yêu cầu ngụy trang rất cao đối với người tham dự. Nếu có người không đủ chuyên nghiệp, sẽ bị bọn họ loại ra ngoài. Lại qua nửa giờ, cuối cùng hai người cũng đồng thời đến. Một người trong đó ăn mặc hết sức kỳ quái, trông giống như một quý công tử. "Uy, người ăn mặc như vậy sẽ liên lụy chúng ta đó." Một người thợ mộc bất mãn nói. "Vì sao chứ? Ta không cảm thấy vậy nha." Quý công tử đong đưa cây quạt, hắn đảo mắt nhìn một vòng những nông phu ăn mặc bộ mạc, tướng mạo khác nhau xung quanh, đột nhiên bật cười, "Chẳng lẽ ta cũng cần phải trang điểm giống các ngươi mới hợp lệ sao? Ngươi đúng là đồ ngốc." Một trung niên đại hàn mắng, "Chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này ai là nhiều nhất sao? Nông dân. Nông dân mới là quần thể đông đảo nhất, hòa mình vào quần thể nông dân mới là an toàn nhất. Nông dân nhiều như vậy, đội duy trì trật tự làm sao mà tra hết được? Ngươi lại ăn mặc như một quý công tử có được mấy người, nổi bật như vậy, đội duy trì trật tự không tra ngươi mới là lạ." "Ha ha ha, ta lại không cảm thấy như vậy." Quý công tử khẽ cười một tiếng, "Trên đời này quý công tử cũng không ít. Hơn nữa, học theo các ngươi, mỗi ngày trà trộn ngoài đồng thì còn thời gian đâu mà tu luyện. Giống như ta đây, ít nhất được sống ở tầng lớp thượng lưu thế tục, thời gian sung túc, còn có thể tiếp xúc được một chút tài nguyên tu tiên." Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người tối sầm, bởi vì cái giá của việc ngụy trang thành nông dân đúng là rất lớn. "Các ngươi sẽ không bỏ bê tu tiên đấy chứ?" Quý công tử trêu chọc nói. "Xuống địa ngục mà hỏi, nếu bỏ tu tiên thì chúng ta còn đến đây làm gì?" Nhi đồng trong gia đình ba người mắng, giọng hắn thô kệch, không hề ngây thơ chút nào. Bởi vì đã ngụy trang thành trẻ con quá lâu, khó lắm mới có dịp hiện thân với thân phận thật, hắn cũng không muốn giả bộ nữa. "Muốn ta nói, tên này mới là kẻ ngụy trang thất bại nhất ấy chứ?" Quý công tử chỉ vào gia đình ba người, tiếp tục nói, "Vậy mà lại ngụy trang thành trẻ con, thay đổi thân hình lớn như vậy, rất dễ bị nhìn ra sơ hở. Huống chi hai người kia còn phải ngụy trang thành vợ chồng, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Vợ chồng thì phải có thân thể tiếp xúc, đóng vai ân ái lại càng khó, sơ hở có khi xuất hiện trong chớp mắt." Lời của quý công tử dường như rất có đạo lý, đám người dùng ánh mắt bài xích nhìn về phía ba người kia. "Địt mẹ ngươi đấy, chúng ta chỗ nào không chuyên nghiệp? Những năm này, chúng ta vào Nam ra Bắc, gặp bao nhiêu tu sĩ tông môn, ai mà phát hiện ra được chúng ta?" Nhi đồng tàn bạo nói, rồi nhanh chóng chuyển giọng, gật gù đáp ý làm đúng nói, "Cha mẹ, có phải không?" "Đúng, Thẳng Nhi." Phụ thân bên cạnh nhẹ gật đầu, vẻ mặt cương triều. "Thẳng Nhi ngoan quá." Mẫu thân cũng phối hợp vuốt ve đầu Nhi đồng trong mắt tràn đầy yêu thương. Mẫu thân muốn hôn hôn. Nhi đồng tiếp tục nũng nịu, làm bộ muốn hôn lên. Đám người thấy vậy, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chẳng phải là công khai chiếm tiện nghi sao? Vẻ mặt mẫu thân cứng lại, nhưng vẫn phải phối hợp hôn lên má Nhi đồng. "Hừ, thấy chưa, đây chính là diễn xuất của chúng ta." Nhi đồng dương dương đắc ý khôi phục giọng nói ban đầu. "Hai người các ngươi là đạo lữ sao?" Có người hiếu kỳ hỏi. "Sao có thể?" Nữ tu sĩ đóng vai mẫu thân vội vàng làm sáng tỏ. "Ngươi như vậy chẳng phải là thuần túy chiếm tiện nghi người ta sao?" Quý công tử chỉ trích Nhi đồng. "Ha ha ha, ngươi còn dám nói chúng ta không chuyên nghiệp. Đến cả cái này cũng không nhìn ra, hắn là nam đấy, ai chiếm tiện nghi ai còn chưa biết." Nhi đồng giễu cợt nói. "Hắn đã hy sinh lớn như vậy, vậy mà không ai nhận ra, còn dám chất vấn bọn họ không chuyên nghiệp." Đám người kinh hãi, không ai ngờ được bọn họ đóng vai một nhà ba người còn có thêm cả nam giả nữ trang. Bọn họ không khỏi dồn sự chú ý lên phụ thân, cảm giác người này trên người còn có thể xảy ra chuyện gì đó bất ngờ nữa. Quý công tử cũng khiếp sợ đến không nói nên lời. "Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, bắt đầu giao dịch hội thôi." Một lao nông cắt ngang cuộc tranh luận của mọi người. Người này là thôn trưởng của thôn, cũng là người chủ trì giao dịch hội. Ông ta tuy thầm mắng quý công tử cao điệu, quyết định lần sau sẽ loại hắn ra khỏi giao dịch hội, nhưng cân nhắc đến việc tài nguyên thực sự quá thiếu, vẫn quyết định mở giao dịch hội trước. Dù sao trong thời đại hỗn loạn này, ai cũng cần dựa vào những giao dịch này để thu hoạch tài nguyên cần thiết. "Có ai có đan dược tăng trưởng tu vi không? Ta nguyện trả 10 phù tiền." Một nông phu có vết ban trên mặt đội vàng nói. "10 phù tiền mà muốn có đan dược tăng trưởng tu vi, bèo bọt quá rồi đấy. Ta nhớ trước kia cửu phẩm linh đan cũng phải 30 phù tiền một viên, giá này thấp quá rồi." Một thanh niên nông phu tướng mạo xấu xí nói. "Hừ, ngươi cũng nói là trước kia có nhiều phù tiền như vậy, bây giờ thế đạo này, ai mà có mấy tờ phù tiền trong tay chứ, giá này của ta là cao lắm rồi." "Phù tiền thì ít thật, nhưng linh đan còn ít hơn. Giá này của ngươi đến số lẻ cũng không mua nổi." Hai bên đều cho là mình đúng, không ai chịu nhượng bộ, cuộc giao dịch này cuối cùng thất bại. Nhưng những người khác cũng không nản lòng. Họ bắt đầu tính toán giá cả thời đại này, suy nghĩ xem phương thức nào sẽ đạt được giao dịch tốt nhất.